Chương 144, xông đi vào, xét nhà. Chương 144, xông đi vào, xét nhà. Trương Chính Hùng nhìn thoáng qua Lý Đại, hỏi, ngươi có cái gì đề nghị? Lý Đại cười hắc hắc, nói ra, cái này cùng Khôn xem xét chính là âm hiểm xảo trá tiểu nhân, vạn nhất hắn trong nhà chôn giấu sát thủ, chúng ta tùy tiện tiến vào, chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Trương Chính Hùng nghe vậy, chau mày, nói ra, chúng ta thân là cẩm y liề bệ, còn có thể sợ hắn nho nhỏ sát thủ. Lời này sai rồi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền thôi. Không bằng dạng này, trước hết để cho ta đi vào kiểm tra một phen, nhìn cái này cùng nhà phải trang giấu kín lấy sát thủ, đợi ta kiểm tra hoàn tất, đại bộ đội lại cùng nhau chen vào, như thế nào? Lý Đại nói xong, trông mong nhìn xem Trương Chính Hùng. Trương Chính Hùng có chút do dự, Lý Đại lời nói giống như có chút đạo lý, nhưng không phải rất nhiều. Lý Đại nhìn Trương Chính Hùng còn đang do dự, cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, nghe ta mệnh lệnh, đem toàn bộ cùng nhà cho vây quanh, một con rồi cũng không cho bay ra ngoài. Các loại nghe được mệnh lệnh của ta đằng sau, lại tiến vào cùng nhà. Hiện trường trừ Trương Chính Hùng, liền Lý Đại chức quan cao nhất, cho nên Lý Đại cũng mặc kệ Trương Chính Hùng có đồng ý hay không, trực tiếp hạ lệnh. Trương Chính Hùng gặp Lý Đại mệnh lệnh đã bên dưới, đành phải nhẹ gật đầu. Ông Tú Xuân Đao đứng tại cùng nhà bên ngoài. Lúc này, Lý Đại một sắn tay áo, nhanh chân tiến nhập cùng nhà. Hoa Khôn trơ mắt nhìn xem Lý Đại một thân một mình bước vào cửa phủ, lập tức mặt xám như cho. Hắn hai chân như nhũ ra, cơ hồ đứng thẳng không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lấy bên cạnh cột trụ hành lang. Xong, toàn xong. Hoa Khôn ở trong lòng kêu rên. Lý Đại tại sao muốn một thân một mình tiến vào cùng nhà? Vậy dĩ nhiên là vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng a. Vừa rồi Trương Chính Hùng thế nhưng là nói, cái này cũng Khôn thế nhưng là đại tham quan. Trong nhà của hắn, khẳng định có rất nhiều đáng tiền tranh chữ cùng đồ cổ. Lý Đại có tùy thân thương khố, có thể đem cùng nhà tất cả thứ đáng giá tất cả đều đặt vào. Không sai, Lý Đại chính là như thế tà ác. Tiến vào cùng nhà chính sảnh đằng sau, Lý Đại bắt đầu đánh giá chung quanh. Trên vách tường tranh chữ, Lý Đại cũng xem không hiểu, nhưng nếu có thể treo ở cùng nhà, xem xét chính là đáng tiền đồ tốt. Ta thu. Lý Đại ngón tay một chỉ, tranh chữ trực tiếp hư không tiêu thất, tiến nhập Lý Đại tùy thân thương khố. Tiếp lấy, Lý Đại vừa nhìn về phía cái kia gỗ lim chế tác cái bàn. Đây đều là dùng tới tốt gỗ lim chế tác mà thành, đó cũng là có giá trị không nhỏ a. Ta thu. Theo Lý Đại một cái ý niệm trong đầu, cái bàn cũng bị Lý Đại thu vào tùy thân thương khố. Lý Đại tại trong chính sảnh dạo qua một vòng, mắt sáng như đuốc. Góc tường trưng bày một đôi bình sứ thanh hoa, màu men lóe nhuận, xem xét chính là tiền triều quan diêu tinh phẩm. Hắn rôi tay lần mò, bình sứ trong nháy mắt biến mất. Quay người đi hướng đa bảo các, phía trên trưng bày lấy các thức chân ngoạn. Một viên dương chi bạch ngọc điêu thành như ý, toàn thân không tì vết. Một bộ sừng tê điêu 18 vị la hán, sinh động như thật. Còn có một tôn mạ vàng đồng Phật giống, dáng vẻ trang nghiêm. Lý Đại ống tay áo phất qua, những bảo vật này đều bỏ vào trong túi. Hắn dạo bước đến thư phòng, gỗ tử đàn trên thư án bày biện một phương nghiên mực băng khê, nghiên mực đường như gương, mang theo nhàn nhạt tử khí. Bên cạnh đặt vài chi bút lông sói, cán bút đúng là ngà voi chế. Trên giá sách cổ tịch bản tốt nhất, Lý Đại mặc dù không biết hàng, nhưng gặp nó thiết kế tinh mỹ, chắc hẳn có giá trị không nhỏ. Hắn bung tay lên, toàn bộ thư phòng lập tức giống hơn phân nửa. Trong phòng ngủ càng là có động thiên khác. Giường khung bên trên treo dao tiêu lợ, xúc tu xinh mát. Trên bàn trang điểm để đó một mặt lăng hoa gương đồng, khung kính khảm nạm lấy các loại bảo thạch. Trong tủ treo quần áo chất đầy tơ lụa, trong đó một tấc dệt lụa hoa đoàn lòng văn vật liệu, rõ ràng là ngự dụng đồ vật. Lý Đại không chút khách khí, hết thảy lấy đi. Liền ngay cả trong phòng bếp vàng bạc bộ đồ ăn, trong khố phòng dược liệu quý báu, cũng đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Bất quá nửa nén nhang thời gian, cùng trong phủ đáng tiền vật đã bị vơ vét không còn gì, quả nhiên là phiến ngói không lưu. Bất quá những bảo bối này mặc dù đáng tiền, nhưng lại không phải đầu to. Lý Đại tìm nửa ngày, cũng không có tìm tới hắn muốn ngân phiếu có thể là ngân lượng. Hoa Khôn thân là đại tham quan, trong nhà không nên không có ngân phiếu hoặc ngân lượng đó a. Lúc này, Lý Đại bắt đầu cân nhắc, toàn bộ cùng nhà liền lớn như vậy, Hoa Khôn sẽ đem thứ đáng giá giấu ở nơi nào đâu? Nơi này là cổ đại, không phải hiện đại có thể đem tiền tồn đến hải ngoại ngân hàng, có thể đem tiền tồn tại tài khoản bên trong. Cổ đại tiền, hoặc là giấu ở nhà, hoặc là tồn tiến tiền trang. Hoa Khôn tiền, là tuyệt đối không thể lại tồn tiến tiền trang, dù sao tiền của hắn lai lịch bất chính, đem tiền tồn tiến tiền trang tương đương tay cầm trôi đưa cho đối phương. Thứ yếu tiền trang đều không nhất định có Hoa Khôn có tiền, thu Hoa Khôn tiền, nói không chừng sẽ chạy trốn. Cái kia còn lại giấu ở nhà như thế một loại khả năng. Lý Đại sờ lên cằm, nếu là chính mình, sẽ đem tiền giấu ở nơi nào đâu? Lý Đại cảm thấy, chính mình hoặc là sẽ đánh cái hầm, hoặc là sẽ làm cái phòng tối, dạng này an toàn nhất. Dựa theo mạch suy nghĩ này, Lý Đại bắt đầu tìm kiếm. Lý Đại nheo lại mắt, đứng tại cùng phủ trong đình viện ngắm nhìn bốn phía. Tòa phủ đệ này nhìn bề ngoài cũng không đặc biệt, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nhất định có cái tàng bảo phòng tối. Hắn đầu tiên là tại phòng ngủ chính cùng thư phòng những này thông thường vị trí cẩn thận kiểm tra, gõ vết tường, thôi động giá sách, lại không thu hoạch được gì. Tiếp lấy hắn đi đến trong đình viện, ánh mắt rơi vào tòa kia tạo hình kỳ lạ trên núi giả. Ngọn núi giả này so gia đình bình thường cao lớn hơn rất nhiều, ngọn núi gầy trơ xương, ở giữa có một chỗ lõm. Lý Đại đến gần nhìn kỹ, phát hiện chỗ lõm xuống tảng đá nhan sắc cùng chung quanh hơi có khác biệt. Hắn đưa tay thăm dò tính ấn, tảng đá kia vậy mà có chút chìm xuống. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang nhỏ, núi giả cái bậy chậm rãi rời đi, lộ ra một cái hướng phía dưới thềm đá. Lý Đại cảnh giác đi xuống dưới, thềm đá cuối cùng là một cánh nặng nghề cửa sắt. Trên cửa không có khóa lỗ, chỉ có một cái không đáng chú ý nô ra. Hắn dùng sức đè xuống, cửa sắt ứng thanh mà mở. Trong phòng tối cảnh tượng để cho dù kiến thức rộng rãi Lý Đại cũng hít vào một luồng lương khí. Chính hướng về phía cửa chính là tường dương xếp chồng chất chỉnh tề kim nguyên bảo, tại đèn áp tường chiếu rọi hiện ra tia sáng chói mắt. Bên trái chất đống mấy chục cái hòm gỗ, bên trong đầy các loại châu báu. Phía bên phải thì là quý báu tranh chữ cùng cổ tịch, trong đó không thiếu tiền triệu mọi người bút tích thực. Ở giữa nhất bên cạnh một cái gỗ tử đàn trên kệ, trưng bày mấy quyển sổ sách cùng một chồng khế nhà khế đất. Bên cạnh còn có cái tinh xảo hộp sắt, Lý Đại mở ra xem, bên trong là thật dày một xấp ngân phiếu, mệnh giá to lớn để hắn nhịp tim gia tốc. Khá lắm Hòa Khôn, quả nhiên phú khả địch quốc. Lý Đại tự lẩm bẩm, lập tức không chút do dự bắt đầu hành động. Hắn vung tay lên, trong phòng tối bảo vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, đều đặt vào hắn tùy thân tương cố. Bất quá một chút thời gian, nguyên bản chất đầy chân bảo phòng tối đã giống tuyết. Lý Đại thỏa mãn vô vô ống tay áo, quay người rời đi. Lúc này, Trương Chính Hùng chờ ở bên ngoài đến đã không kiên nhẫn được nữa. Cũng liền vào lúc này, Lý Đại bước nhanh đi ra. Trương Chính Hùng hỏi, kiểm tra đến như thế nào? Lý Đại nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi Dương Kim Ý Điệp, bên trong rất an toàn, không có mai phục. Trương Chính Hùng khẽ gật đầu, vung tay lên, nói xong đi vào. Xét nhà. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 145, thời hạn cửa hàng chương 145, thời hạn cửa hàng Trương Chính Hùng một ngựa đi đầu, xuất linh chúng cầm y liễu vệ như lang như hổ giống như xông vào cung phủ. Tìm kiếm cho ta, cẩn thận tìm kiếm. Bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều không cho buông tha. Trương Chính Hùng nghiêm nghị hạ lệnh. Cầm y liễu vệ bọn họ ầm vang đồng ý, lập tức phân tán ra đến, tại cùng trong phủ triển khai điều thám thức điều tra. Nhưng mà, bất quá một nén nhang công phu, hồi báo thanh âm liền tiếp vang lên, lại đều mang theo hoang mang cùng khó có thể tin. Báo. Chính sảnh. Chính sảnh không có vật gì. Báo. Thư phòng. Thư phòng chỉ có không đỡ. Báo. Phòng ngủ, sương phòng, khố phòng. Tất cả đều rỗng. Trương Chính Hùng trên mặt đắc ý cùng sát khí dần dần ngưng kết, ngược lại biến thành kinh ngạc cùng mở mịt. Hắn bước nhanh qua lại từng cái gian phòng, tận mắt nhìn thấy, so cấp dưới hồi báo càng thêm làm cho người chấn kinh. Lớn như vậy cung phủ, coi là thật như là bị cuồng phong cuốn qua, lại bị hồng thủy rửa sạch bình thường. Chớ nói trong tưởng tượng vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ không thấy tăm hơi. Liền ngay cả ra dáng đồ dùng trong nhà, bài trí đều lác đác không có mấy. Rất nhiều gian phòng dứt khoát chính là bốn vách tường trống trơn, mặt đất thậm chí tích lấy một tầng mỏng bụi, phản phất sớm đã không người ở lại. Cái này sao có thể? Trương Chính Hùng đống nhiên quay người, ánh mắt như điện bắn về phía một bên dù bận vận ung dung Lý Đại. Lý Đại, ngươi vừa mới tiến vào dò xét lúc, trong phủ chính là quang cảnh như vậy. Lý Đại một mặt vô tội, buông tay nói Dương Kim Ý Điệp mình rằng a, ta lúc đi vào chính là như vậy, ta còn buồn một đâu, cái này cùng không có phải hay không sớm đạt được tiếng gió, đem ra sản đều rời đi. Bằng không, hắn vừa rồi tại cửa ra vào vì sao như vậy hồn bay phách lạc? Nhất định là biết sự việc đã bại lộ, vốn liếng lại sớm đã truyền không, trong lòng tuyệt vọng a. Hắn nói đến làm như có thật, ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía Hòa Khôn. Lúc này Hòa Khôn đều ngây ngẩn cả người. Trong nhà mình bảo bối đâu? Làm sao một kiện cũng không có? Chẳng lẽ lại ta không phải tham quan? Kỳ thật ta là một cái đại thanh quan. Hòa Khôn đều vẫn là hoài nghi mình. Trương Chính Hùng nhìn một chút trống rông phụ đệ, lông mày vận thành một cái u cục. Hắn hoài nghi Lý Đại, nhưng Lý Đại một thân một mình đi vào trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể chuyển không cái này to như vậy phụ đệ? Đó căn bản không phải sức người có thể bằng. Tiếp tục tìm kiếm, đào sâu ba thước, nhất định có phòng tối hoặc là hầm. Trương Chính Hùng không cam lòng gầm hét. Cẩm Y Liễu vệ bọn họ lần nữa hành động, lần này càng thêm thô bạo, gõ vết tường, cậy mở gạch. Rốt cục, có người phát hiện đỉnh viện núi giả cơ quan, mở ra gian kia bí ẩn phòng tối. Nhưng mà, khi phòng tối cửa sắt mở rộng, bó đuốc chiếu sáng nội bộ lúc, tất cả mọi người trầm mặc. Trong phòng tối đồng dạng trống rỗng, sạch sẽ ngay cả con chuột đều không có. Trương Chính Hùng ngây người ở phòng tối cửa ra vào, nhìn xem cái này không có vật gì mất thất, trên mặt lần thứ nhất lộ ra mở mịt luôn cuống thần sắc. Xét nhà dò xét cái tình mình, cái này khiến hắn như thế nào hướng cấp trên bàn giao. Lúc này, Lý Đại chắp tay sau lưng, nhìn về hướng Trương Chính Hùng, Dương Kim Ý Điệp, hẳn là chúng ta hiểu lầm cùng đại nhân. Cái này cùng đại nhân kỳ thật không phải một cái tham quan, mà là một cái thanh quan. Nói đi, Lý Đại còn hướng lấy Hòa Khôn lặng lẽ chớp mắt vài cái. Hòa Khôn lúc này cũng phản ứng lại, hắn cũng mặc kệ trong nhà bảo bối đi nơi nào, lúc đó liền gào khóc khóc giống lên. Hoan uổng. Ta hoan uổng a. Các ngươi đều nói ta Hòa Khôn tham, ta chỗ nào tham? Trong nhà của ta ngay cả một kiện bảo bối đáng tiền đều không có. Ta là một cái thanh quan a. Trương Chính Hùng chau mày, đối với Hòa Khôn lời nói cũng là bán tín bán nghi. Hòa Khôn thật sự là một cái thanh quan sao? Nhưng hắn tiếng xấu lan xa, là triều đình nổi danh cất chuột a. Vậy tại sao trong nhà của hắn không có xét ra tang vật đâu? Trước phong tỏa toàn bộ cùng nhà, đem Hòa Khôn đưa đến Cẩm Y Liễu vệ đại lao, ép hỏi hắn tài sản hạ lạc. Thoại âm rơi xuống, mấy cái Cẩm Y Liễu vệ áp tải Hòa Khôn liền rời đi. Mà Hòa Khôn trước khi rời đi còn tại không ngừng hô to, hoan uổng. Ta hoan uổng a, ta là một cái thanh quan. Đại thanh quan a. Lý Đại cười cười, không nói gì. Trương Chính Hùng nhìn thoáng qua Lý Đại, nói ra, sự tình hôm nay không cho phép nói với bất kỳ ai lên, Lý Ngân Ý Điệp, ngươi vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi. Lý Đại liền đợi đến Trương Chính Hùng câu nói này đâu, liền ôm quyền nói ra, được rồi. Dương Kim Ý Điệp ngài vất vả. Nói đi, Lý Đại nhanh như chớp liền rời đi. Về tới vị Lai Thương điếm đằng sau, Lý Đại trực tiếp thông qua nhậm ý môn về tới Đại Nhu thôn. Sau khi về nhà, Lý Đại không kịp chờ đợi đem chính mình từ Hòa Khôn nhà vơ vét tới bảo bối tất cả đều lấy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Lý Đại nhà lớn như vậy phòng khách lập tức chất đầy bảo bối. Lý Đại trước tiên đem tất cả châu báu tranh chữa chờ chút đồ vô dụng thu sạch tiến tùy thân thương cố, chỉ để lại bạch ngân ngân phiếu cùng hoàng kim. Thô sơ giản lược khe đến, Lý Đại giật nảy cả mình. 10.100.000 lượng. Chỉ là có thể hoa tiền mặt, liền khoảng chừng 100.000 lượng. Cái này đặt ở cổ đại, thế nhưng là một khoản tiền lớn a. Có thể nói là một món khổng lồ. Có cái này 100.000 lượng, chính mình lo gì không có khả năng phát tài. Đang lúc Lý Đại nghĩ đến cái này 100.000 lượng nên như thế nào hoa thời điểm, Lý Đại bên tai đột nhiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Bạch Ngân mua sắm hoạt động thời hạn mở ra. Phải chăng tiến vào giao diện? Bạch Ngân mua sắm. Đây là vật gì? Lý Đại mở người, mặc dù không có kịp phản ứng, nhưng vẫn là vô ý thức lựa chọn là. Đằng sau, rực rỡ muôn màu thương phẩm lập tức xuất hiện ở Lý Đại trước mặt. Mì tôm thịt châu kho tàu vị 10 đồng tiền một thùng. Cung hợp kim mang 10 cái mũi tên 10 lượng bạc một thanh. Cựu ngũ thức súng trường tấn công mang 30 phát đạn 50 lượng bạc một thanh. Tương tự thương phẩm còn có rất nhiều. Như bức nhất là, Lý Đại vậy mà thấy được hàng không mẫu hạng. Chỉ bất quá cần 100 vạn lượng bạch ngân một chiếc. Ta đi, Bạch Ngân có thể trực tiếp mua sắm hiện thực thương phẩm sao? Nhưng Lý Đại lại xem xét mua sắm thời gian, hắn trợn tròn mắt. Giới hạn trong vòng 10 phút mua sắm, qua 10 phút đồng hồ hoạt động liền biến mất. Vậy mình 100.000 lượng Bạch Ngân có thể mua gì? Lý Đại không ngừng lật qua lật lại giao diện, muốn tìm một cái tỷ lệ hiệu suất cực cao sản phẩm. Tìm được, Lý Đại liền bị một kiện thương phẩm hấp dẫn ánh mắt. Năng lượng mặt trời cung cấp điện nhà máy một gian ngầm máy tiện, máy khoan, máy mài, máy doa, máy bảo, cắm giường, máy cắt tất cả một máy 100.000 lượng Bạch Ngân. Nhìn thấy cái này thương phẩm đằng sau, Lý Đại lập tức kích động. Có cái đồ chơi này, liền có thể chế tác súng lửa a. Thậm chí trực tiếp chế tác cái chốt động súng trường cũng không phải không có khả năng. Mấu chốt là cái đồ chơi này Lý Đại mua được a. Lý Đại không do dự, trực tiếp tiêu hết 100.000 lượng bạch ngân, cầm xuống năng lượng mặt trời cung cấp điện nhà máy. Trong nháy mắt, Lý Đại trước mắt tài vật tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng mặt trời cung cấp điện nhà máy đã sẵn sàng, xin mời lựa chọn nơi thích hợp để đặt. Hệ thống lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở. Vật trọng yếu như vậy, khẳng định không thể thả ở kinh thành. Kinh thành dù sao không phải Lý Đại địa bàn, khẳng định là muốn đặt ở Đại Nưu thôn. Đại Nưu thôn có tường thành tại, còn có Lý Đại quân đội của mình, có thể giữ vững gian này nhà máy. Tiếp lấy, chính là tìm một cái thích hợp đất trống, đem nhà máy đem thả đưa tốt. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt. Chương 146, bế quan trước chuẩn bị chương 146, bế quan trước chuẩn bị Lý Đại lập tức lên đường, tại Đại Nưu thôn bên trong tìm kiếm thích hợp đất trống. Hắn lượn quanh một vòng, cuối cùng tại thôn góc tây bắc tuyển định một vùng. Địa thế nơi này bằng phẳng, rời xa thôn dân khu cư trú, lại tới gần nguồn nước, vị trí tương đối ẩn nấp. Liền nơi này, Lý Đại tâm niệm vừa động, lựa chọn để đặt nhà máy. Chỉ gặp trên đất trống quang mang lóe lên, một tòa rất có hiện đại cảm giác nhà máy trống rông xuất hiện. Nhà máy toàn thân màu sáng bạc, nóc nhà trải lấy diện tích lớn tấm năng lượng mặt trời, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Lý Đại không kịp chờ đợi đẩy ra nặng nghề nhà máy cửa lớn. Nội bộ không gian rộng rãi sáng tỏ, dưới đất là sáng bóng đất xi măng. Máy tiện, máy khoan, máy mài, máy doa, máy bảo, cắm giường, máy cắt các loại cỗ máy sắp hàng chỉnh tề, kim loại thân máy hiện ra quang trạch lạnh lẽo. Mặc dù Lý Đại đối với rất nhiều cỗ máy cụ thể công dụng kiến thức nửa đời, nhưng hắn có thể cảm nhận được những thiết bị này mang tới tinh vi cùng lực lượng cảm giác. Nhà máy một góc còn có một cái độc lập phòng điều khiển, bên trong là tổng khống đài cùng mấy khối biểu hiện ra thiết bị trạng thái cùng nguồn năng lượng dự trữ màn hình. Lý Đại nhìn thấy, nóc nhà tấm năng lượng mặt trời ngay tại hiệu suất cao làm việc, là toàn bộ nhà máy cung cấp lấy liên tục không ngừng điện lực. Quá tốt rồi. Lý Đại vuốt ve lạnh buốt cỗ máy, cảm xúc bành trướng. Có những vật này, chế tạo súng lửa, thậm chí tân tiến hơn súng ống, cũng sẽ không tiếp tục là mộng tưởng. Đang lúc Lý Đại cảm xúc mênh mông thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Mẹ nó, hắn sẽ không dùng những này máy móc a. Máy tiện công tại hiện đại vậy cũng thuộc về kỹ thuật ngành nghề, một cái ưu tú máy tiện công nhân tiền lương là có hết mấy vạn. Hắn Lý Đại cho tới bây giờ liền không có tiếp xúc qua loại xe này giường, này làm sao dùng? Ngay lúc này, Lý Đại phát hiện tại tổng khống trên đài để đó một bản sách hướng dẫn. Mở ra xem, Lý Đại lập tức đại hỉ. Bản này sách hướng dẫn nội hàm che kín tất cả máy tiện phương pháp sử dụng. Có bản này sách hướng dẫn, học được những xe này giường nên vấn đề không lớn. Lúc này Lý Đại ý nghĩ đầu tiên đó chính là tìm một người thay mình học được những xe này dường phương pháp sử dụng. Nhưng nghĩ, Lý Đại hay là từ bỏ ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên là máy tiện đối với Lý Đại rất trọng yếu, Lý Đại không yên lòng cho ngoại nhân đến học tập. Thứ hai chính là cổ nhân đối với khoa học kỹ thuật hiện đại lý giải trình độ không đủ, học tập rất khó khăn. Càng nghĩ, hay là Lý Đại chính mình đi học tập đáng tin nhất, cũng nhanh chóng nhất. Bởi vì Lý Đại là lập trình viên, mặc dù không hiểu máy tiện, nhưng sử dụng máy tiện cũng cần lập trình, Lý Đại thân là lập trình viên am hiểu nhất chính là lập trình. Đợi đến Lý Đại học xong máy tiện kỹ thuật, lại biên soạn ra một bộ đáng tin ổn định chương trình, đến lúc đó lại tìm dòng người ngấn nước thức sinh sản là có thể. Quyết định ý nghĩ này đằng sau, Lý Đại quyết định bế quan học tập máy tiện kỹ thuật. Bất quá đang bế quan trước đó, Lý Đại còn cần làm một việc. Đó chính là tìm chế tác thuốc nổ vật liệu. Chế tác thuốc nổ cũng không khó, sử dụng diêm tiêu, lưu huỳnh, than, tuổi cái này ba loại vật liệu, điều phối tỷ lệ hậu chế làm mà thành. Chế tạo ra thuốc nổ sau, súng lửa mới có ổn định lực sát thương. Lý Đại hiện giai đoạn mục tiêu chính là chế tác súng lửa. Về phần chế tác thương, Lý Đại tạm thời còn không có ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, thương tốt làm, đạn khó thực hiện. Đạn sát ngoài cần dùng đồng đến chế tác, đồng rất đắt, thứ yếu chế tác đạn lửa có sẵn cần rất cao kỹ thuật, đây không phải có nhà máy liền có thể chế tạo ra. Cho nên Lý Đại lùi lại mà cầu việc khác, trước chế tác súng lửa. Dù là chỉ là súng lửa, tại cổ đại cũng thuộc về là hàng duy đả kích. Lý Đại ra nhà máy, trực tiếp gọi tới chính mình tam lão bà Lâm Uyển. Lâm Uyển rất nhanh liền tới đến Lý Đại trước mặt, nàng nhìn trước mắt tòa này đột nhiên xuất hiện, tạo hình kỳ lạ kiến trúc, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng sớm thành thói quen phu quân của mình luôn có thể làm ra chút không thể tưởng tượng nổi đồ vật. "Phu quân, ngài tìm ta?" Lâm Uyển ôn nhu hỏi. "Uyển nhi, có kiện chuyện trọng yếu cần ngươi đi làm." Lý Đại thần sắc nghiêm túc, đem một tấm viết có kỹ càng danh sách cùng chú ý hạng mục tờ giấy giao cho Lâm Uyển. "Phía trên này đồ vật, ngươi chia ra, bí mật đi mua sắm, nhất là diêm tiêu cùng lưu huỳnh, không cần tại cùng một nhà cửa hàng mua, số lượng cũng đừng quá lớn, để tránh để người chú ý. Nếu như trong huyện thành không có, ngươi liền đi quận bên trong không có, ngươi liền thông qua nhậm ý môn đi kinh thành mua, không nóng nảy, ta cho ngươi thời gian một tháng." Lâm Uyển tiếp nhận tờ giấy, nhìn kỹ một lần, phía trên không chỉ có hàng gia diêm tiêu, lưu huỳnh, than tuổi những vật này danh xưng cùng đại khái cần thiết số lượng, còn đặc biệt tiêu chú mua sắm lúc cần thiết phải chú ý chi tiết, cùng mấy loại vật liệu sơ bộ xử lý phương pháp cùng một loại tên là thuốc nổ vật chất hỗn hợp tỷ lệ, cũng liên tục cường điệu này phối phương nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Nàng ý thức được việc này không thể coi thường, trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Phu quân yên tâm, Uyển nhi minh bạch nằm nhẹ, chắc chắn coi chừng làm, tuyệt không tiết lộ nửa phần." Lý Đại thỏa mãn gật gật đầu, "Vô vô Lâm Uyển bà bay, vất vả ngươi, Uyển nhi. Có thể vì phu quân phân ưu, là Uyển nhi phúc phận." Lâm Uyển mỉm cười, lập tức liền quay người rời đi. Nhìn xem Lâm Uyển đi xa bóng lưng, Lý Đại nhẹ nhàng thở ra. Có làm việc ổn thỏa Lâm Uyển đi xử lý nguyên vật liệu, hắn liền có thể an tâm bế quan, nghiên cứu quyển kia thật dày cố máy sách hướng dẫn. Bất quá trước đó, Lý Đại còn có một chuyện muốn làm. Lý Đại tìm tới Long Hổ báo ba huynh đệ. Ba cái trẻ danh to sắc rất nhanh liền đứng ở Lý Đại trước mặt. Ba người một tháng trước hay là một bộ xanh sao vàng gọn dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, nhưng ở Đại Nưu thôn ăn ngon uống say, một tháng đều hồng quang đầy mặt, lại cao lại trắng. Ba người này đều là đại lão bà đồng hương, cũng là sớm nhất đi theo Lý Đại đám người kia, Lý Đại đối bọn hắn còn tính là tín nhiệm. Tìm đến bọn hắn đằng sau, Lý Đại liền bắt đầu phân phó nhiệm vụ. "Khương Báo, ngươi mang 20 người, thay phiên đem gian này nhà máy cho ta coi chừng, không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép tiếp cận. Căn này nhà máy thế nhưng là Lý Đại dùng 100.000 lượng bạch ngân đổi lấy, tự nhiên đến phòng ngừa có người xấu phá hư. Kỳ thật coi như không có người trấn giữ, cũng rất khó hữu tâm nghi ngờ người làm loạn tiếp cận nhà máy. Dù sao Đại Nưu thôn có cao như vậy tường thành, xuất nhập còn cần thân phận chứng, người bình thường căn bản vào không được Đại Nưu thôn. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Lý Đại hay là phái trọng binh trấn giữ nơi này. Khương Long, người đi trong thành đem tốt nhất thợ rèn cho ta mời về, sau đó tại Đại Nưu thôn mở ra một nhà tiệm thợ rèn, không phải tiệm thợ rèn, mà là giã thiết công hán. Trong thành có bao nhiêu sư phụ, xin mời bao nhiêu sư phụ, nếu là không mời nổi, liền đem người cho ta trói về, sau một tháng, ta muốn nhìn thấy một chi không xuống 30 người công nhân đội ngũ. Về phần tiền lương, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn, mỗi một người sư phụ, ta cho mở 5 lượng bạc một tháng. Mặc dù thợ rèn tại cổ đại là lương cao nghề nghiệp, nhưng 5 lượng bạc một tháng, ở thời đại này hay là cực kỳ hi hữu. Đề cử chuyên hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. "Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không?" Chương 147, bế quan học tập chương 147, bế quan học tập cuối cùng, Lý Đại nhìn về hướng Khương Hổ. "Ta tam lão bà muốn đi ra ngoài mua sắm một chút vật tư, ngươi mang người phụ trách bảo hộ an toàn của hắn, đi thôi." Lý Đại an bài tốt hết thảy, rốt cục có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vùi đầu vào học tập bên trong. Hắn lần nữa đi vào tòa kia hiện đại hóa nhà máy, Lý Đại hít sâu một hơi, cầm lấy tổng khống trên đài quyển kia thật dày nhiều chức năng tinh vi cố máy thao tác cùng lập trình chỉ nam lật ra tờ thứ nhất. Mới đầu quá trình là gian nan mà khô khan. Đại lượng thuật ngữ chuyên nghiệp, phức tạp máy móc nguyên lý, tinh vi tham số thiết lập, để cho dù là lập trình viên hắn cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Máy tiện, máy khoan. Mỗi một loại cỗ máy kết cấu, công năng, thao tác quá trình cùng an toàn quy phạm đều cần dần dần nắm giữ. Hắn thường thường đối với một tờ bản vẽ hoặc là một đoạn chương trình nói rõ trầm tư suy nghĩ nửa ngày, lặp đi lặp lại tại khống chế trên đài tiến hành mô phỏng thao tác. May mắn hắn có lập trình cơ sở, đối với điều khiển kỹ thuật số hệ thống logic lý giải đứng lên so với thường nhân mau hơn rất nhiều. Hắn đem phức tạp ra công chương trình phá giải thành từng cái đơn giản trình tự, như cùng hắn đã từng biên soạn dấu hiệu mở dạng, từng bước điều chỉnh thử, nghiệm chứng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời gian một tháng, đảo mắt liền tới. Khi Lý Đại rốt cục khép lại cái kia vốn đã bị hắn lật đến có chút quyển bên cạnh sách hướng dẫn lúc, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi đến một máy điều khiển kỹ thuật số máy tiện trước, thuần thục khởi động máy, điều động chính mình biên soạn tốt một cái gia công chương trình, đem một khối nhỏ sớm đã chuẩn bị tốt thiết liệu kẹp chặt tại trục cái bên trên. Đè xuống khởi động cái nút, cỗ máy phát ra bình ổn hành mình, đao tháp tinh chuẩn di động, sắc bén đao hợp kim cô bắt đầu cùng thiết liệu tiếp xúc, phát ra có tiết tấu cắt gọt âm thanh. Vụn sắc như là màu lam như dây lụa quăn xoắn rơi xuống, một cái kết cấu đơn giản nhưng kích thước chính xác kim loại cấu kiện, ngay tại trước mắt hắn một chút xíu thành hình. Lý Đại nhìn xem đây hết thảy, trên mặt lộ ra mỏi mệt lại tràn ngập cảm giác thành tựu dáng tươi cười. Bế quan kết thúc, hắn rốt cục sơ bộ học xong các loại máy tiện phương pháp sử dụng. Mặc dù sinh sản một chút tinh vi linh kiện vẫn còn có chút khó khăn, chẳng qua trước mắt sinh sản xuống lửa, lấy Lý Đại nắm giữ kỹ thuật, đã đủ dùng. Lý Đại sau khi xuất quan, trước tiên tìm được Khương Long. Lúc này Khương Long đã thành công tại Đại Ngưu thôn thành lập nên một chi hơn 30 người thợ rèn đội ngũ. Mới xây nấu sắt công xưởng nội lô hỏa hồng gấu, đinh đương không ngừng bên hai, trong không khí tràn ngập than đá và kim loại khí tức. Lao ra, ngài xuất quan. Khương Long nhìn thấy Lý Đại, liền vội vàng nên đón. Dựa theo phân phó của ngài, thợ rèn các sư phó đều thu xếp tốt, đây là tháng này tạo ra một chút nông cụ cùng đồ sắt hàng mẫu, xin ngài xem qua. Lý Đại nhìn lướt qua những cái kia chất lượng coi như không tệ sản sắt, cái quốc, nhẹ gật đầu, nhưng hắn giờ phút này quan tâm cũng không phải là những này. Hắn trực tiếp hỏi, ta muốn thiết liệu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. Khương Long đội vàng dẫn Lý Đại đi vào công xưởng nơi hẻo lánh, nơi đó chất đống lấy một chút trải qua sơ bộ rèn, khu trừ đại bộ phận tạp chất thiết liệu. Đây đều là mấy vị lão sư phó mang theo các đồ đệ tỉ mỉ xử lý qua, dựa theo yêu cầu của ngài, tận lực chiết xuất. Rất tốt. Lý Đại tiện tay cầm lấy một khối ước lượng một chút, cảm giác phân lượng cùng tính chất đều phù hợp hắn sơ bộ yêu cầu. Đem những này thiết liệu đều đem đến nhà máy của ta cửa ra bảo. Là. Rất nhanh, mấy khối phù hợp yêu cầu thiết liệu được đưa đến tòa kia thần bí nhà máy cửa ra bảo. Lý Đại để thủ vệ thôn dân thối lui đến nơi xa, một thân một mình đem thiết liệu rời đi bảo. Nặng nghề nhà máy cửa lớn lần nữa đóng lại. Lý Đại nhìn xem quen thuộc cô máy, hắn không còn là một tháng trước cái kia tay chân luôn cuống thường dân. Hắn mở ra tổng khống thai máy tính, điều ra hắn trong lúc bế quan liền đã lặp lại cân nhắc, thiết kế tốt súng lửa hình 3 chiều 3D giấy cùng gia công chương trình. Loại lửa này súng kết cấu tương đối đơn giản, chủ yếu do nòng súng, súng giường, dược thất, hỏa môn cùng nhắm chuẩn trang bị cấu thành. Hắn đầu tiên lựa chọn một máy điều khiển kỹ thuật số máy tiện, đem một khối hình sợi dài thiết liệu cố định ở bàn làm việc bên trên. Theo chương trình khởi động, giao tiện bắt đầu dựa theo dự thiết con đường tinh chuẩn di động, đầu tiên là thô gia công gia nòng súng đại khái ngoại hình, sau đó thay đổi tinh vi hơn bao cụ, bắt đầu chui thang nòng súng bên trong lỗ. Đây là một cái mấu chốt trình tự, cần cam đoan vách trong bóng loáng, trực tiếp, lại đường kính nhất trí, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến súng lửa tầm bắn cùng độ chính xác. Hiện đại cỗ máy tính ổn định giờ phút này hiện ra không bỏ sót, so với cổ đại tinh khiết thủ công chui thang, hiệu suất cùng chất lượng không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Nòng súng sơ bộ thành hình sau, hắn lại sử dụng máy tiện đối với nòng súng ngoại bộ tiến hành tinh gia công, cùng xe chế được cùng dược thất kết nối vân tay. Tiếp lấy, hắn đổi được một cái khác đài cỡ nhỏ máy tiện bên trên, gia công chế tạo dược thất, hỏa môn các loại nhỏ bé linh bộ kiện. Tất cả kim loại linh kiện gia công hoàn tất, hắn lại lợi dụng trong nhà máy công cụ tiến hành rèn luyện, đánh bóng, khu trừ gỡ giáp. Cuối cùng là lắp ráp giai đoạn. Hắn đem gia công tốt nòng súng một mực xoáy gấp tại đồng dạng do cô máy gia công ra, mang theo trôi nắm cùng vai nắm chất gỗ súng trên giường, lắp đặt hảo dược thất, tại hỏa môn chỗ khảm vào nhóm lửa dùng ống đồng. Một cây tạo hình ngắn gọn, kim loại bộ kiện lóe lạnh lẽo hàn quang xuống lửa, rốt cục hoàn chỉnh mà hiện lên tại Lý Đại trong tay. Hắn ước lượng lấy cái này, ngưng tụ hắn một tháng tâm huyết cùng hiện đại công nghiệp lực lượng vũ khí, tâm tình kích động. Thành, cần thứ nhất hàng mẫu rốt cục làm được. Lý Đại thở dài một hơi, sau đó chính là một bước mấu chốt nhất. Nhét vào Lâm Viện mua sắm trở về thuốc nổ, tiến hành đạn thật khảo thí. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết, cái này siêu biệt thời đại súng lửa, đến tột cùng có thể bộc phát ra như thế nào uy lực. Lý Đại cầm mới mẻ xuất hiện súng lửa, bước nhanh đi đến nhà máy nơi hẻo lánh một cái bịt kín sắt tủ trước. Đây là Lâm Viện dựa theo yêu cầu của hắn cố ý định chế, dùng cho an toàn cất giữ thuốc nổ các loại vật nguy hiểm. Hắn mở ra sắt tủ, bên trong chỉnh tề trưng bày mấy cái bình gỗ nhỏ, phân biệt chứa đá mài, sàng chọn cũng theo tỷ lệ sơ bộ hỗn hợp tốt diêm tiêu, lưu hình cùng bộ than mạt. Bên cạnh còn có một bình nhỏ hoàn toàn phối chế tốt thành phẩm thuốc nổ, cùng một chút dùng cho khảo nghiệm hình tròn đạn chỉ. Lý Đại cẩn thận từng ly từng tí dùng đặc chế nhỏ đồng môi, từ thành phẩm thuốc nổ trong bình lấy ra định lượng thuốc nổ, thông qua miệng súng đổ vào nòng súng bên trong. Tiếp lấy, lấy ra một viên đạn chỉ, dùng một cây chuẩn bị xong tiểu một truy cùng quét thời, nhẹ nhàng đem viên đạn nện vững chắc đến thuốc nổ phía trước. Sau đó, hắn hướng dược thất hỏa môn chỗ đổ vào một chút nhóm lửa thuốc, cũng kiểm tra nhóm lửa ống đồng phải chăng thông suốt. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lý Đại hít sâu một hơi, bưng súng lửa, đi tới trong nhà máy hắn cố ý trở lại một mảnh giản dị khảo thí khu. Nơi này chất đống lấy mấy cái đống cắt làm miệng đắm, nơi xa còn đứng thẳng một khối dày dày tấm ván gỗ. Hắn dựa theo trong trí nhớ xạ kích yếu lĩnh, đem súng nắm chống đỡ trên vai, neo lại một con mắt, thông qua đơn giản thước ngắm cùng đầu ngắm, nhắm chuẩn ước chừng 30 bước bên ngoài khối kia dày tấm ván gỗ. Ổn định hô hấp, ngón tay bóp lấy cò súng. Ngay sau đó, phanh! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang tại phong bế nhà máy bên trong nổ tung. Miệng súng phun ra ra hừng hực hỏa diễm cùng nồng đậm khói đen, to lớn sức giật bỗng nhiên đâm vào Lý Đại đầu vai, để hắn không tự chủ được lui về sau nửa bước, trong lỗ tai ông tác hưởng. Hắn không lo được bả vai hơi đau cùng ủ thai, vội vàng nhìn về phía xa xa biển đắm. Chỉ gặp khối kia dày tấm ván gỗ trung ương, thình lình xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, biên giới cháy đen, hiển nhiên là bị cao tốc bay ra đạn chỉ trong nháy mắt đánh xuyên. Lý Đại trong lòng cũng hỉ, bước nhanh về phía trước xem xét. Đạn chỉ không chỉ có hoàn toàn xuyên thấu khối này gần dày một tấc tấm ván gỗ, nó mang theo động năng còn tại phía sau trên tường đất lưu lại một cái thật sâu cái hố nhỏ. Uy lực này, Viễn Siêu hắn mong muốn. Thành công, thật thành công. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 148, sản xuất hàng loạt súng lửa chương 148, sản xuất hàng loạt súng lửa nhìn xem trong tay súng lửa, Lý Đại là yêu thích không buông tay. Thứ này nhưng so sánh cung hợp kim lợi hại nhiều lắm. Mặc dù đánh một phát liền phải nhét vào một lần đạn dược có chút phiền phức, nhưng nơi này là cổ đại a. Tùy tiện một thương liền có thể đánh 300 mét xa, cái này khiến những cái kia cầm cung tiễn binh đánh như thế nào. Tại tạo ra được súng lửa đằng sau, Lý Đại liền không kịp chờ đợi sắp xếp người sản xuất hàng loạt. Hắn đầu tiên là tìm chính mình người tin cận, sau đó dạy hắn máy tiện phương pháp sử dụng. Máy tiện lập trình Lý Đại đã viết xong, cho nên sau đó chỉ cần đem sắt để lên ấn tay cầm là được rồi. Lý Đại dạy, cũng chỉ là trình tự cùng quá trình mà thôi. Ở giáo hội thủ hạ như thế nào tạo súng lửa đằng sau, Lý Đại liền để cho mình Tam lão bà đại lượng mua sắm chế tạo thuốc nổ sử dụng nguyên vật liệu. Lấy Lý Đại căn này nhà máy sinh sản tốc độ, một ngày ít nhất cũng có thể sinh sản ra 3-500 thanh súng lửa. Nếu là cần khẩn cấp lời nói, một trời sinh sinh 1000 đem cũng không phải mộng. Bất quá Lý Đại cũng không sốt ruột sinh sản quá nhiều, hiện tại hắn dưới trướng chỉ có 1000 người, vậy trước tiên sinh sản 1000 người dùng súng lửa lại nói. Đồng thời, Lý Đại còn để cho thủ hạ tại mỗi một chiếc súng lửa bên trên đều đánh lên số hiệu. Thủ hạ dân công nếu là mất súng lửa, trực tiếp bồi mệnh. Không phải Lý Đại vô tình, là súng lửa kết cấu đơn giản, nếu là bị địch nhân thu được đến, rất dễ dàng mô phỏng đi công tác không nhiều súng lửa. Mặc dù tinh khiết tay xoa súng lửa không bằng Lý Đại dùng máy tiện tạo nên súng lửa, nhưng này cũng là súng lửa a. Lý Đại là tuyệt đối không cho phép loại vũ khí này xuất hiện tại địch nhân của mình trong tay. An bài xong mọi chuyện cần thiết đằng sau, Lý Đại lúc này mới nghĩ tới, mẹ nó, chính mình hay là cầm y liễu vệ a, hay là cầm y liễu vệ ngân y liễu. Một tháng không có đi đi làm, sẽ không đem chính mình bị khai trừ đi. Nghĩ tới đây đằng sau, Lý Đại trong lòng lộn bộ một chút, vội vàng bước nhanh về nhà, thông qua nhậm ý môn đi tới kinh thành. Lúc này, tại hoàng cung trong ngự thư phòng, người mặc long bào huyền đế lúc này hơi có vẻ tiểu tụy. Hắn nhìn xem một bên Ngụy Công Công, lạnh giọng hỏi, 30 ngày, còn không có tìm tới Lý Đại sao? Ngụy Công Công nghe vậy, vội vàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Vệ bệ. Bệ hạ, cái kia Lý Đại tựa như là bước hơi khỏi nhân gian bình thường, vô luận lao nô làm sao tìm được cũng không tìm tới, xin mời bệ hạ giáng tội. Huyền đế nhắm mắt lại, thở dài một hơi, phất phất tay, nói tính toán, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Nghe vậy, Ngụy Công Công lúc này mới thở dài một hơi, không đúng đứng lên. Ngụy Công Công một bên kinh hồn tán đảm, một bên vụng trộm quan sát Huyền đế sắc mặt. Hắn hầu hạ Huyền đế nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua Huyền đế quan tâm như vậy qua một người, hơn nữa còn là một người nam nhân. Cho dù là Huyền đế con của mình, ra ngoài chinh chiến nhiều năm, Huyền đế một năm cũng nhớ không nổi đến hỏi một câu. Có thể cái kia Lý Đại mới xuất hiện không có mấy ngày thời gian, liền để quân chủ một nước nhớ mãi không quên, đối với hắn thậm chí so với chính mình thân nhi tử còn muốn thân. Cho dù là thái tử đều không có bị Huyền đế như vậy nhớ thương qua. Đều 30 ngày, cái này Lý Đại sẽ đi chỗ nào đâu? Huyền đế hít mắt, lẩm bẩm. Một bên, Ngụy Công Công có chút do dự, một bộ có chuyện muốn nói nhưng lại không dám nói bộ dáng. Huyền đế nhìn hắn muốn nói lại thôi, liền nhíu mày không kiên nhẫn nói ra, ngươi muốn nói cái gì nói cứ việc nói thẳng đi, chấm sẽ không trách tội ngươi. Ngụy Công Công nghe vậy, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói ra, bệ hạ, lao nô cho là Lý Đại khả năng đã ngộ hại cái gì. Huyền đế trong nháy mắt trong mắt hơi híp, sát khí bên cạnh lộ, hắn nhìn chằm chằm Ngụy Công Công, ngươi vì cái gì cảm thấy như vậy? Bệ hạ, mặc dù ngài rất thưởng thức Lý Đại, nhưng ngoại nhân nhưng lại không biết hắn cùng ngài quan hệ, Lý Đại mặc dù là cẩm y liễu vệ, tại bình dân bách tính trong mắt là đại quan, nhưng ở triều đình bách quan trong mắt, hắn nhiều nhất chính là bệ hạ ngài ưng quyền thôi. Cho nên ngươi cho là có người giết Lý Đại? Huyền đế hỏi. Ngụy Công Công nhẹ gật đầu, tiếp tục phân tích nói, cái kia Lý Đại từ khi đi vào kinh thành, cũng liền đành phải sai lầm hai người, một cái là hộ bộ thị lang, Lý Đại giết hắn nhi tử Trương Vân, một cái khác chính là cửu hoàng tử. Lao nô cảm thấy, Lý Đại vô cùng có khả năng bị hai người này giết chết hại. Huyền đế cười lạnh một tiếng, hộ bộ thị lang, hắn không có lá gan kia, cẩm y liễu vệ là dùng đến giám sát bách quan, hắn giết cẩm y liễu vệ chẳng khác nào mưu phản. Về phần tiểu cửu nói đến đây, Huyền đế trầm mặc. Nói như thế, Lý Đại chết bởi cửu hoàng tử trong tay khả năng rất lớn. Bởi vì cửu hoàng tử không biết Lý Đại cùng Huyền đế quan hệ, mà Lý Đại lại đắc tội qua cửu hoàng tử. Như vậy cửu hoàng tử cho là Lý Đại chẳng qua là cha hắn nữ quyền, một cái không trọng yếu tiểu nhân mà thôi. Mà Lý Đại không chỉ có đoạt cửu hoàng tử nữ nhân yêu mến, còn đem cửu hoàng tử uống binh huyết tư tàng áo giáp sự tình cho thọc ra ngoài. Như vậy hận nhất Lý Đại người chính là cửu hoàng tử Triệu Duệ. Nghĩ tới đây, Huyền đế sắc mặt biến đến âm trầm đứng lên. Tiểu cửu ở nơi nào? Ngụy Công Công đội vàng trả lời, cửu hoàng tử bị ngài cấm túc đằng sau, một mực tại trong phủ chưa từng ra ngoài. Huyền đế đứng lên, lạnh lùng nói, đi, đi tiểu cửu phủ đệ một chuyến. Cửu hoàng tử phủ đệ. Triệu Duệ một tháng qua quả nhiên là một ngày bằng một năm. bị cấm túc trong phủ, không có khả năng ra ngoài, không có khả năng gặp khách, ngay cả ngày bình thường những cái tiên định bợ hắn quan viên cũng đều tránh không kịp, quả nhiên là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hắn mỗi ngày chỉ có thể ở trong phủ uống rượu làm vui, có thể là cầm trong phủ hạ nhân chút giận, tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Ngay tại hắn buồn bực ngán ngẩm đùa lấy trong lồng chim hỏa mi lúc, một tên tâm phúc thái giám lộn nhào chạy vào, mang trên mặt khó mà ức chế hưng phấn, "Điện hạ, điện hạ, đại hỷ, vậy hạ, vậy hạ loan giá hướng phía chúng ta trong phủ tới." Triệu Duệ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức cuồng hỉ xông lên đầu. "Phu hoàng tới, phu hoàng rốt cục đến xem hắn." Cấm túc một tháng, phu hoàng đến cùng hay là đau lòng hắn đứa con trai này? Là hắn biết, phu hoàng ngày bình thường mặc dù nghiêm khắc, nhưng trong lòng thương yêu nhất vẫn là hắn Triệu Duệ. Cái gì thái tử, cái gì hoàng tử khác, cũng không sánh nổi hắn tại phụ hoàng trong lòng địa vị. Lần này phụ hoàng tự mình đến đây, tất nhiên là đau lòng hắn cấm túc chịu khổ, muốn tới đặc xá hắn, thậm chí khả năng sẽ còn bởi vì ấy nấy mà cho hắn một chút bồi thường. Nghĩ tới đây, Triệu Duệ kích động đến chân tay luôn cuống, vội vàng lớn tiếng phân phó, "Nhanh, nhanh cho bản vương thay quần áo. Trong phủ trên dưới đều cho bản vương quét sạch sẽ, chuẩn bị nên đón thánh giá." Hắn phảng phất đã thấy chính mình trùng hoạch tự do, đồng thời càng thụ thánh sủng tương lai mỹ hảo, trên mặt khói mù quét sạch xanh xanh, thay vào đó là không đè nén được đắc ý cùng mừng rỡ. Không lâu sau đó, Ngụy công công lanh lảnh thanh âm tại Cửu hoàng tử phủ đệ vang lên, "Vậy hạ đến." Tiếp lấy, Cửu hoàng tử phủ đệ đại môn bị đẩy ra, hai hàng cấm quân trước hết nhất đi đến, tiếp lấy chính là Huyền đế. Triệu Duệ nhìn thấy Huyền đế sau, vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ gối Huyền đế trước mặt, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Huyền đế lạnh lùng nhìn xem Triệu Duệ, nói đứng lên, đến chấm tới trước mặt. Triệu Duệ mừng rỡ trong lòng quá đỗi, phụ hoàng đây là nhìn hắn tiểu thụy, cho nên muốn đích thân vuốt ve một chút mặt của hắn sao? Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 149, ương quyền lý đại chương 149, ương quyền lý đại Triệu Duệ nghe vậy, trong lòng càng là mừng rỡ, đội vàng từ dưới đất bò dậy, bước nhanh đi đến Huyền đế trước mặt, thậm chí còn có chút túi đầu xuống, đem chính mình tấm kia bởi vì một tháng cấm túc mà hơi có vẻ tái nhợt kỳ thực càng nhiều là túng dục quá độ gương mặt xích lại gần chút, trong mắt mang theo nhụ mộ cùng chờ mong. Hắn đang mong đợi phụ hoàng mang theo một chút đau lòng an ủi. Nhưng mà, đùng, một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng tát hai vang dội, tại yên tĩnh trước phủ đệ sảnh nổ vang. Huyền đế một tát này, dùng hết khí lực, không có chút nào nể mặt. Triệu Duệ trực tiếp bị bất thình lình, thế đại lực trầm một bàn tay cho phiến động. Cả người hắn bị đánh đến một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, nửa bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên, phía trên hiện ra rõ ràng dấu năm ngón tay. Trong lỗ tai ông tác hưởng, trước mắt sao vàng bay loạn, đầu óc trống rỗng. Hắn bưng bít lấy chính mình nóng bỏng đau đớn gương mặt, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía sắc mặt băng hàn như nước Huyền đế, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, mở mịt cùng to lớn uy quất. Từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng mặc dù đối với hắn yêu cầu nghiêm ngặt, ngẫu nhiên cũng sẽ trách cứ, nhưng chưa bao giờ động thủ đánh qua hắn a. Chớ nói chi là như vậy không lưu tình chút nào một cái tát. Cha, phụ hoàng. Triệu Duệ thanh âm mang theo run rẩy cùng giọng nghẹn ngào, hắn hoàn toàn không rõ. Ngài vì sao đánh nhi thần? Nhi thần đã làm sai điều gì? Huyền đế thanh âm lạnh đến như là vào đông hàn băng, mang theo nội ý ngút trời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Duệ, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, chấm hỏi ngươi. Ngươi đem Lý Đại đến cùng thế nào? Lý Đại. Triệu Duệ bụng mặt, đầu óc còn tại ông tác hưởng, trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng cái tên này thuộc về ai. Hắn vô ý thức trong đầu tìm kiếm, cái nào họ Lý quan viên hoặc là nhân vật trọng yếu đáng giá phụ hoàng như vậy tức giận. Nhưng hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới cái nào họ Lý đáng giá phụ hoàng tự thân lên cửa hưng sư vấn tội, trả lại cho hắn một bàn tay. Nhìn xem Triệu Duệ cái kia một mặt mờ mịt, thậm chí mang theo điểm vẻ mặt vô tội, Huyền đế lửa giận trong lòng càng tăng lên, cho là hắn đang giả ngu giả ngốc. Nghiêm nghị quát, còn tại cùng chấm giả bộ hồ đồ. Cẩm Y Liễu vệ ngân Y Liễu, Lý Đại. Một tháng trước tại thành Tây kê biên tài sản hòa khôn phủ đệ cái kia Lý Đại. Ngươi đem hắn lấy tới đi nơi nào? Sống hay chết? Bị Huyền đế như thế vừa hô, Triệu Duệ lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới. Lý Đại, là cái kia đang chết, cướp đi hoa điệp, còn báo cáo hắn tư tàng áo giáp Cẩm Y Liễu vệ. Nguyên lai phụ hoàng tức giận như vậy, thậm chí không tiếp động thủ đánh hắn, lại là vì cái kia không có ý nghĩa nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ. Giờ khắc này, Triệu Duệ trong lòng ngụy khuất cùng không hiểu trong nháy mắt chuyển hóa làm chấn kinh cùng một tia hoang đường cảm giác. Hắn mở to hai mắt nhìn, cũng không đoái hoài tới đau đớn trên mặt, nghẹn ngào kêu lên, "Phụ hoàng, ngài liền vì cái kia nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ?" Hắn không thấy, cùng nhi thần có quan hệ gì? Nhi thần một tháng này đều bị ngài cấm túc trong phủ, ngay cả cửa lớn đều ra không được, làm sao có thể đi động đến hắn? Hắn là thật cảm thấy oan uổng. Hắn mặc dù cực hận Lý Đại, nam mộng cũng nhớ đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, nhưng hắn xác thực còn chưa kịp động thủ a. Hôm nay từ trên trời giáng xuống hắc qua, chụp cho hắn trở tay không kịp, cũng làm cho trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cực độ không cam lòng cùng phẫn uất. Tại phụ hoàng trong lòng, chính mình cái này thân nhi tử, chẳng lẽ còn so ra kém một cái ưng khuyển có trọng yếu không? Huyền đế nhìn xem Triệu Duệ bộ kia lại ủy khuất lại dáng vẻ khinh phục, lửa giận trong lòng ngược hơn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ, chớ nói cho ngươi, liền cái này trong miệng ngươi nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ, so ngươi Triệu Duệ có tài được nhiều, cũng trọng yếu được nhiều. Lời này như là châm một dạng đâm vào Triệu Duệ tâm lý, hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị phụ hoàng gièm pha như vậy qua, còn lại là bắt hắn cùng một cái hắn căn bản không để vào mắt ưng khuyển so sánh. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng không phục trong nháy mắt vỡ tung điểm này bị quất, hắn cứng cổ, cơ hồ là tốt ra, nhi thần không phục. Hắn lý đại một cái thô bỉ võ phu, có tài đứa gì? Nhi thần điểm nào so ra kém hắn? Ngươi không phục? Huyền đế giận quá thành cười, liên tục gật đầu, tốt, tốt, tốt. Ngươi không phục đúng không? Cái kia chấm hỏi ngươi, ngươi cảm thấy bây giờ cái này Cẩm Y Liễu vệ cùng nội các, hai cái này tổ chức như thế nào? Triệu Duệ nghe chút vấn đề này, mặc dù không rõ phụ hoàng vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng đây chính là để đưa điểm a. Hắn lập tức giữ vững tinh thần, đem chính mình ngày bình thường nghe được, cùng chính mình chắc hẳn phải vậy ca ngợi chi từ một mạch đổ ra. Về phụ hoàng, Cẩm Y Liễu vệ cùng nội các, quả thật triều ta của trụ, phụ hoàng ngài thánh minh chiếu sáng sở thiết chi tuyệt diệu cơ cấu. Cẩm Y Liễu vệ giám sát bách quan, quét sạch lại trị, làm tham quan ô lại không chỗ che thân, để hoàng quyền ý chỉ thông suốt, quả thật phụ hoàng lợi kiếm trong tay, quốc chi ứng quyền. Không, là quốc chi kiến thành. Mà nội các hiệp trợ phụ hoàng xử lý chính vụ, chủ tính trung lục bộ, khiến cho chính lệnh thống nhất, hiệu suất tăng gấp bội, hữu hiệu chia sẻ phụ hoàng bất vả, quả thật tài đức sáng suốt tiến hành, nhi thần kính nể không thôi. Hắn tự nhận là lần này trả lời giọt nước không lọt, đã tán dương cơ cấu, lại đập phụ hoàng mông ngựa, nói xong thậm chí còn có chút ưỡn thẳng sống lưng, chờ mong có thể nhìn thấy phụ hoàng một tia ánh mắt tán dương. Nhưng mà hắn nhìn thấy lại là huyền đế trên mặt cái kia càng đồng đậm trào phúng cùng băng lãnh. Huyền đế gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thanh âm dường như sấm sét tại Triệu Duệ bên tai nổ vang, mỗi một chữ đều mang không có gì sánh kịp lực trùng kích. Ha ha, ngươi chỉ biết là bọn chúng tốt, ngươi cũng đã biết cái này thiết lập Cẩm Y Liễu vệ lấy giám sát bách quan, quét sạch lại chỉ ý nghĩ, còn có cái này thiết lập nội các lấy phân tể tướng quyền lực, cùng nhau giải quyết chính vụ tư tưởng, tất cả đều xuất từ trong miệng ngươi cái kia thô bỉ võ phu nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ lý đại miệng. Là hắn tại chấm trước mặt giải rác mấy lời để tính chấm, mới có bây giờ Cẩm Y Liễu vệ cùng nội các. Ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn không tài sao? Ngươi còn dám nói hắn so ra kém ngươi sao? Vâng. Lời nói này như là cựu thiên kinh lôi, chém thẳng vào đến Triệu Duệ hồn phi phách tán, trận mắt hốt mồm. Cả người hắn triệt để cứng ở nguyên địa, miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có huyền đế cái kia đinh thai nhức góc lời nói đang điên cuồng quanh quẩn. Gấm. Cẩm Y Liễu vệ cùng nội các, là Lý Đại nghĩ ra được. Cái này sao có thể? Cái kia hai cái bị hắn, bị cả triều văn võ, thậm chí bị người trong thiên hạ đều cho rằng là phụ hoàng hùng tài đại lượng, thánh minh độc đoán thiết lập, khắc sâu ảnh hưởng đại huyền triều cục trọng yếu cơ cấu, nó ban sơ tư tưởng, vậy mà nguồn gốc từ cái kia hắn căn bản xem thường Lý Đại. Giờ khắc này, Triệu Duệ trên mặt khu phục, ủy khuất, phẫn nộ tất cả đều gặp lại, ngược lại biến thành vô biên chấn kinh, khó có thể tin, cùng một loại sâu tận xương thủy hoang đường cảm giác cùng. Một tia ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Chấm hỏi lại ngươi, trước đó vài ngày lửa khắp toàn bộ kinh thành bài kia Lương Châu tử như thế nào? Huyền đế cưỡng chế lấy lửa giận, lại hỏi. Triệu Duệ trừng to mắt, không dám tin nhìn xem huyền đế. Bài thơ kia cũng là Lý Đại làm ra tới. Không sai. Bài kia Lương Châu tử tác giả bị kinh thành văn nhân xưng là thi tiên. Vị kia thần bí thi tiên chính là bị ngươi xem thường nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ Lý Đại. Triệu Duệ, nếu như bị ta điều tra ra Lý Đại chết vào tay ngươi, chẳng khác gì là ngươi hủy thiên triều quốc gia lương đống. Đến lúc đó, ngươi biết kết quả. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 150, Lý Đại trở về. Chương 150, Lý Đại trở về lại là một cái tạc đạn nặng ký. Triệu Duệ chỉ cảm thấy hai chân như nhũ ra, cơ hồ muốn đứng thẳng không nổi. Hắn nói lên cơ cấu tư tưởng ngay tại khắc sâu cải biến triều đình cách cục, hắn thuận miệng ngâm tụng bài thơ đủ để lưu truyền thiên cổ. Thế này sao lại là cái gì thô bỉ võ phu, đây rõ ràng là tài năng kinh thiên động địa. Huyền đế nhìn xem hắn triệt để bị đánh bộ dáng, lửa giận trong lòng hơi chậm, nhưng ngữ khí lại càng thêm băng lãnh nặng nề. Triệu Duệ, ngươi cho chấm nghe cho kỹ. Nếu để cho chấm điều tra ra, Lý Đại mất tích hoặc là ngộ hại, cùng ngươi có nửa điểm quan hệ, chẳng khác gì là ngươi tự tay hủy ta Đại Huyền quốc gia lương đống. Đến lúc đó, cho dù ngươi là chấm nhi tử, ngươi cũng biết sẽ là kết quả gì. Lời này như là nước đá thêm thức ăn, để Triệu Duệ trong nháy mắt từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thay vào đó là vô biên khủng hoảng. Hắn hiểu rất rõ chính mình phụ hoàng, bình thường có lẽ có thể dễ dàng tha thứ nhi tử một chút hồ nháo, nhưng một khi chạm đến ranh giới cuối cùng, nhất là dính đến như thế liên quan đến quốc vận nhân tài, phụ hoàng là tuyệt đối sẽ đại nghĩa diệt thân. Không có, thật không có a phụ hoàng. Triệu Duệ phịch một tiếng quỳ xuống đất, cũng không nói hoài tới đau đớn trên mặt, mang theo tiếng khóc nức nở vội vàng giải thích, nhi thần có thể thề với trời. Nhi thần mặc dù hận hắn, nhưng thật không hề động hắn. Nhi thần bị cấm túc ở đây, làm sao có thể động được hắn? Phụ hoàng minh giám. Phụ hoàng minh giám a. Hắn giờ phút này là thật sợ, sợ Lý Đại đã chết tại cái nào hắn không biết nơi hẻo lánh, vậy cái này miệng hắc qua hắn liền có định. Ngay tại huyền đế sắc mặt tâm trầm, xem kỹ lấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Triệu Duệ, trong lòng cân nhắc hắn lời nói thật giả thời điểm, một tên tiểu thái giám vội vã từ bên ngoài chạy vào, tại Ngụy Công Công bên thai thấp giọng gấp ngữ vài câu. Ngụy Công Công nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt trong nháy mắt tách ra như chút được gánh nặng của hỉ. Hắn cơ hồ là lộn nhào đi vào huyền đế trước mặt, thanh âm đều bởi vì kích động mà sắc nhọn mấy phần, "Bệ hạ,
Vậy
hạ, tin tức vô cùng tốt. Lý Ngân Y thì hắn xuất hiện, vừa mới đến Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ điểm danh.
Cái gì?
Huyền Đế nghe vậy, trên mặt băng xương trong nháy mắt tăng dã, đột nhiên quay người, trong mắt bộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Trước đó tiểu tụy cùng tức giận quét sạch sành sanh. Chuyện này là thật. Lý đại trở về, Thiên Chân Vạn Sát, người phía dưới vừa tới báo. Ngụy Công Công đội vàng xác nhận.
Tốt,
quá tốt rồi. Huyền Đế vui mừng quá đỗi, mấy ngày liên tiếp lo lắng trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn kích động xoa xoa đôi bàn tay, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, nhanh.
Bãi giá.
Không. Chân muốn đích thân đi Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ gặp hắn.
Vậy hạ
xin dừng bước. Ngụy Công Công thấy thế, liền đội vàng tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, "Vậy hạ, ngài còn mặc long bào đâu?" Huyền Đế lúc này mới kịp phản ứng, chính mình bởi vì nóng đội, vậy mà quên vấn đề này. Hắn nhìn một chút trên người mình màu vàng sáng long bào, nếu là dạng này vọt tới Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ, chẳng phải là trực tiếp bại lộ thân phận. Lý đại tiểu tử kia còn không biết hắn chính là hoàng đế đâu.
Đúng.
Thay quần áo. Nhanh cho chấm thay quần áo. Huyền Đế vội vàng dừng bước, đối với Ngụy Công Công phân phó nói, tìm một thân bình thường chút phú quý viên ngoại phục sức liền có thể, chớ muốn cải trang đi gặp hắn.
Lao nô tuân chỉ.
Ngụy Công Công đội vàng đáp ứng, quay người đi chuẩn bị ngay. Huyền Đế tâm tình thật tốt, chuẩn bị rời đi. Nhưng ở bước ra trước cửa điện, hắn đông nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất, một mặt sống sót sau hai nạn lại dẫn mờ mịt Triệu Duệ, ánh mắt trong nháy mắt lại trở nên sắc bén.
Triệu Duệ, ngươi cho chấm nghe cho kỹ.
Chấm đi gặp Lý đại sự tình, cùng chấm thân phận, ngươi nếu là dám hướng hắn lộ ra nửa chữ hử, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Cho chấm thành thật thật trong phủ tiếp tục đợi. Huyền Đế mang theo Ngụy Công Công, thay đổi một thân điệu thấp xa hoa phục sức, đội vàng rời đi cựu hoàng tử phủ đệ. Cửa phủ tại sau lưng đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Trong tiền thính, chỉ còn lại có cựu hoàng tử Triệu Duệ còn thất hồn lạc phách quỳ gối trên mặt đất băng lãnh. Trên mặt đau rát đau nhức không ngừng nhắc nhở lấy hắn vừa rồi gặp khuất đục, nhưng càng làm cho tâm hắn như lao dạo, là Huyền Đế trước khi rời đi cái kia băng lãnh thấu xương cảnh cáo.
Cùng
phần kia đối với Lý đại không che giấu chút nào coi trọng cùng đội vàng. Chớ muốn đi gặp hắn cải trang đi gặp hắn nếu là dám lộ ra nửa chữ phụ hoàng lời nói như là ma chú. Ghé vào lỗ tai hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng. Triệu Duệ chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt đã phân không rõ là nước mắt hay là bởi vì đau đớn toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn qua Huyền Đế rời đi phương hướng, ánh mắt trống rỗng, lập tức lại bị một cô mãnh liệt mà đến, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ ghen ghét chỗ lấp đầy.
Dựa vào cái gì
cái kia Lý đại, một cái không rõ lai lịch lớp người quê mùa, một cái hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh những quyển, có thể được đến phụ hoàng như vậy ưu ái. Phụ hoàng vì hắn, không tiếc mặc long bào liền muốn tự mình đi tìm. Phụ hoàng vì hắn, vậy mà động thủ đánh chính mình cái này con ruột. Phụ hoàng vì hắn, dùng như vậy nghiêm khắc ngữ khí cảnh cáo chính mình, phản phất chính mình cái này hoàng tử còn không bằng hắn Lý đại một quọng tóc gãy trọng yếu. Loại kia coi trọng, loại kia không che giấu chút nào yêu mến cùng đội vàng, là hắn Triệu Duệ từ nhỏ đến lớn cũng không từng chiếm được. Hắn cố gắng đọc sách, tập võ, định đoạt phụ hoàng, có thể đổi lấy tối đa cũng chỉ là vài câu không đau không ngứa tán dương, chưa từng gặp qua phụ hoàng cho hắn thất thố như vậy nóng ruột nóng gan. Ghen tị độc hỏa trong lòng hắn điên cuồng thiêu đốt, thiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại quặn đau. Nhưng ngay sau đó, cái này ghen tị hỏa diễm lại bị một chậu tên là nghĩ mà sợ nước đá hung hăng dội xuống. Hắn nhớ tới Huyền Đế ánh mắt tràn đầy sát ý kia, vì ta đại Huyền quốc gia lương đống, cho dù ngươi là chấm nhi tử nếu như Lý đại thật xảy ra ngoài ý muốn, dù là không phải hắn Triệu Duệ làm, chỉ cần phụ hoàng hoài nghi đến trên đầu của hắn, hậu quả kia. Triệu Duệ bỗng nhiên dùng mình một cái, một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không còn dám nghĩ tiếp. Tài năng kinh thiên động địa, thi tiên, Cẩm Y Liễu vệ cùng nội các tư tưởng người, cái này từng cái danh hiệu, giống như là từng tòa nặng nề núi lớn, ép tới hắn thở không nổi, cũng triệt để nghiền nát hắn điểm này đáng thương cảm giác ưu việt cùng lòng trả thù. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái kia gọi Lý đại gia hỏa, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Chí ít tại phụ hoàng coi trọng hắn như vậy tình huống dưới, tuyệt đối không có khả năng. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Trên mặt xương đỏ chỉ ấn có thể thấy rõ ràng, nhưng hắn giờ phút này đã không để ý tới những thứ này. Hắn nhìn qua cửa trống rỗng, phản phất còn có thể nhìn thấy phụ hoàng đội vàng bóng lưng rời đi, trong lòng chỉ còn lại có một cái không gì sánh được rõ ràng lại kiên định suy nghĩ. Lý đại
từ nay về sau, ta Triệu Duệ, cũng không tiếp tục đối địch với người ta. Ta không thể trêu vào người, thanh âm này rất thấp, mang theo không cam lòng, khuất nhục, nhưng càng nhiều là một loại nhận rõ hiện thực sau sợ hãi cùng vô lực. Hắn chán nản ngã ngồi ở bên cạnh trên ghế, cả người giống như là bị rút đi cuộc sống, không còn có ngày xưa phách lối khí diễm. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 151, bỏ bê công việc hạ tràng. Chương 151, bỏ bê công việc hạ tràng. Lúc này, Lý đại còn quanh quẩn một chỗ tại Cẩm Y Liễu vệ tổng độ ngoài cửa lớn. Lý đại mười phần khẩn trương, bởi vì hắn vô duyên vô cớ biến mất thời gian một tháng, phó thống lĩnh sẽ không làm khó dễ hắn đi, sẽ không đem hắn bắt vào đi phát triển an toàn lao đi. Ngay tại Lý đại do dự muốn hay không tiến vào Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ thời điểm, chỉ gặp Lý đại người lãnh đạo trực tiếp Trương Chính Hùng đúng lúc từ trong tổng bộ đi ra. Một tháng không có gặp Trương Chính Hùng rõ ràng chật vật không ít, râu ria sồm soàm, nhìn cũng không có cái gì tinh thần. Trương Chính Hùng ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy tại cửa ra vào dạo bước Lý Đại, hắn sững sờ, sau đó vui mừng quá đỗi, vội vàng bắt lại Lý Đại cổ tay. "Lý Đại, ta tìm tới Lý Đại, ta tìm tới Lý Đại." Trương Chính Hùng đột nhiên phát cuồng, doa đến Lý Đại toàn thân khẽ run rẩy. "Ta dựa vào, tấm này Kim Ý đi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta biến mất một tháng lâu, phó thống lĩnh giận dữ, cho nên muốn chặt chính mình lấy đó uy nghiêm?" Nghĩ tới đây, Lý Đại vội vàng nói, "Dương Kim Ý đi, xem ở chúng ta đồng sự một trận phân thượng, ngươi có thể hay không thả ta ạ?" Trương Chính Hùng trừng to mắt, nói, "Thả ngươi? Ngươi nằm mơ. Mau cùng ta đi gặp võ phó thống lĩnh. Ngươi có biết hay không, tháng gần nhất mọi người tìm ngươi tìm thật tốt khổ a." Nói đi, Trương Chính Hùng cũng mặc kệ Lý Đại có đồng ý hay không, dắt lấy Lý Đại liền hướng trong tổng bộ đi. Cẩm Ý Liễu vệ tổng bộ, phó thống lĩnh trong trị phòng. Võ Lôi ngồi tại trên ghế bành, một bàn tay chống đỡ cái chán, khuôn mặt cực kỳ tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, tóc đều tựa hồ trắng mấy cây. Một tháng này, hắn trải qua quả thực là nước sôi lửa bỏng. Từ khi Lý Đại không hiểu mất tích, bệ hạ cơ hồ là mỗi ngày hỏi một chút, ngựa khí một lần so một lần băng lãnh. Càng về sau, trong ánh mắt kia hàn ý cơ hồ có thể đem hắn đông cứng. Hắn vận dụng Cẩm Ý Liễu vệ toàn bộ lực lượng, cơ hồ đem kinh thành lật cả đáy lên trời, có thể cái kia Lý Đại tựa như bốc hơi khỏi nhân gian mở dạng, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hắn biết, bệ hạ đối với Lý Đại cực kỳ coi trọng. Bây giờ Lý Đại mất tích một tháng, chính mình cái này phụ trách kinh thành trị an cùng Cẩm Ý Liễu vệ nội bộ quản lý phó thống lĩnh khó từ tội lỗi. Nếu là lại tìm không đến, hắn cũng không dám tưởng tượng kết quả của mình. Cựu tộc, chỉ sợ đều không đủ bệ hạ cho hạ giận. Ngay tại tâm hắn lực lao lực quá độ, cơ hồ tuyệt vọng thời khắc, trị phòng đại môn bị người bỗng nhiên đẩy ra. Chỉ gặp Trương Chính Hùng thở hồng hộc dắt lấy một người vào vào, trên mặt là không đè nén được cuồng hỉ, thanh âm cũng thay đổi điệu. "Võ, võ phó thống lĩnh, tìm được Lý Đại. Lý Đại hắn trở về." Võ Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu, khi ánh mắt của hắn rơi xuống Trương Chính Hùng sau lưng cái kia một mặt tâm thần bất định, có chút không biết làm sao người trẻ tuổi trên thân lúc, cả người hắn như là bị sét đánh trúng bình thường, cứng đờ. Một giây sau, hắn giống như là bị rót vào một cỗ cường đại sinh mệnh lực, đột nhiên từ trên ghế bành bắn lên, một cái bước xa liền vọt tới Lý Đại trước mặt. Hai tay gắt gao bắt lấy Lý Đại bà bay, con mắt trừng đến như là trung đồng, thanh âm bởi vì cực độ kích động cũng không dám tin mà run rẩy kịch liệt. Lý Đại, thật là ngươi? Ngươi một tháng này chết đến đi nơi nào?" Lực đạo của hắn to lớn, tóm đến Lý Đại bà vai đau nhức. Nhưng Lý Đại nhìn xem Võ Lỗi bộ kia như là gặp cây cỏ cứu mạng, kích động đến cơ hồ muốn nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng, trong lòng càng là bất ổn. Song song, nhìn võ phó thống lĩnh phản ứng này, sợ không phải thật muốn chặt ta gian đe. Ta không phải liền là bỏ bê công việc một tháng sao? Đến mức như thế kích động sao? Nhìn xem Võ Lôi cái kia kích động đến gần như biểu tình dữ tợn, Lý Đại trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy đây nhất định là yên tĩnh trước bao tác. Hắn vội vàng túi đầu xuống, bày ra một bộ thành khẩn nhận lầm thái độ. Võ phó thống lĩnh, thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ không nên vô cớ bỏ bê công việc một tháng, bỏ rơi nhiệm vụ. Thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Sau đó 3 tháng độc lập, thuộc hạ cũng không cần. Chỉ cầu phó thống lĩnh có thể từ nhẹ xử lý. Hắn cảm thấy mình thái độ này đã đủ hèn mọn, chụp 3 tháng tiền lương, tại cổ đại trừng phạt này cũng không tính nhẹ. Nhưng mà, Võ Lôi phản ứng lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ gặp Võ Lôi đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, nắm lấy Lý Đại bả vai tay lại gấp mấy phần, ngựa khí thậm chí mang tới mấy phần bội bằng cùng. Sợ hãi? Không không không. Lý Ngân Y Điệp, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngàn sai vạn sai, đều là chúng ta Cẩm Y Điệp vệ sai. Khẳng định là chúng ta chỗ nào làm được chưa đủ tốt, mới khiến cho ngươi lâu như vậy cũng không nguyện ý đến điểm danh. Dạng này, từ hôm nay trở đi, đồng lộc của ngươi gấp bội. Không, lật gấp 5 lần. Về sau ngươi mỗi ngày chỉ cần đến tổng bộ lộ mặt, điểm danh là được. Thời gian khác, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối tự do. Võ Lôi nói, cơ hồ là mang theo cầu khẩn ngữ khí, mắt lom lom nhìn Lý Đại, chỉ cầu Lý Ngân Y Điệp ngươi. Ngươi về sau có thể ngàn vạn không có khả năng còn như vậy không một tiếng vang biến mất ta. Coi như ta lão võ và ngươi, được hay không? Lý Đại, hắn triệt để trợn tròn mắt, miệng mở rộng, nửa ngày không có kịp phản ứng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Bỏ bê công việc một tháng, chẳng những không bị phạt, ngược lại tiền lương lật gấp 5 lần. Còn thu được chỉ cần quẹt thẻ là được siêu cấp tự do quyền hạn. Cấp trên còn gần như cầu khẩn chính mình đừng có lại mất tích. Ta Lý Đại, lúc nào tại Cẩm Ý Liễu vệ có trọng yếu như vậy địa vị? Ta làm sao không biết? Đứng một bên Trương Chính Hùng, giờ phút này trong mắt đều nhanh ghen ghét đến toát ra tơ máu. Hắn đi theo Võ Lôi xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, lập xuống công lao vô số, cũng mới lăn lộn đến Kim Ý Liễu vị trí, đồng lộc cũng liền như thế, mỗi ngày còn phải cẩn trọng làm việc. Cái này Lý Đại dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn mất tích một tháng. Hắn cố nén ghen tuông, tiến lên trước một bước, liếm lắc mặt cười nói, "Võ phó thống lĩnh, ngài nhìn, thuộc hạ những năm này không có công lao cũng có khổ lao, có phải hay không? Cũng có thể cho thuộc hạ chướng điểm đồng lộc. Dù là lật cái lần cũng được a. Hoặc là cũng làm cho thuộc hạ đến đánh cái thẻ liền thành." Võ Lôi chính cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lý Đại phản ứng, sợ tôn đại Phật này không hài lòng, nghe chút Trương Chính Hùng lời này, lửa giận trong lòng có một chút liền lên tới. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, tay phải bám một chút liền theo tại bên hông tu xuân đao trên chuôi đao, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Trương Chính Hùng. "Trương Chính Hùng, ngươi có phải hay không cảm thấy thời gian trải qua quá thoải mái? Muốn đồng lộc? Tốt, lão tử hiện tại liền có thể để cho ngươi dẫn tới Mai Táng Kim, ngươi có muốn hay không? Trương Chính Hùng bị bất thình lình sát khí cùng băng lãnh lời nói dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau quát tay, không không không. Phó thống lĩnh bất giận, thuộc hạ đùa giỡn, thuộc hạ cái này đi tuần ai, cái này đi. Nói xong, hắn cơ hồ là lộn nhào trốn ra trị phòng, sợ chậm một bước, võ lôi thực sẽ rút đao chặt hắn. Trong trị phòng, lại chỉ còn bên dưới võ lôi cùng Lý Đại. Võ lôi trong nháy mắt lại đổi lại một bộ hòa ái dễ gần, thậm chí mang theo điểm định nọt dáng tươi cười, đối với Lý Đại hòa nhã nói, Lý Ngân Y Điệp, ngươi nhìn, vừa rồi ta nói, ngươi còn hài lòng không? Nếu là cảm thấy bổng lộc thiếu đi, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Lý Đại nhìn xem trước đây sau tương phản to lớn võ lôi, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái này võ lôi, sợ không phải có cái gì bệnh nặng đi. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành, bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống, lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ, thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 152, về nhà làm ăn. Chương 152, về nhà làm ăn. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng công việc tốt này đều đưa tới cửa, Lý Đại há có không cần đạo lý. Lúc này, Lý Đại vỗ bộ ngực cam đoan, võ phó thống lĩnh yên tâm, về sau ta Lý Đại tuyệt đối sẽ không vô cớ bỏ bê công việc. Nghe được Lý Đại cam đoan đằng sau, võ lôi lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Người khác không biết, nhưng hắn võ lôi biết, cái này Lý Đại thế nhưng là bệ hạ trước mắt đại hồng nhân a. Hắn võ lôi tại sao là phó thống lĩnh? Bởi vì hắn biết, thống lĩnh vị trí này là cho Lý Đại giữ lại. Đừng nhìn hiện tại Lý Đại là một cái ngân y liệt, không bao lâu, hắn liền sẽ tấn thăng làm kim y liệt, sau đó trực tiếp tấn thăng làm thống lĩnh, trưởng quản toàn bộ cẩm y liệt vệ. Cho nên một tôn này đại thần, chính mình nhất định phải hầu hạ tốt. Ngay lúc này, một tên cẩm y liệt vệ bước nhanh chạy vào, trực tiếp nửa quỳ tại Lý Đại cùng võ lôi trước mặt, báo cáo võ phó thống lĩnh, Lý Ngân Y Liệt, hoàng đại nhân cầu kiến. Hoàng đại nhân, Hoàng Bách Thánh. Lý Đại lông mày nhướng lên, hắn chỉ nhận biết một cái họ hoàng, đó chính là Hoàng Bách Thánh. Cẩm Y Liệt vệ nhẹ gật đầu, nhìn về hướng võ lôi. Võ lôi biết, Hoàng Bách Thánh chính là hoàng thượng, mà lại hoàng thượng đến khẳng định cũng không phải tìm chính mình, là tìm đến Lý Đại. Võ lôi trực tiếp mở miệng nói ra, Lý Đại, ngươi đi tiếp đái hoàng đại nhân đi, ta còn có công vụ tại thân, đi trước một bước. Nói đi, võ lôi liền cấp tốc rời đi. Lý Đại gãi đầu một cái, xem ra cái này Hoàng Bách Thánh phẩm giai cũng không cao a. Nếu là hắn cái gì đại quan lời nói, võ lôi khẳng định phải đuổi tới định bợ hắn a. Lúc này, Lý Đại đã nhanh chân đi tới Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ cửa ra vào. Vừa tới cửa ra vào, Lý Đại liền thấy được người mặc cẩm bào đồng thời trên mặt ý cười Hoàng Bách Thánh. Tại Hoàng Bách Thánh sau lưng, hay là theo một cái bất nam bất nữ lao nhân yêu, cùng một cái ôm đao không nói một lời hộ vệ. "U, Hoàng đại nhân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới Cẩm Y Liễu vệ tới?" Lý Đại lông mày nhướng lên, giải trí đạo. Ma Huyền Đế khi nhìn đến Lý Đại đằng sau, không biết vì cái gì, tâm tình đột nhiên tốt đẹp. Hắn đột nhiên phá lên cười, "Ha ha ha, cũng không có gì, chỉ là muốn tìm Lý Đại người nói chuyện cũ, không biết Lý Đại người hiện tại thuận tiện không?" "Thuận tiện, quá thuận tiện, Hoàng đại nhân mời đi." Lý Đại khẽ vươn tay, liền đem Hoàng Bách Thánh mời vào Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ. Cái này Hoàng Bách Thánh, đơn giản chính là Lý Đại tài thần a. Mỗi một lần gặp mặt đều có thể cho Lý Đại không ít chỗ tốt, cho nên Lý Đại đối với hắn cũng có hảo cảm. Hai người ngồi xuống về sau, liền bắt đầu thưởng trà. Đặt chén trà xuống đằng sau, Hoàng Bách Thánh liền bắt đầu trên dưới dò xét Lý Đại. Cuối cùng cười híp mắt mở miệng hỏi, "Lý Ngân Y Liễu gần nhất biến mất 30 ngày thời gian, không biết là đi nơi nào a?" Nghe vậy, Lý Đại có chút cảnh giác nhìn về hướng Hoàng Bách Thánh. Mà Hoàng Bách Thánh cười ha hả nói ra, "Ha ha, đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, ngươi là ta dẫn tiến Cẩm Y Liễu vệ, nhất cử nhất động của ngươi, tự nhiên chạy không khỏi con mắt của ta." Lý Đại nghe vậy, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Ta liền tiếp nhận khó chịu, ta liền một cái nho nhỏ ngân ý đi, ta biến mất mấy ngày, làm sao cảm giác kinh thành rời ta liền không vòng vo đâu. Kỳ thật cũng không có đi nơi nào, chỉ là trở về một chuyến quê quán, làm một chút buôn bán nhỏ thôi." Lý Đại trong miệng buôn bán nhỏ, chính là hắn súng lựa chế tạo nhà máy. "A, buôn bán nhỏ? Không biết Lý Đại người là chuẩn bị bán lương hay là bán búa a?" Hoàng Bách Thánh lại cười mị mị mà hỏi thăm. "Không phải bán lương cũng không phải bán búa, ta làm ăn này không chỉ có không kiếm tiền, hơn nữa còn là một bút mở rộng tiêu." Lý Đại nhếch miệng, nói ra. Hắn đây không phải đang nói láo, chế tạo súng lửa cần mua sắm thiết liệu, thuốc nổ, vị lai thương điểm kiếm lời chút tiền này tất cả đều quăng vào đi, hiện tại Lý Đại có thể nói là một kẻ nghèo rất mồm tơi. "A, Lý Đại người ngươi tốt như vậy tài văn chương, làm thơ vài bài liền có thể kiếm lời mấy ngàn lượng bạc, còn xấu không có tiền?" Hoàng Bách Thánh lông mày nhướng lên, hỏi: "Làm thơ có thể kiếm lời mấy đồng tiền a?" "Không hứng thú." Lý Đại phất phất tay. "Ngược lại là ngươi, Hoàng đại nhân, ngươi vừa ra tay chính là mấy ngàn lượng, hiển nhiên là xa xỉ rất a. Mà lại ngươi còn có thể trước mặt hoàng thượng chen mồm vào được, quan không nhỏ đi. Không ít tham đi." Lý Đại câu nói này nói xong, Hoàng Bách Thánh vừa uống vào nước trà hơi kém phun ra ngoài. Lý Đại thấy thế, lộ ra một cái "ta hiểu nét mặt của ngươi. Hoàng đại nhân không cần câu nệ, mặc dù ta là cẩm y liễu vệ, nhưng ta đối với tham quan cũng không ngừa, cũng không hứng thú đi bắt tham quan, yên tâm đi, ta sẽ không nói với người khác ngươi rất có tiền." Hoàng Bách Thánh sửa sang lại một chút có chút chật vật tư thái, nhìn về hướng Lý Đại, "Ngươi đối với bắt tham quan không hứng thú. Vậy ngươi lúc trước vì sao còn muốn tiến Cẩm Y Liễu vệ?" "Đương nhiên là vì một bộ da này a." có một bộ da này, ở kinh thành liền không có người dám khi dễ ta. Lý Đại chỉ trên người mình phi ngư phục. Nói tới chỗ này, Hoàng Bách Thánh tròng mắt hơi híp, nhìn về hướng phương xa. Ngươi có một thân phi ngư phục, liền có thể không bị người khác khi nhục, nhưng ta Đại Thiên Vương triều chỉ có mấy trăm ngàn binh lực, lại bị man nhân kia nhiều lần khi nhục, thật sự là quốc chi bi ai a. Nói đi, Hoàng Bách Thánh còn thở dài một hơi. Man nhân, bọn hắn thế nào? Lý Đại tò mò hỏi. Lúc này, một bên Ngụy Công Công mở miệng nói ra, mấy ngày trước đây thu đến tiền tuyến cấp báo, nói man nhân thừa cơ xuôi nam, nhất cử chiếm đoạt ta Thiên Triều một cái quận địa bàn, cái kia quận tên là Nam Dương quận, là ta Thiên Triều sinh lương trọng địa. Man nhân sinh trưởng tại trên thảo nguyên, bọn hắn thiếu lương thực, liền cưỡng ép chiếm đoạt chúng ta Thiên Triều, còn mổ giết không ít dân chúng địa phương, chuyện này thậm chí kinh động đến đương kim thánh thượng. Lý Đại nghe vậy, trực tiếp trả lời, chiếm chúng ta một cái quận, cái kia trực tiếp đánh lại a. Đem bọn hắn đánh đau đánh sợ, tự nhiên cũng liền không dám tới phạm vào. Nghe vậy, Ngụy Công Công thở dài một hơi, nơi nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, man nhân trời sinh thiện chiến, ba cái thiên nhân đều chiến không được một cái man nhân. Đồng thời ta Thiên Triều không chỉ có Man Quốc một địch nhân, phía Đông Cao Lệ, phía Nam Vi Quốc đều đối với ta lớn Thiên Triều nhìn chằm chằm, đồng thời Thiên Triều nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, không ít tay cầm trọng binh quan lớn cũng chỉ là mặt ngoài phục tùng, tuyên bọn hắn đi thu phục mất đất, bọn hắn liền sẽ có đủ loại lý do cự tuyệt không đi. Mà ta Hoàng Thành cấm quân tuy nhiên trang bị tinh lương, chiến lược cứng hãn, có thể cấm quân nếu là rời kinh thành, bệ hạ an toàn ai lại tới bảo hộ. Nói hồi lâu, Lý Đại xem như nghe rõ, chính là loạn trong giặc ngoài, căn bản rút ra không được người đi đánh mọi rợ. Thủ hạ đại tướng Vương Gia Châu Mục đều có riêng phần mình tính toán, đi sợ đánh không lại, đánh qua lại sẽ tổn thất thực lực của mình, cho nên dứt khoát đều không đi. Tên cầu hoàng đế này nên được đủ biệt khuất. Lý Đại đầu đen rau muốn một câu. Thoại âm rơi xuống, một bên Hoàng Bách Thánh trong nháy mắt trừng to mắt, một bộ có lời nói lại nói không ra dáng vẻ. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ngươi cũng không phải hoàng đế. Lý Đại liếc một cái Hoàng Bách Thánh. Hoàng Bách Thánh hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình. Hoàng đế cũng có hoàng đế nỗi khổ tâm trong lòng. Nỗi khổ tâm cái dám a? Không phải liền là nho nhỏ man nhân sao? Cho ta thời gian nửa tháng, ta trực tiếp đem bọn hắn lão mụ phân cho đánh ra đến. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 153, lính đánh thuê chương 153, lính đánh thuê Hoàng Bách Thánh nghe vậy, chau mày, nhìn xem Lý Đại, ngựa khí mang theo vài phần hoài nghi, Lý Đại, quân quốc đại sự, cũng không phải trò đùa. Ngươi chớ có nói mạnh miệng. Nói mạnh miệng. Lý Đại cười nhạo một tiếng, một bộ đã tính trước bộ dáng. Ta Lý Đại từ trước tới giờ không nói mạnh miệng. Ngươi lại nói, cái kia chiếm Nam Dương quận Man Minh, cụ thể có bao nhiêu nhân mã? Hoàng Bách Thánh trầm ngâm một chút, nói ra, căn cứ thám mã đề báo, man nhân lần này xuôi nam, chính là nó trái hiển vương bộ hạ tinh nhuệ, ước chừng kỵ binh 3000, bộ tốt 4000, tổng cộng hơn 7000 người, đều là năng chinh thiện chiến hạng người. Bọn hắn dựa vào Nam Dương quận thành cố thủ, cướp bóc xung quanh, khí diễm phết lối, mới hơn 7000 người. Lý Đại nghe chút, ngược lại vui vẻ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng có bao nhiêu đâu. Liền chút nhân mã này. Hoàng đại nhân, ngươi tin hay không, chỉ cần cho ta 100. Không 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 lựa bạc, ta lập tức liền có thể mang binh đem bọn hắn cho đánh xuống, đem Nam Dương quận cho người đoạt lại. 100000 lượng. Hoàng Bách Thánh trong mắt tinh quang lóe lên, 100000 lượng bạch ngân mặc dù là một khoản tiền lớn, nhưng nếu có thể thu phục một cái sinh lương nặng quận, khu trừ man binh, vững chắc biên cương, đại giới này cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận. Nhưng hắn càng tò mò hơn là phương pháp. Ngươi làm sao có thể làm đến? Ngươi giới trướng cũng vô binh quyền, chẳng lẽ ngươi cần nhờ ngươi cẩm y để vệ chút nhân thủ này? Lý Đại thần bí cười cười, đương nhiên sẽ không bại lộ mình tại Đại Niu thôn bí mật huấn luyện quân đội cùng vừa mới sản xuất hàng loạt súng lửa. Hắn xích lại gần một chút, hạ thấp giọng hỏi, Hoàng đại nhân, ngươi nghe nói qua lính đánh thuê sao? Lính đánh thuê? Hoàng Bách Thánh sững sờ, cái từ này đối với hắn mà nói mười phần lạ lẫm. Đây là ý gì? Chính là một loại đặc thù quân đội. Lý Đại giải thích nói, bọn hắn không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, ai cho bọn hắn tiền, bọn hắn liền vì ai đánh trận bán mạng. Chỉ cần bạc cho đủ, bọn hắn liền có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức. Không nói gặp ngươi, ta liền nhận biết như thế một chi thực lực cường hãn lính đánh thuê đội ngũ, chỉ cần 100000 lượng bạch ngân, ta liền có thể mời được bọn hắn xuất thủ, đem cái kia 7000 man binh đánh cho tè ra quần, thu phục Nam Dương quận. Hoàng Bách Thánh nửa tin nửa ngờ. 100000 lượng bạch ngân thuê một chi không biết nền tảng quân đội đi đánh trận. Cái này nghe quá mức không thể tưởng tượng, phong hiểm cũng cực lớn. Vạn nhất chi quân đội này cầm tiền không làm việc, hoặc là dứt khoát cùng man nhân cấu kết, đây chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải. Nhìn thấy Hoàng Bách Thánh do dự thần sắc, Lý Đại biết nói mà không có bằng chứng rất khó thủ tín tại người, hắn lập tức ném ra một cái làm cho đối phương khó mà cự tuyệt điều kiện. Hoàng đại nhân, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Dạng này, chúng ta trước tiên có thể làm việc, sau trả tiền. Các loại lính đánh thuê đem Nam Dương quận đánh xuống, đem man nhân đuổi chạy, nghiệm chứng chiến quả đằng sau, triều đình lại thanh toán cái này 100000 lượng tiền thuê, như thế nào? Trước cạn sống, sau trả tiền. Hoàng Bách Thánh nhãn tỉnh sáng lên, điều kiện này cực đại thấp xuống triều đình phong hiểm. Nếu như không hạ được đến, triều đình một phân tiền không dùng ra. Nếu quả thật đánh xuống, 100000 lượng bạch ngân đổi một cái quận mất đất, tuyệt đối là nét bút tính toán mua bán. Lý Đại thấy đối phương tâm động, rèn sắc khi còn nóng nói Hoàng đại nhân, ta biết ngươi ở trong triều đình chen mồm vào được, không bằng ngươi đi hướng bệ hạ xin mời một chút. Nếu là bệ hạ đồng ý, ta lập tức liền đi liên hệ chi kia lính đánh thuê. Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta thúc đẩy việc này, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Lý Đại nói đến lòng tin tràn đầy, hắn chắc chắn Hoàng Bách Thánh vị này mệnh quan triều đình vì chiến tích, khẳng định sẽ hết sức thúc đẩy việc này, mà lại có toàn bộ triều đình xác nhận, hắn cũng không sợ đối phương sau đó không nhận nợ. Hoàng Bách Thánh nhìn xem Lý Đại cái kia chắc chắn bộ dáng, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Hắn rất ngạc nhiên Lý Đại cái gọi là lính đánh thuê đến cùng là lai lịch thế nào, lại có như vậy lực lượng. Nhưng trước cạn sống sau trả tiền điều kiện xác thực mê người, cơ hồ đem triều đình phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Trầm ngâm một lát sau, Huyền Đế trong lòng đã có quyết đoán, hắn nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói ra, "Tốt, việc này ta sẽ hết sức hướng bệ hạ góp lời. Như bệ hạ đáp ứng, việc này liền toàn quyền giao cho ngươi đến xử lý." Thông quái, Lý Đại vô đuổi, vẻ mặt tươi cười, "Vậy ta liền chờ hoàng đại nhân tin tức tốt." Sau đó không lâu, mấy người rời đi cầm y để vệ tổng bộ, ngồi vào một cỗ không đáng chú ý trong xe ngựa. Ngụy Công Công cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Huyền Đế sắc mặt, rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi, "Bệ hoàng đại nhân, ngài thật tin tưởng Lý Ngân Ý Li nói tới kia cái gì lính đánh thuê sao?" Lao Nông nghe, luôn cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. Huyền Đế nụ cười trên mặt sớm đã thu liễm, thay vào đó là một loại phức tạp thất vọng cùng một tia mỏi bệnh. Hắn khẽ lắc đầu, tựa ở vách thùng xe bên trên, thở dài, "Tin? Chấm làm sao có thể tin? Một chi không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, đưa tiền liền bán mệnh quân đội, còn có thể đánh trước cầm sau lấy tiền. Cái này nghe như là trợ búa vô lại lời say, quả thực là lời nói vô căn cứ." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần đau lòng, chấm vốn cho rằng cái này Lý Đại là cái khó được kinh thế chi tài, ánh mắt lâu dài, tâm hoài bằng phẳng. Có thể hôm nay hắn miệng đầy nói ngoa, nói cái gì về nhà làm buôn bán nhỏ, nhưng lại nói ra tiêu to lớn, rõ ràng thân phụ kinh thế thi tài, lại xem thường bán văn đổi tiền. Điều kỳ quái nhất chính là cái này lính đánh thuê mà nói, vì 100.000 lượng bạc, lại lập ra như vậy vụng về lấy cớ. Chấm. Quả thật có chút thất vọng. Ngụy Công Công đội vàng phụ họa, bệ hạ thánh minh. Lao Nô cũng cảm thấy việc này kỳ quặc. Cái kia Lý Đại chẳng lẽ là thiếu tiền thiếu đến hung ác, đến mức thấy lợi tối mắt, nghĩ ra loại này hoang đường chủ ý đến lừa gạt triều đình ngân lượng. Huyền Đế nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng xoa mi tâm, có lẽ vậy. Người trẻ tuổi, bỗng nhiên đắc thế, khó tránh khỏi sinh ra tự cao chi tâm, muốn càng nhanh cướp lấy tài phú. Chỉ là, hắn đem cái này thông minh kình dùng nhầm chỗ. Cái kia, bệ hạ, việc này như vậy coi như thôi. Ngụy Công Công hỏi dò. Huyền Đế trầm mặc một lát, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy quan mang. Không, chấm ngược lại muốn xem, hắn xuất diễn này, dự định làm sao hát xuống dưới. Hắn không phải nói muốn trước làm việc, sau trả tiền sao? Chấm liền cho hắn cơ hội này. Ngươi lập tức đi an bài, liền lấy Hoàng Bách Thánh danh nghĩa, nói cho hắn biết, bệ hạ đã chuẩn việc này, để hắn lập tức đi liên hệ hắn kia cái gọi là lính đánh thuê. Chấm muốn tận mắt nhìn xem, nửa tháng sau, hắn lấy cái gì đi đem man nhân lão mụ phân đánh ra đến. Ngụy Công Công có chút lo lắng, bệ hạ, vạn nhất hắn lung tung tìm chút du côn lưu manh cho đủ số, hoặc là dứt khoát đi thẳng một mạch Huyền Đế cười lạnh một tiếng, chạy. Hắn có thể chạy đi nơi đâu? Về phần du côn lưu manh như hắn thực có can đảm như vậy trò đùa quân quốc đại sự, đó chính là tự tìm đường chết. Vừa vặn để chấm thấy rõ diện mục thật của hắn. Ngữ khí của hắn mang theo đế vương lãnh khốc cùng quyết đoán. Hắn đối với Lý Đại ký thác kỳ vọng, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bị người như vậy lừa gạt. Lần này Nam Dương quận sự tình đã là một lần quân sự nguy cơ, cũng thành hắn kiểm nghiệm Lý Đại tâm tính cùng năng lực đá thử vàng. Là Lao Nô minh bạch. Ngụy Công Công trong lòng run lên, biết bệ hạ đây là muốn nhờ vào đó sự tình gõ, thậm chí có thể là triệt để từ bỏ Lý Đại. Xe ngựa chạy chậm rãi, trong buồng xe bầu không khí có chút ngưng trọng. Huyền Đế nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố, trong lòng thầm nghĩ, Lý Đại a Lý Đại, hy vọng ngươi đừng cho chấm quá quyết điểm nhìn. Nếu không, chấm có thể cho ngươi hết thảy, cũng có thể thu hồi hết thảy. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 154, hoàng tử mở tiệc chiêu đãi. Chương 154, hoàng tử mở tiệc chiêu đãi. Lý Đại cũng không sốt ruột đi mang binh đánh giặc, bởi vì sinh sản súng lửa còn cần một đoạn thời gian, đồng thời binh của mình học tập những này súng lửa cũng cần một đoạn thời gian, cho nên hắn dự định 10 ngày sau xuất phát. Dù sao Nam Dương quận khoảng cách Đại Nưu thôn cũng không tính rất xa, 1-2 ngày liền có thể đến, trong nửa tháng nhất định có thể đem chuyện này làm thỏa đáng. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn 100.000 lượng bạc doanh thu, Lý Đại tâm lý liền đắc ý. Ngay tại Lý Đại suy nghĩ sạch như thế nào khoản tiền lớn này thời điểm, một tên cầm y địa vệ đồng liêu đến đây thông báo, nói cựu hoàng tử trong phủ phái người tới, chỉ tên muốn gặp Lý Ngân Y địa. Lý Đại nghe chút, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cựu hoàng tử Triệu Duệ, gia hỏa này thế nhưng là cùng chính mình có khúc mắc. Lần trước xét nhà tư tàng áo giáp sự tình, mặc dù để hắn ăn quả đáng bị cấm túc, nhưng khẳng định ghi hận trong lòng. Hiện tại đột nhiên tìm tới cửa, chuẩn không có chuyện tốt. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình biến mất một tháng, hắn cho là có cơ có thể thừa, muốn đem chính mình lừa gạt ra ngoài trả thù. Lý Đại trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Đi vào phòng trước, chỉ gặp một tên mặc thể diện thái giám chính chờ ở nơi đó, nhìn thấy Lý Đại, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón, thái độ cung kính đến thậm chí có chút hèn mọn. Nhỏ tham kiến Lý Ngân Y Liễu.
"Ân, cựu hoàng tử điện hạ phái ngươi đến, có gì muốn làm a?"
Lý Đại không mặn không nhạt mà hỏi thăm, trong lòng tính toán làm sao cự tuyệt. Thái giám kia liền vội vàng cong người, hai tay đưa lên một tấm chế tác tinh mỹ thiệp mời, ngữ khí không gì sánh được thành khẩn. Về Lý Ngân Y Liễu lời nói, chúng ta điện hạ cảm giác sâu sắc trước đó cùng Lý Ngân Y Liễu ở giữa có chút hiểu lầm, trong lòng mười phần bất an cùng hối tiếc. Điện hạ cố ý trong phủ chuẩn bị mà yến, muốn mời Lý Ngân Y đi qua phủ một lần, ở trước mặt tạ lỗi, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Điện hạ nói, hắn là thật tâm thực lòng muốn cùng Lý Ngân Y liền ngài.
Nghị Hòa,
Nghị Hòa. Lý Đại lông mày nhướng lên, tiếp nhận thiệp mời, lật xem một lượt, đúng là cựu hoàng tử phủ đơn ký.
Các ngươi điện hạ,
thật sự là nói như vậy?
Thực tình Nghị Hòa,
hắn thực sự có chút không thể tin được.
Triệu Duệ loại kia có thủ tất báo tính cách, sẽ chủ động túi đầu nhận sai.
Còn Nghị Hòa, mặt trời này là đánh phía tây đi ra. Thái giám kia tựa hồ nhìn ra Lý Đại lo nghĩ, đem lưng cong đến thấp hơn, cơ hồ là đang cầu khẩn, thiên chân vạn sắc a Lý Ngân Y Liễu. Chúng ta điện hạ lần này là thực tình biết sai rồi. Hắn bị bệ hạ cấm túc trong lúc đó, khắc sâu tỉnh lại, cảm thấy mình dĩ vãng làm việc quá mức hoang đường, nhất là đối với Lý Ngân Y Liễu ngài, có nhiều đắc tội.
Điện hạ nói, chỉ cần Lý Ngân Y Liễu ngài chịu đến dự, điều kiện gì đều dễ thương lượng.
Chỉ cầu ngài có thể cho điện hạ một cái ở trước mặt cơ hội giải thích.
Nhìn xem thái giám cái kia cơ hồ muốn thanh lệ câu hạ biểu diễn, Lý Đại trong lòng càng thêm nghi ngờ. Thái độ này chuyển biến cũng quá nhanh quá lớn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhưng nghĩ lại, mình bây giờ dù sao cũng là cẩm y liễu vệ ngân y liễu, mà lại lập tức sẽ thay triều đình đi làm đại sự, cựu hoàng tử coi như muốn động chính mình, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả đi. Huống chi là tại chính hắn phủ đệ thiết yến, trước mắt bao người, hắn dám chơi hoa dạng gì?
Lý Đại sờ lên cằm, cân nhắc lợi hại. Nếu như có thể mượn cơ hội này hóa giải cùng một vị hoàng tử mâu thuẫn, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Dù sao bị một cái hoàng tử thời khắc nhớ, tóm lại là cái thai hoàng ẩm.
Tốt a.
Lý Đại cuối cùng nhẹ gật đầu. Trở về nói cho cựu điện hạ, hảo ý của hắn ta Lý Đại tâm lĩnh, ngày mai buổi trưa ta đúng giờ dự tiệc. Hắn ngược lại muốn xem cái này Triệu Duệ trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì.
Hôm sau buổi trưa, Lý Đại đúng hẹn đi tới cựu hoàng tử phủ đệ.
Lần này phủ đệ cửa lớn rộng mở, hộ vệ đứng trang nghiêm, nhưng thái độ lại cung kính dị thường, cùng lần trước xét nhà lúc Dương Cung bạt kiếm hoàn toàn khác biệt. Dẫn đường thái giám càng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ chậm trễ chút nào. Tại tráng lệ trong khách sánh, cựu hoàng tử Triệu Duệ sớm đã chờ đợi ở đây. Hắn hôm nay mặc một thân thường phục, cũng không bày ra hoàng tử giá đỡ, nhìn thấy Lý Đại tiến đến, vậy mà chủ động đứng dậy đón lấy, trên mặt gạt ra một cái có thể xương ấm áp dáng tươi cười.
Lý Ngân Y Liễu, đại giá quang lâm, đồng tất sinh huy a,
mau mời nhập tọa.
Triệu Duệ nhiệt tình kêu gọi, tự mình dẫn Lý Đại đến chủ khách vị tòa hạ.
Lý Đại trong lòng cảnh giác không giảm, mặt ngoài nhưng cũng là chắp tay đáp lễ, hàn huyên nói điện hạ khách khí, Lý Mộ không dám nhận.
Tiến hội rất nhanh bắt đầu, sơn hào hải vị đẹp soạn, quỳnh tương ngọc dịch như nước chảy trình lên.
Triệu Duệ không hề đề cập tới trước đó ân oán, chỉ là không ngừng mời rượu chia thức ăn, đàm luận chút phong hoa tuyết nguyệt, kinh thành tin đồn thú vị, bầu không khí nhìn như mười phần hòa hợp. Nhưng Lý Đại có thể cảm giác được, Triệu Duệ nụ cười kia phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Hắn thỉnh thoảng vụng trộm dò xét chính mình, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu, có nghi hoặc, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Qua ba lần rượu, Triệu Duệ mượn mấy phần trên choáng, giống như tùy ý mà hỏi thăm, Lý Ngân Y tuổi còn trẻ, liền như thế đến.
Khu cụ, như vậy năng lực xuất chúng, thân thụ.
Ân, thâm thụ coi trọng, thật là khiến người hâm mộ a.
Không biết Lý Ngân Y gì tổ tịch nơi nào,
trong nhà còn có cái nào thân nhân a?
Lý Đại trong lòng hơi động, trên mặt bất động thanh sắc, cười ha hả nói điện hạ quá khen, Lý Mộ chính là nông thôn người thô kệch, tổ tịch tại xa xôi nông thôn, trong nhà phụ mẫu chết sớm, cũng không có gì thân quyến, ngược lại để điện hạ chê cười.
A, xa xôi nông thôn.
Triệu Duệ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng lại sôi trào.
Phụ mẫu chết sớm, không có gì thân quyến.
Thân này thế, nghe làm sao có chút
vi diệu.
Hắn một bên tiếp tục cùng Lý Đại quấn nhau, một bên nhịn không được lần nữa cẩn thận chu đáo lên Lý Đại khuôn mặt. Trước đó hắn không có quá để ý, giờ phút này mang theo hoài nghi nào đó đi tưởng tận xem xét, hắn đột nhiên cảm giác được. Trước mắt cái này Lý Đại mặt mày ở giữa, tựa hồ ẩn ẩn có như vậy một kia cảm giác quen thuộc, nhất là cái kia mũi cùng bờ môi hình dáng. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền như là cỏ dại giống như tại Triệu Duệ trong lòng điên cuồng phát sinh. Vì cái gì phụ hoàng sẽ đối với một cái không có chút nào bối cảnh lớp người quê mùa coi trọng như thế, thậm chí vượt qua chính mình những ngày con ruột? Vì cái gì phụ hoàng sẽ vì hắn mất tích mà nổi trận lôi đình, tự thân lên cửa hừng sư vấn tội?
Nếu như
Lý Đại căn bản không phải không có chút nào bối cảnh đâu,
nếu như hắn bối cảnh thông thiên đâu, một cái lớn mật đến làm hắn toàn thân run sợ phỏng đoán dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang.
Chẳng lẽ cái này Lý Đại
là phụ hoàng lưu lạc ở bên ngoài
con riêng?
Là,
nhất định là như vậy.
Chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông hết thảy.
Phụ hoàng đối với hắn vượt mức bình thường yêu mến cùng giữ gìn, loại kia chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhưng lại không nỡ trọng phạt phức tạp thái độ, giờ khác này ở Triệu Duệ xem ra, tất cả đều có giải thích hợp lý.
Chính mình dĩ nhiên thẳng đến tại làm có dễ, thậm chí muốn diệt trừ một cái có thể là huynh đệ mình người,
hơn nữa còn là một cái cực thụ phụ hoàng sủng ái huynh đệ.
Nghĩ tới đây, Triệu Duệ phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhìn về phía Lý Đại trong ánh mắt, cái kia cuối cùng một tia không cam lòng cùng oán hận cũng triệt để tiêu tán, thay vào đó là một loại nghĩ mà sợ cùng càng thêm khắc sâu kiên kỵ.
Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 155, chương quảng chương 155, chương quảng thậm chí còn mang tới một chút ngay cả chính hắn đều không có phát giác được, y đồ lôi kéo định luận. Hắn đội vàng giơ ly rượu lên, dáng tươi cười càng thêm chân thành mấy phần, Lý Ngân Yiye, đi qua đủ loại, đều là Triệu Duệ không phải. Chén rượu này, ta kính ngươi. Thứ nay về sau, ngươi ta chính là bằng hữu. Ở kinh thành nếu có cái gì cần, cứ mở miệng. Đối mặt Triệu Duệ định luận, Lý Đại cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải là một cái không người mang thù. Hắn hôm nay đến, chính là muốn hỏi một chút, lần trước những sát thủ kia, có phải hay không Triệu Duệ phải tới. Đối mặt Triệu Duệ định luận, Lý Đại cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải là một cái không người mang thù. Hắn hôm nay đến, chính là muốn hỏi một chút, lần trước những sát thủ kia, có phải hay không Triệu Duệ phải tới. Lý Đại không có đi đụng chén rượu kia, điện hạ, đi qua hiểu lầm có thể tạm thời không đề cập tới, nhưng có chuyện, Lý Mỗ một mực như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Triệu Duệ căng thẳng trong lòng, trên mặt lại cố giả bộ trấn định, Lý Ngân Yiye mới nói, lần trước ta tao ngộ một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ phục kích, suýt nữa mất mạng. Lý Đại chăm chú nhìn Triệu Duệ con mắt, chuyện này, không biết điện hạ phải chăng cảm kích. Triệu Duệ nghe chút, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không phải chột dạ, mà là lo lắng cùng ủy khuất. Hắn hiện tại sợ nhất chính là cùng Lý Đại bị tập kích loại chuyện này dính líu quan hệ. Hắn đột nhiên đặt chén rượu xuống, thanh âm đều tăng lên, mang theo một loại bị oan uổng kích động, Lý Ngân Yiye, việc này tuyệt đối không liên quan gì đến ta. Ta có thể thề với trời. Hắn gấp đến độ cơ hồ muốn chỉ thiên mẽ, là ta thừa nhận, trước đó ta xác thực ghi hận qua ngươi. Nhưng phái người ám sát mệnh quan triều đình, hay là cầm ý địa vệ, ta lại ngu xuẩn lại hồ đồ, cũng không làm được loại việc tự chui đầu vào dọ này a. Đây tuyệt đối là có người cố ý hãm hại ta, muốn mượn đao giết người, chân ngòi giữa ngươi và ta quan hệ. Lý Đại cẩn thận quan sát đến Triệu Duệ phản ứng, gặp hắn dưới tình thế cấp bách không giống giả mạo, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Duệ mặc dù ngang ngược tàn rỡ, nhưng tựa hồ xác thực không có lá gan kia cùng năng lực ở kinh thành phụ cận tổ chức như vậy chuyên nghiệp ám sát. Huống chi hắn hiện tại bộ này nóng lòng phủi sạch quan hệ, thậm chí mang theo điểm sợ hãi dáng vẻ, cũng không giống là trang. A, không phải điện hạ. Vậy sẽ là ai đây? Cái này Triệu Duệ nhất thời nghẹn lời, hắn xác thực không biết. Nhưng hắn lập tức biểu trung tâm giống như nói ra, Lý Ngân Yiye, việc này ta chắc chắn phái người âm thầm điều tra. Nếu để ta biết là ai ở sau lưng dở trò, như toan giá họa tại ta, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Nhìn xem Triệu Duệ cái kia lời thề son sắt lại dẫn mấy phần sợ hãi bộ dáng, Lý Đại hoài nghi trong lòng tiêu tan hơn phân nửa. Hắn lúc đầu cũng chỉ là suy đoán, cũng không chứng minh thực tế. Bây giờ nhìn Triệu Duệ phản ứng này, lại thật giống là bị oan uổng. Nếu điện hạ nói như vậy, Lý Mỗ liền tạm thời tin người một lần. Lý Đại rốt cục bưng lên ly rượu trước mặt, nhưng cũng không uống, chỉ là có chút ra hiệu. Hy vọng điện hạ nhớ kỹ hôm nay nói như vậy, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Gặp Lý Đại thái độ hòa hoãn, Triệu Duệ lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình giống như là tại trước ủy môn quan đi một lượt, vội vàng giơ ly rượu lên. Nhất định nhất định. Lý Ngân Y thì yên tâm. Hai người chén rượu lần nữa đụng một cái, chỉ là lần này bầu không khí mới chính thức hòa hoãn một chút. Triệu Duệ là triệt để tuyệt cùng Lý Đại là địch tâm tư. Mà Lý Đại, mặc dù cũng không hoàn toàn tín nhiệm Triệu Duệ, nhưng ít ra tạm thời loại bỏ một cái tiềm ẩn địch nhân. Tại Cửu hoàng tử phủ đệ ăn uống no đủ đằng sau, Lý Đại liền đứng dậy cáo tử. Mà Triệu Duệ nhiều lần giữ lại Lý Đại, đều bị Lý Đại cự tuyệt. Mặc dù bây giờ Triệu Duệ biểu hiện được rất nhiệt tình, cũng không có mảy may lý, nhưng Lý Đại vẫn là không yên lòng trong nhà hắn nghỉ ngơi. Cho dù là Triệu Duệ đưa ra để nữ nhân của hắn hầu hạ Lý Đại cũng không có lựa chọn lưu lại. Rời đi Cửu hoàng tử phủ sau, Lý Đại loạn trà loạn choạng mà liền hướng ngoài cung đi. Mới ra hoàng cung không lâu, Lý Đại liền đã nhận ra một tia không đối. Trước mắt con đường này làm sao trống rỗng? Bình thường lúc này, con đường này không nên chính là náo nhiệt thời điểm sao? Nhưng vào lúc này, Lý Đại trong mắt hơi híp, hắn thấy được một cô cực kỳ xe ngựa xa hoa chính chậm rãi hướng mình tới gần. Đó là một thất anh tuấn cao lớn bạch mã trên thân không nhốn bụi trần, có thể ở kinh thành cưỡi được loại này cực phẩm bạch mã, không phú thì quý. Mà bạch mã kéo xe cũng đều là dùng tới thật là đỏ làm bằng gỗ thành, phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án. Nhìn thấy đây là có đại nhân vật xuất hiện a, cho nên sớm thanh không cả con đường. Lý Đại mặc dù là cầm ý gì vệ, nhưng nói trắng ra là cũng chỉ là một cái hạt vừng tiểu quan. Nhìn thấy như vậy xa hoa xe ngựa sau, hắn thành thật thật đứng ở một bên, không đỡ đường. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, chiếc kia xa hoa xe ngựa đang hành xử đến Lý Đại trước mặt sau, vậy mà ngừng lại. Trong xe ngựa, vang lên một người trung niên nam nhân thanh âm. Lý Đại. Lý Đại sững sờ, người trong xe nhận biết mình. Là ta, ngươi là ai? Lý Đại lật lọng hỏi. À, ta vốn cho rằng ngươi biến mất lâu như vậy, là biết sợ, không dám trở lại kinh thành, nhưng không nghĩ tới ngươi lá gan không nhỏ à. Tại đã trải qua một lần ám sát đằng sau, lại còn dám trở về. Trong xe ngựa, nam nhân tiếng cười lạnh vang lên. Lời này vừa ra, Lý Đại cho mày, lần trước những sát thủ kia là người phải tới. Trong xe ngựa người không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chỉ là từ tổ nói, Lý Đại, ngươi sống không lâu, ở kinh thành nơi này, ta muốn để kẻ nào chết, ai liền phải chết, ngươi đã sáng tạo ghi chép, bất quá, vận khí của ngươi sẽ không một mực tốt như vậy. Ta là cầm ý địa vệ, ngươi dám xuống tay với ta. Lý Đại nhíu mày hỏi. cẩm y yệ vệ. Ha ha, bên cạnh bệ hạ một đầu ưng quyền thôi. Bệ hạ dùng các ngươi thời điểm các ngươi là cẩm y yệ vệ, bệ hạ không cần các ngươi thời điểm, các ngươi chẳng bằng con chó. Nói tới chỗ này, chỉ gặp xe ngựa màn cửa bị xốc lên, một tấm xấu vô cùng mặt xuất hiện ở Lý Đại trước mặt. Mặt của hắn mấp mô, không phải đầu ấn chính là hố. Lý Đại chỉ là nhìn thoáng qua, liền có chút buồn nôn cảm giác. Lý Đại, ngươi biết không? Ta cứ như vậy một đứa con trai, ta xem hắn là bà bối, hắn là ta Trương gia dòng độc đinh. Coi như thế một cái nhi tử bà bối, lại bị ngươi giết. Ha ha, có thể ngươi chẳng những không có nhận trừng phạt, ngược lại thăng lên quan. Thật sự là buồn cười. Ta không biết sau lưng của ngươi người là ai, nhưng mệnh của ngươi, ta Trương Quảng quyết định được. Nói tới chỗ này, Lý Đại liền xem như lại ngu xuẩn, cũng minh bạch trước mắt người này là ai. Trương Vân lão cha, mà Trương Vân chính là cái kia tại Thanh lâu bị Lý Đại đánh chết người. Trương Quảng là hộ bộ thị lang, hộ bộ người đứng thứ hai, chính tam phẩm đại quan, cho dù là ở kinh thành, vậy cũng xem như đại quan. Chắc không được hắn xuất hành sẽ diệt đi cả con đường, chắc không được lần trước phái tới sát thủ chuyên nghiệp như vậy, nguyên lai đều là thụ hắn sai sự. Nghe vậy, Lý Đại cười cười, ha ha, muốn ta Lý Đại mệnh. Ta sợ ngươi không có bản sự kia. Ngược lại là ngươi làm một cái rất lựa chọn ngu xuẩn, đó chính là xuất hiện tại trước mặt của ta. Con người của ta, thủ rất dai. Ha 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 ha. Nghe vậy, Trương Quảng đại nở nụ cười, mang thủ. Bản quan liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi dám đối với bản quan ra tay sao? Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Tư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 156, thử súng chương 156, thử súng chương. Quảng cười híp mắt nhìn xem Lý Đại, trong ánh mắt đều là khiêu khích. Mà Lý Đại biết, mình không thể độc thủ, một khi độc thủ, nhu sát triều đình quan to tam phẩm, đây chính là tội chết. Mà Trương Quảng chính là đang cố ý chọc giận Lý Đại, bước Lý Đại xuất thủ. Lý Đại cười cười, nói ra, Trương đại nhân, người ta đều không phải là hài đồng, không cần thiết chơi loại này non nớt chó xiếc, ta chỉ hy vọng Trương đại nhân ngài đêm nay có thể ngủ cái trước tốt cảm giác. Nói xong câu đó đằng sau, Lý Đại hất lên ống tay áo, đi thẳng. Nhìn xem Lý Đại bóng lưng rời đi, Trương Quảng nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một mặt tâm trầm. Lý Đại cương mới trong miệng lời nói kia là uy hiếp trắng trợn, nhưng Trương Quảng không sợ Lý Đại uy hiếp, hắn ngược lại sợ sệt Lý Đại sợ, không dám trả thù hắn. Vậy hắn Trương Quảng thật đúng là không có lý do gì nhằm vào Lý Đại. Lý Đại rời đi không lâu sau đó, một đội mặc áo bào đỏ hộ viện bước nhanh từ ngõ hẻm trung tiểu chạy ra, hộ vệ tại xe ngựa hai bên. Một đội này hộ vệ khoảng chừng 20 người, là Trương Quảng sớm mai phục tại nơi này. Chỉ cần Lý Đại dám đảm đương đường phố hành hung, bọn hắn liền sẽ lập tức lao ra đem Lý Đại cầm xuống. Lúc này, cầm đầu hộ vệ xích lại gần xe ngựa, hướng Trương Quảng túi đầu ra hiệu. Đại nhân, tiểu tử kia không có mắc lừa. Trương Quảng khẽ gật đầu, nói tiểu tử kia mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không tính quá ngu, hắn biết bên đường ám sát quan to tam phẩm là tử tội. Nhưng này tiểu tử nói hy vọng ta tối nay có thể ngủ cái trước tốt cảm giác, rõ ràng là buổi tối hôm nay muốn tìm ta phiền phức. Dạng này, ngươi thông chi cấm quân Trương thống lĩnh, để hắn mang 200 người mai phục tại Trương phủ bên ngoài, chỉ cần cái kia Lý Đại dám đến, liền nhất cử đem hắn cầm xuống. Là hộ vệ liền ổn quyền, lập tức bước nhanh biến mất tại đầu đường. Một bên khác, Lý Đại về tới Lý phủ đằng sau, là càng nghĩ càng giận. Ta thế nhưng là người xuyên việt ta, lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua? Thù này không báo không phải quân tử. Mặc dù lao tử không phải quân tử, nhưng thù này cũng phải báo. Nghĩ tới đây, Lý Đại bước nhanh từ Lý phủ đi ra, trực tiếp từ vị Lai Thương điếm nhậm ý môn về tới Đại Nưu thôn. Lý Đại biết, tối hôm nay Trương Quảng nhất định sẽ có phòng bị, nhưng Lý Đại đánh chính là hắn có phòng bị. Trở lại Đại Nưu thôn đằng sau, Lý Đại trực tiếp đem Khương Hổ cho kêu tới. "Lão đại, chuyện gì?" Khương Hổ đứng ở Lý Đại trước mặt. "Súng lửa tạo bao nhiêu chi?" Lý Đại hỏi. Khương Hổ nói ra, "Dựa theo phân phó của ngài, tăng giờ làm việc chế tạo, hiện tại đã có 300 chi." Lý Đại khẽ gật đầu, nói điểm 100 cái lao thủ đi ra, mang lên 100 chi súng lửa, ban đêm ra ngoài thử một chút thương. "Là, lão đại." Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Một chi 100 người đội ngũ đã tập kết tại Đại Nưu thôn Lý gia ngoài cửa lớn. Cái này 100 người, từng cái thân cao đều tại 1m75 trở lên. Hiện đại nhìn 1m75 không tính là gì, nhưng ở cổ đại, tất cả mọi người ăn không no, dáng dấp cao nam nhân cũng không nhiều, 1m75 đã coi như là người cao lớn. Bọn hắn mỗi người một thân cấm quân áo giáp, nhìn uy phong lẫm liệt. Đồng thời mỗi người một chi do cỗ máy ra công qua hoàn mỹ súng lửa, họng súng hiện ra hàn quang. Lý Đại đứng ở trước mặt bọn họ, lớn tiếng nói, "Lửa này súng các ngươi cũng tới tay một ngày, tối hôm nay ta mang các ngươi ra ngoài thử một chút thương. Đến lúc đó, ta nói đánh liền cho ta đánh cho đến chết. Ta nói đi một khắc cũng không cho phép dừng lại, nghe rõ ràng chưa?" "Minh bạch." "Xuất phát." Ra lệnh một tiếng, 100 tên dân công trực tiếp đi theo Lý Đại từ nhậm ý môn xuyên qua đến kinh thành vị Lai Thương Điếm. Lúc này, thời gian đã đi tới nửa đêm. Trên đường cái không có một người, lộ ra lánh lánh thanh thanh. Mà tại thành Bắc Trương phủ bên ngoài trong ngõ nhỏ, một chi 200 người cấm quân giấu ở trong đó. Cầm đầu là cấm quân phó thống lĩnh Lý Tề Bá. Một bên cùng đi thì là Trương Quảng quản gia, Trương quản gia. Lý Tề Bá dáng người khôi ngô, mặc giáp cầm đao, mang trên mặt vẻ mong mỏi, thấp giọng phàn nàn nói, "Trương quản gia, rốt cuộc muốn mai phục ai? Đáng ra vận dụng bản tướng quân cùng 200 cấm quân ở đây nói mát." nếu là bắt không được người, Trương đại nhân nhưng phải tại trước mặt bệ hạ thay chúng ta cấm quân nói tốt vài câu, cái này một mình điều binh sai lầm cũng không nhỏ. Trương quản gia vội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười, hạ giọng nói, Lý thống lĩnh an tâm chớ vội, muốn bắt chính là Cẩm Y Liễu vệ một cái ngân y liễu, tên là Lý Đại. Cẩm Y Liễu vệ một cái ngân y liễu. Lý Tề Bá nghe vậy, trên mặt vẻ khinh thường càng đậm, cơ hồ muốn cười nhạo lên tiếng. Liên vi cầm một cái nho nhỏ ngân y liễu. Trương đại nhân có phải hay không quá mức nhỏ nói thành to? Tùy tiện phái mấy cái nha dịch chẳng phải đủ, cần phải xuất động 200 cấm quân. Thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu. Trương quản gia giải thích nói, Lý tướng quân có chỗ không biết, kẻ này cũng không phải là bình thường Cẩm Y Liễu vệ ngân y liễu, thân thủ vô cùng tốt, mà lại gan to bằng trời. Trương đại nhân cũng là để phòng bạn nhất thân thủ tốt. Lý Tề Bá ngắt lời hắn, ngữ khí càng thêm kinh miệt, Cẩm Y Liễu vệ đám kia ứng quyền, bất quá là chút sẽ chỉ làm chút trộm gà bắt chó, mưu hại trung lương không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động phế vật. Ỷ vào bệ hạ tin một bề làm mưa làm gió thôi. Thật bàn về chiến trường chém giết, bọn hắn cho lão tử sách giày cũng không xứng. Còn thân thủ tốt, thật sự là chuyện cười lớn. Hắn vô vô bên hông mình bội đao, ngạo nghễ nói, nếu không phải xem ở Trương đại nhân trên mặt mũi, bản tướng quân mới không thèm để ý loại phá sự này. Chờ một lúc tiểu tử kia nếu là thật dám đến, bản tướng quân tự mình xuất thủ, trong vòng 3 chiêu tất lấy hắn thủ cấp, cũng làm cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là trong quân hắn tướng. Trương quản gia gặp Lý Tề Bá tự tin như vậy lại khinh thị Lý Đại, trong lòng an tâm một chút, liên tục định mà nói, đúng đúng đúng, có Lý tướng quân ở đây, tất nhiên bạn vô nhất hết. Cái kia Lý Đại nếu dám tới, hẳn là tự chui đầu vào lưới. Ngay tại Lý Tề Bá cùng Trương quản gia trong ngõ hẻm thấp giọng nói chuyện với nhau, lòng tràn đầy coi là Lý Đại không dám tới hoặc là sẽ lén lút đến đây thời điểm, một trận chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề, nhưng từ phố dài một đầu khác truyền tới. Tiếng bước chân này âm vang hữu lực, tại yên tĩnh nửa đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lý Tề Bá cùng Trương quản gia đồng thời sửng sở, vô ý thức thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp dưới ánh trăng, một chi ước trăm người đội ngũ, chính sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, nên ngang hướng lấy Trương phủ cửa chính đi tới. Chi đội ngũ này người người thân mang tinh lương cấm quân chế thức áo giáp, ở dưới ánh trăng phản xạ lạnh lẽo hàn quang, nhìn uy vũ bất phàm. Nhưng bọn hắn trong tay nắm giữ, lại không phải cấm quân phù hợp trường thương hoặc cung nỏ, mà là một loại tạo hình kỳ lạ, mang theo thật dài ống sắt cổ quái binh khí. Mà đi tại đội ngũ phía trước nhất, không phải người khác, đúng là bọn họ đêm nay muốn chờ chính chủ, Lý Đại. Lý Đại thậm chí không có làm bất luận cái gì ngụy trang, cứ như vậy đường hoàng đi tại đội ngũ phía trước nhất, phản phất căn bản không phải đến đánh lén, mà là đến tuần sát đồng dạng. Hắn thật tới, còn mang theo người, mặc cấm quân áo giáp. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 157, cơ hội sống sót. Chương 157, cơ hội sống sót. Trương quản gia thấy cảnh này, con mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, thanh âm đều bởi vì chấn kinh mà có chút biến điệu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Đại không chỉ có dám đến, hơn nữa còn là lấy loại này gần như khiêu khích phương thức xuất hiện. Lý Tề Bá tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, trên mặt trong nháy mắt bị cuồng hỉ cùng nồng đậm khinh thường thay thế. Ha ha ha, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Lý Tề Bá bỗng nhiên từ trong ngõ hẻm đứng thẳng người, bá một tiếng rút ra bên hông bội đao, lưỡi đao trực chỉ Lý Đại. Lý Đại, ngươi dám một mình điều động binh mã, thân mang cấm quân áo giáp, ban đêm xông vào triều đình đại quan phủ đệ, đây là tội lớn như phản. Bản thống lĩnh ở đây, ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mai phục tại trong ngõ nhỏ 200 tên cấm quân binh sĩ cũng nhao nhao tuân ra, đao ra khỏi vỏ, cung lên dây, trong nháy mắt đem Lý Đại cùng hắn mang tới bách nhân đội ngũ đoàn đoàn bao vây. Trên nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, khí thế hùng hổ. Trương quản gia cũng tráng lên lá gan, trốn ở cấm quân sau lưng âm thanh kêu lên, Lý Đại, ngươi quả nhiên giáp tâm hại người, dám mang binh trùng kích trương phủ. Lý tướng quân, mau đem kẻ này cầm xuống. Đối mặt 200 tên tinh nhuệ cấm quân vây quanh, Lý Đại trên mặt lại không nhìn thấy mảy may bối rối. Đối mặt cái này 200 cấm quân vây quanh, Lý Đại là không chút nào hoảng. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn xem Trương quản gia, nói ngươi chính là Trương quản phái tới bắt ta chó săn đi. Trương quản gia nghe vậy, giận dữ, làm càn, ta là Trương phủ quản gia, không phải cái gì chó săn, mà ngươi một cái nho nhỏ cầm ý liễu vệ, sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như thế, thật sự là buồn cười. Ta sắp chết đến nơi. Nói thế nào? Lý Đại cười híp mắt hỏi. Nói thế nào? Đây không phải rõ ràng sao? Ta hỏi ngươi, phía sau ngươi quân đội là nơi nào tới? Theo ta được biết, cẩm y liễu vệ không có binh quyền. Những này binh nếu là ngươi điều tới, vậy ngươi liền dính liễu như phản. Những này binh nếu như là ngươi tư dưỡng, vậy ngươi cũng không phải là dính liễu như phản, vậy ngươi chính là mưu phản. Vô luận là một đầu nào sai lầm, cũng có thể làm cho đầu của ngươi đến rơi xuống 800 lần. Trương quản gia có chút đắc ý nhìn xem Lý Đại. Lý Đại nghe vậy, lông mày nhướng lên, a, ta mang binh chính là mưu phản, vậy ngươi cấu kết vị này Lý thống lĩnh cũng không phải là mưu phản. Hắn một cái hộ bộ thị lang, điều động đến cấm quân sao? Nghe vậy, Trương quản gia nghiền ngẫm cười một tiếng, thật sự là ngây thơ, đại nhân nhà ta lúc nào điều động cấm quân? Tối hôm nay Lý thống lĩnh mang binh tuần tra, vừa lúc tuần tra đến Trương phủ cửa ra bảo, sau đó đụng phải ngươi nhóm này kẻ xấu, lại vừa lúc có thể bắt được. Lý thống lĩnh chẳng những không có tội, ngược lại lập được công. một cái công lớn. Nói đến đây, Lý Tể Bá cũng kích động. Hắn lúc đầu coi là Lý Đại chính là một cái nhỏ thẻ kéo mét, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà mang theo một chi quân đội đến sông Trường Phủ. Đem Lý Đại cầm xuống, đó chính là một cái công lớn a. Tiểu tử, bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Phía sau ngươi binh mặc dù mặc cấm quân áo giáp, nhưng trong tay lại cầm từng cây sắt vũ quản, chỉ bằng các ngươi rác rưởi kia vũ khí, lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Lý Tể Bá khinh thường nói. Lý Đại lúc này cũng là nghiền ngẫm cười, thật sự là buồn cười. Trương Quảng ra, hôm nay có thể đem ta Lý Đại lưu lại, các ngươi mới xem như một cái công lớn, nhưng nếu như không để lại lão tử, các ngươi dựa vào cái gì nói ta Lý Đại mưu phản? Dựa vào cái gì nói ta Lý Đại mang binh ban đêm xông vào Trương phủ? Nghe vậy, Trương Quản gia cùng Lý Tể Bá đồng thời sửng sốt một chút, hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt phá lên cười. Ha 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 ha, thật sự là buồn cười. Ngươi nói là ngươi hôm nay trong đêm còn có thể đi được? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng phía sau ngươi cái này 100 người. Ngươi nếu là lời nói tự tin như vậy, ta có thể cho ngươi lại càng thêm tuyệt vọng một chút. Ra đi. Trương Quản gia đắc ý phủi tay. Theo tiếng vỗ tay của hắn, Trương phủ cửa lớn ầm vang mở ra, chỉ gặp 100 tên người mặc thống nhất trang phục màu đỏ, cầm trong tay cương đao hộ viện gia đình, giống như nước thủy triều từ trong phủ tuôn ra. Bọn hắn cấp tốc tản ra, cùng phía ngoài 200 cấm quân tạo thành trong ngoài giáp công chi thế, đem Lý Đại cùng hắn 100 người triệt để vây ở hải tâm. Lần này, Lý Đại một phương tại nhân số thế yếu càng thêm rõ ràng, biến thành 300 đối với 100. Trương Quản gia nhìn xem bị trùng điệp vây quanh Lý Đại, trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay, nhe răng cười, "Lý Đại, nhìn thấy không? Đây mới thật sự là thiên la địa võng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ có điểm ấy chuẩn bị sao? Hiện tại, ngươi có chắp cánh cũng không thể bay." Lý Tể Bá dùng đao chỉ vào Lý Đại, quát, "Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản tướng quân có lẽ còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây." Nhưng mà, Lý Đại nhưng như cũ chấn định tự nhiên, hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản móc móc lỗ thai, phản phất đối phương chỉ là tại ồn ào. 300 người. Ân, nhân số là không ít. Lý Đại nhẹ gật đầu, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. "Vừa vặn, đủ cho ta các minh đệ luyện tay một chút, thử một chút nhà mới này bằng uy lực." Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn 100 tên dân công đồng loạt giơ lên trong tay súng lửa. Mà Lý Tể Bá cùng Trương Quản gia cũng không nhận ra đó là vật gì, đều là một mặt trào phúng. Cầm dễ sắt vụn cái ống ở chỗ này khoe khoang cái gì đâu? Lý Đại từ tốn nói, "Đây không phải cái gì sắt vụn cái ống, mà là ta Lý Đại phát minh ra tới binh khí. Binh khí này uy lực 10 phần to lớn, một thương xuống dưới, liền có thể để cho các ngươi phá thành mảnh nhỏ. Ta không đành lòng đối với các ngươi ra tay, cho nên trước đó, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Hiện tại các ngươi quay người rời đi, ta có thể không giết các ngươi, dù sao ta muốn giết là Trương Quảng, cùng các ngươi không quan hệ." Lý Đại người này hay là tương đối nhân từ, không muốn thương tổn cùng vô tội. Nhưng bọn hắn nếu là muốn khăng khăng cùng mình đối nghịch, vậy cũng đừng trách hắn Lý Đại. Nghe Lý Đại lời nói đằng sau, Lý Tể Bá cùng Trương Quản gia đồng thời phá lên cười. "Ha ha ha ha, ta không có nghe lầm chứ? Cho chúng ta một cái cơ hội sống sót. Lý Đại, ngươi bây giờ đều nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn, còn ở nơi này thổi như bước đâu?" Lý Tể Bá cười đến nước mắt đều nhanh rớt xuống. Mà Trương Quản gia nhìn về phía Lý Đại ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngốc. Lại nhìn cái kia 200 cấm quân cùng 100 hộ viện, đều mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm trào phúng mà nhìn xem Lý Đại, không có chút nào ý lùi bước. Lúc này, Lý Đại lắc đầu, nói ra, "Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta." Hắn đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, thanh âm như là hàn băng nổ tung, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Toàn thể đều có. Hàng thứ nhất, nhắm chuẩn phía trước cấm quân. Dự bị theo Lý Đại ra lệnh một tiếng, đứng tại hàng trước nhất 30 tên súng lửa tay, cơ hồ là bản năng giống như thi hành mệnh lệnh, động tác đều nhịp, cấp tốc giữ thăng bằng ở trong tay súng lửa, đen như mực miệng súng nhắm ngay phía trước lấy Lý Tể Bá cầm đầu cái kia 200 cấm quân. Cái kia từng cái sâu thẳm miệng súng, ở dưới ánh trăng tản ra làm người sợ hãi hàn ý. Lý Tể Bá cùng Trương Quảng ra, cùng phía sau bọn họ cấm quân cùng hộ viện, đều bị cái này đều nhịp, tràn ngập túc sát chi khí động tác làm cho sững sờ. Đó là cái gì vũ khí? Tư thế cổ quái như vậy. Nhưng ngay sau đó, Lý Tể Bá liền bộc phát ra càng lớn tiếng cười nhạo, giả thần giả quỷ. Năm căn tiêu hỏa côn liền muốn hù dọa người. Cho ta hắn xông chứ còn chưa hô lối ra. Lý Đại mệnh lệnh đã giống như tử thần tuyên án, lạnh như băng vang lên, "Thả. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển." Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn bật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thủ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém bạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a." Chương 158, hỏa súng uy lực. Chương 158, hỏa súng uy lực. Oanh, 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 oanh. Trong nháy mắt kế tiếp, đinh hai nhức góc tiếng vang đột nhiên bộc phát, như là trời quang phích lịch, trong nháy mắt sẽ rách nửa đêm yên tĩnh. Hàng phía trước 30 chi hỏa súng miệng súng đồng thời phun ra hừng hực hỏa diễm cùng nồng đậm màu trắng khói lửa. 30 mai đạn chỉ lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, mang theo tử vong rít lên, trong nháy mắt bắn vào cấm quân trận liệt bên trong. "Ai da, chân của ta, đây là yêu pháp gì?" Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, kim loại va chạm áo giáp chói tai âm thanh trong nháy mắt vang lên liên miên. xông lên phía trước nhất cấm quân, như là bị vô hình trọng truy hung hăng đánh trúng. Nặng nghề thiết giáp tại cao tốc đạn chỉ trước mặt như là giấy bình thường, bị tùy tiện xé rách, xuyên thủng. Máu tươi trong nháy mắt bắn ra đến, ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt chói mắt. Vẹn vẹn một vòng tề xạ, ngay phía trước cấm quân trận liệt liền ngã hạ hơn 20 người. Có người ngực bị đuổi một cái độc lớn, bị mất mạng tại chỗ. Có người cánh tay hoặc chân trúng đạn, xương vỡ vụn, ngã trên mặt đất phát ra thê lương kêu rên. Nguyên bản chỉnh tề cấm quân trận liệt, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng. Lý Tề Bá trên mặt cuồng tiếu cùng khinh miệt triệt để cứng đờ, ngược lại biến thành cực hạn chấn kinh cùng mở miệng. Hắn cách gần nhất, thậm chí có thể cảm giác được đạn chỉ từ bên thai gào thét mà qua khí lưu nóng rực. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trương quản gia càng là dọa đến hồn phi phách tán, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, đũ quần trong nháy mắt ướt một mảnh, chỉ vào cái kia tràn ngập khói lửa, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Lý Đại lạnh lùng nhìn về trước mắt hỗn loạn, không có chút nào dừng lại, tiếp tục hạ lệnh. Hàng thứ nhất lui lại nhét vào. Hàng thứ hai, tiến lên, nhắm chuẩn, thả. Lại là một vòng đình thai nhức góc tề sạn. Khói lửa càng thêm nồng đậm. Lần này, mục tiêu là cánh bên sông lên áo bào đỏ hộ viện. Những cái kia hộ viện nhưng không có cấm quân như vậy tinh lương áo giáp, tại cuồng bạo đạn chỉ trước mặt, càng lại như là rơm rạ giống như yêu đất. Trong nháy mắt liền bị quét ngã một mảng lớn, chân cụt tay đứt bay tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ trước cửa phủ tảng đá xanh. Hàng thứ ba, tiến lên, thả. Ba vầng tề sạn, giống như tử thần liêm đao, hiệu suất cao mà lãnh khốc thu gặt lấy sinh mệnh. 300 tên địch nhân, tại ngắn ngủi mười mấy cái thời gian hô hấp bên trong, đã ngã xuống gần 1/3. Còn lại cũng hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, sĩ khí triệt để sụp đổ, hoảng sợ nhìn xem chi kia tại khói lửa bên trong như ẩn như hiện, như là giống như ác ma quân đội, nhìn xem trong tay bọn họ cái kia phun ra hỏa diễm cùng tử vong vũ khí kinh khủng, rốt cuộc để không nổi mảy may công kích dũng khí. Lý Tề Bá nhìn bên cạnh ngã xuống binh sĩ, nhìn xem sụp đổ trận liệt, nhìn xem cái kia tại khói lửa bên trong đứng chắc tay, ánh mắt băng lãnh Lý Đại, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này, đó căn bản không phải chiến đấu. Đây là một trường giết chóc. Lúc trước hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự tin, tại thời khắc này bị triệt để vỡ nát. Quỷ, bọn hắn là quỷ. Không biết là ai trước hô một tiếng, may mắn còn sống sót cấm quân cùng hộ viện phát một tiếng hô, rốt cuộc không để ý tới mệnh lệnh, vứt xuống vũ khí, như là con ruồi không đầu giống như chạy từ phía. Lý Tề Bá cũng nghĩ chạy, nhưng hắn vừa mới chuyển thân, liền nghe đến sau lưng chuyển đến Lý Đại cái kia như cùng đi từ kiểu lũ như địa ngục thanh âm băng lãnh. Lý Tướng quân, cái này còn muốn chạy? Ta cho phép sao? Lý Tề Bá thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Hắn khó khăn, từng chút xoay người lại, trên mặt sớm đã không có trước đó phách lối cùng kinh miệt, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng cầu khẩn. Hắn hai chân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Lý đại người, Lý gia gia, tha mạng a. Lý Tề Bá nước mắt chảy ngang, dập đầu như dã tỏi. La tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm Lý gia gia. Cầu Lý gia gia coi ta là cái dám thả đi. Ta về sau cũng không dám lại cùng ngài là địch. Ta nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa. Một bên Trương quản gia cũng kịp phản ứng, lộn nhào bổ nhào vào Lý đại dưới chân, ôm Lý đại chân kêu khóc nói Lý đại người. Lý Ngân Y Điệp, đây đều là Trương quản chủ ý, không giảm người sự tình a. Tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc, van cầu ngài tha tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân nguyện ý chỉ chứng Trương Quảng, đem hắn tất cả chứng cứ phạm tội đều nói cho ngài. Hai người dập đầu cầu xin tha thứ, làm cho hề, cùng một lát trước đó đắc ý vinh báo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lý Đại lạnh lùng nhìn về dưới chân hai cái này chó vẫy đuôi mừng chủ ra hỏa, trong ánh mắt không có chút nào ba động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, sau lưng một tên hỏa súng tay lập tức đem một chi đã thay mới tốt hỏa súng đưa tới trong tay hắn. Lý Đại thuần thục bưng lên hỏa súng, băng lãnh miệng súng đầu tiên là chống đỡ tại Trương quản gia trên trán. Trương quản gia cảm nhận được kim loại kia lạnh buốt xúc cảm, cả người dọa đến toàn thân cứng ngắc, con ngươi phóng đại, nước tiểu lần nữa không bị khống chế chảy ra, miệng mở rộng lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Tiếp sau, tìm tốt chủ tử. Lý Đại từ tốn nói một câu, lập tức không chút do dự bóp lấy quả súng. Phanh! Trương quản gia cái hốt trong nháy mắt nổ tung, hồng bạch đồ vật tung tóe bên cạnh Lý Tề Bá một thân. Lý Tề Bá bị ấm áp huyết dịch cùng óc tung tóe một mặt, dọa đến hồn bay lên trời, phát ra như rết heo thét lên. Đừng có giết ta! Đừng có giết ta! Lý gia gia, ta nguyện dâng ra toàn bộ giá sản. Ta biết rất nhiều triều đình bí mật, ta đều có thể nói cho ngài. Chỉ cầu ngài tha ta một mạng. Lý Đại đem còn tại phả ra khói xanh hỏa xuống miệng, chậm rãi chuyển qua Lý Tề Bá mi tâm. Cấm quân phó thống lĩnh, trong quân hàng tướng. Lý Đại nét miệng lên một vòng trào phúng độ cong. Trong mắt ta, cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt. Thoại âm rơi xuống, Lý Đại lần nữa bóc cỏ. Phanh, lại là một tiếng súng vang. Lý Tề Bá tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, chỗ mi tâm nhiều một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, thân thể lung lay, mang theo vô tận hối hận cùng sợ hãi, trung điệp mới ngã xuống đất, bước Trương quản gia theo gót. Lý Đại tiện tay đem hỏa súng ném về cho thủ hạ sau lưng, nhìn đều không có lại nhìn trên đất hai bộ thi thể một chút. Giải quyết Trương phủ bên ngoài những chướng ngại này đằng sau, Lý Đại vung tay lên, nói cho ta tiến Trương ra. Ai chặn đường dễ hay? Đem Trương Quảng tên vương bắt đạn kia cho lão tử tìm ra. Lão tử muốn lột da của hắn, ăn thịt của hắn. Là 100 tên dân công trùng trùng điệp điệp xâm nhập Trương ra. 3 phút trước, Trương Quảng chính nằm tại mềm mại trên giường lớn, cùng nhỏ chính mình 30 tuổi nương tử trên giường thân mật. Đương nhìn tấm này rộng cao tuổi rồi, cũng là càng già càng dẻo dai. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến vào chủ đề thời điểm, chỉ nghe thấy trương phủ ngoài cửa lớn truyền đến một trận tiếng ồn ào. Cái kia mặc một cái yếm đỏ nữ tử trẻ tuổi lập tức dừng động tác lại, tò mò hỏi: "Phu quân, ngoài cửa lớn đó là cái gì động tĩnh a?" Trương Quảng khinh thường cười một tiếng, nói: "Đuổi bắt một cái không biết sống chết nho nhỏ cầm y đi về thôi, nương tử không cần phải để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục." Nói đi, Trương Quảng bắt đầu gấp gáp giải nữ nhân cái yếm. Nhưng lại tại lúc này, rầm 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 nổ vang, dọa đến Trương Quảng toàn thân run một cái, hơi kém không có dọa kẻ ra quần. Sau đó không lâu, ngoài cửa truyền đến một tên hạ nhân kêu cha gọi mẹ tiếng kêu: "Lao ra, lao ra không xong." Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung đi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 159, Hỏa Thiêu Trương phủ chương 159, Hỏa Thiêu Trương phủ Trương Quảng bị cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng vang cùng hạ nhân hoảng sợ tiếng kêu dọa đến toàn thân giật mình, cái gì hào hứng cũng bị mất. Hắn đẩy ra trên người tiểu thiếp, vừa sợ vừa giận ngồi đứng dậy, hướng phía ngoài cửa quát, gào cái quỷ gì? Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoài cửa hạ nhân kia lộn nhào phá tan cửa phòng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run giống run rẩy một dạng, nói đều nói không lưu loát, giả. Lao ra. Chết hết. Lý thống lĩnh bọn hắn. Toàn xong. Cái gì Lý thống lĩnh xong? Nói rõ ràng. Trương Quảng trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Hạ nhân kia thở hổn hển, mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn miêu tả nói liền. Chính là Lý Tề Bá Lý thống lĩnh cùng hắn mang 200 cấm quân. Còn có chúng ta trong phủ hộ viện. Toàn. Đều bị cái kia Lý đại mang tới người cho. Giết đi. Bọn hắn dùng không biết là yêu pháp gì. Cầm trong tay ống sắt biết phun lửa. Thanh âm cùng sét đánh một dạng vang. Một vang liền ngã tiếp theo phía người. Cấm quân thiết giáp căn bản ngăn không được a. Liền cùng giấy một dạng. Trương quản gia cùng Lý thống lĩnh. Bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều bị cái kia Lý đại dùng cái kia yêu khí. Một người một súng. Đem đầu đều cho đập nát. Đây đất đều là máu cùng đầu góc ga lao ra. Hiện tại cái kia Lý đại đã mang người giết vào phủ bên trong tới. Gặp người liền giết. Cản đường chết hết. Lao ra. Chạy mau đi. Nếu không chạy liền đến đã không kịp. Hạ nhân này một bên nói một bên qua tay, trên mặt sợ hãi cơ hồ yếu dần xuất lai. Trương Quảng nghe hạ nhân này miêu tả, lại liên tưởng đến vừa rồi cái kia vài tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, sắc mặt của hắn do đỏ chuyển trắng, chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng trở nên một mảnh cho tàn. Cả người hắn như là bị rút đi hồn phách, cứng ở trên giường, đầu góc trống rỗng. Làm sao có thể? Lý Tề Bá mang theo 200 tinh nhuệ cấm quân, còn có hắn trong phủ 100 nghiêm chỉnh huấn luyện hộ viện, 300 người đối với 100 người, làm sao có thể thua? Hơn nữa còn thua thảm như vậy, quỷ dị như vậy, cái kia Lý đại dùng đến cùng là vũ khí gì? Thật chẳng lẽ là yêu pháp phải không? Giờ khắc này, sợ hãi vô ngần như là băng lanh thủy triều, trong nháy mắt đem Trương Quảng bao phủ. Hối hận, vô biên hối hận giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn. Hắn tại sao muốn đi trêu chọc tên sát tinh này? Tại sao muốn tự cho là thông minh thiết hạ cục này? Hắn muốn cho rằng Lý đại chỉ là cái có chút khuôn mặt cầm ý liề vệ, có thể tùy ý nắm, lại tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương căn bản không phải trong tưởng tượng của hắn cựu nhà, mà là một đầu hất lên ra dê hồng hoang hung thú. Có được hắn không thể nào hiểu được, không cách nào chống lại lực lượng kinh khủng. Xong, toàn xong. Chạy. Đây là Trương Quảng duy nhất một cái tưởng niệm. Địa vị càng cao người liền càng sợ chết, chuyện này là thật. Mà Trương Quảng tại triều đình làm quan nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không ít đối thủ một mất một còn, hắn cũng sợ chết. Thỏ khôn có ba hang, hắn Trương phủ tự nhiên không có khả năng cửa lớn một cái cửa ra vào. Trương Quảng tại kiến tạo tòa nhà này thời điểm, liền thiết kế một cái che giấu đường hầm chạy trốn. Cho nên vừa nghe đến Lý đại dẫn người giết tiến đến tin tức, Trương Quảng không nói hai lời, trực tiếp một tay lấy ván giường cho nhấc lên. Dưới giường, một cái đen kịt động thình lình xuất hiện, Trương Quảng không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu hướng trong động chui. Trương Quảng nương tử xem xét nam nhân của mình đều chạy, vội vàng kéo lại Trương Quảng, "Phu quân, ngươi chạy ta làm sao bây giờ a? Muốn chạy cùng một chỗ chạy, ngươi chờ ta một chút a." Lại nhìn Trương Quảng, một mặt lo lắng cùng không kiên nhẫn, trực tiếp một cước liền đem nữ nhân đá bay, giận dữ hét, "Cút ngay cho ta, đừng chậm trễ ta đảm mệnh." Thoại âm rơi xuống, Trương Quảng vội vàng tiến vào trong thông đạo, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lúc này, Lý đại mang theo 100 tên súng lửa tay, như là hổ vào bầy dê giống như vọt vào trương phủ. Trong phủ còn sót lại một chút gia đình hộ viện, đã sớm bị phía ngoài thảm trạng sợ vỡ mật, nhìn thấy bọn này sát thần xông tới, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là thét chói tai vang lên tứ tán chạy trốn, căn bản không người dám ngăn cản. Lý đại trực tiếp dẫn người xông về Trương Quảng chỗ phòng ngủ chính. Phanh! Một cước đá văng cửa phòng, chỉ gặp trong phòng một mảnh hỗn độn, giường lộn xộn, một cái chỉ mặc kiếm đỏ nữ tử trẻ tuổi chính ngồi liệt trên mặt đất anh anh thút thít, trên mặt còn có một cái rõ ràng dấu chân. Lý đại ánh mắt quét qua, cũng không phát hiện Trương Quảng thân ảnh. Trương Quảng nhân đâu? Lý đại nghiêm nghị quát hỏi. Nữ tử kia bị dọa đến toàn thân run lên, chỉ vào bị sốc lên bắn giường, khóc khóc để nói ra, chạy, chạy. Hắn từ nơi đó mật đạo chạy Lý đại đi đến bên giường, nhìn xem cái kia đen như mực cửa hàng, sắc mặt tâm trầm. Lão hồ ly này, quả nhiên chuẩn bị đường lui. Đuổi. Lý Đại Cương muốn phái người xuống dưới, nhưng lập tức lại dừng lại. Trong mật đạo tình huống không rõ, tùy tiện truy kích phong hiểm quá lớn, mà lại Trương Quảng khẳng định đã chạy xa. Mẹ nó, tính lao tiểu tử này mạng lớn. Lý Đại mắng một câu, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Hắn nhìn quanh căn này xa hoa phòng ngủ chính, ánh mắt càng băng lãnh. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Khương Hổ. Lý Đại quát. Tại. Khương Hổ lập tức tiến lên. Cho ta xét. Đem cậu quan này nhà cướp sạch cho ta. Tất cả thứ đáng giá, vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, khế đất khế nhà, có thể mang đi toàn bộ mang đi. Một kiện không lưu. Là. Khương Hổ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lập tức dẫn người hành động. Những người khác. Lý Đại nhìn về phía còn lại súng lửa tay. Đập cho ta. Tất cả mang không đi đồ dùng trong nhà, bài trí, bình phòng, đồ sứ, tất cả đều đập cho ta. Đem ổ chó này đập cho ta cái náo loạn. Là. Theo Lý Đại ra lệnh một tiếng, trong trương phủ lập tức vang lên một mảnh đánh nện thanh âm. Tinh mỹ bình phong bị đạp đổ dâm nát, đắt đỏ đồ sứ bị ngã thành mảnh mỡ, hoa lệ đồ dùng trong nhà bị nện nát, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ngày xưa xa hoa không gì sánh được hộ bộ thị lang phủ đệ, giờ phút này như là tao ngộ nạn châu chấu quá cảnh, trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hạ nhân, nhìn trước mắt cái này như là ác mộng giống như chẳng cảnh, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy. Rất nhanh, Khương Hổ mang người dơ lên 10 cái dương lớn trở về, bên trong đầy từ trương phủ các nơi vơ vét tới vàng bạc tài bảo cùng vật phẩm quý giá. Lão đại, đáng tiền đều ở nơi này. Cậu quan này đúng là mẹ nó có tiền. Khương Hổ hưng phấn mà báo cáo. Lý Đại nhìn lướt qua những cái dương kia, lửa giận trong lòng cuối cùng lắng lại một chút. Hắn đi đến trong viện, nhìn xem tòa này đã bị nện đến không còn hình dáng phủ đệ, cười lạnh. Trước khi đi, lại cho hắn một món lễ lớn. Cho ta phóng hỏa, đem nơi này đốt đi. Thủ hạ lập tức tìm đến dầu hỏa các loại nhóm lửa đồ vật, hát vây tại phòng ốc, cửa sổ, cột trụ hành lang phía trên. Theo một chi bó đuốc bị ném vào dội cho dầu hỏa chính sảnh, vang một tiếng, liệt diễm trong nháy mắt bay lên. Lửa mượn gió thổi, cấp tốc lan tràn ra, rất nhanh liền đem toàn bộ trương phụ thôn phệ. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lý Đại mang người cấp tốc rời đi, từ bị lai thương điếm nhậm ý môn xuyên thẳng qua trở về đại nhu thôn. Đêm khuya, Huyền Đế ngay tại hậu cung nghỉ ngơi. Ngụy Công Công đội vã đi vào Huyền Đế ngoài cửa phòng, gõ gõ cánh cửa. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 160, tức giận Huyền Đế chương 160, tức giận Huyền Đế đêm khuya, Huyền Đế ngay tại tẩm cung ăn ngủ. Một trận gấp rút mà tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đem hắn bừng tỉnh. Bệ hạ, bệ hạ, lão nô có việc gấp bẩm báo. Ngụy Công Công lo lắng mà kiềm chế thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Huyền Đế giấc ngủ bị nhiễu, trong lòng có chút không vui, hắn cao mày ngồi dậy, trầm giọng nói, tiến đến. Chuyện gì như vậy kinh hoàng, dám đêm khuya quấy nhiều chấm. Ngụy Công Công cơ hồ là lão đảo nhào vào tẩm cung, sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bệ hạ, ra, xảy ra chuyện lớn. Ngay tại một canh giờ trước, thành Bắc hộ bộ thị lang Trương Quảng phủ đệ bị gặp phải họa diệt môn a. Cái gì? Huyền Đế buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, ánh mắt trở nên sắc bén. Trương Quảng, hắn thế nào? Nói rõ ràng. Ngụy Công Công nuốt ngụm nước bọt, thanh âm phát run, theo trốn về đến cấm quân binh sĩ cùng Trương gia hạ nhân nói, tối nay giờ tí tả hữu, một đám ước trăm người thần bí vũ trang đánh bất ngờ trương phủ. Bọn hắn, trong tay bọn họ nắm giữ một loại trước đây chưa từng gặp vũ khí kinh khủng, tương tự ống sắt, có thể phun lửa lôi mình, uy lực kinh người. Lý Tề Bá phó thống lĩnh xuất lĩnh 200 cấm quân cùng Trương phủ 100 hộ viện, tại trước mặt bọn hắn, không chịu nổi một kích. Trong khoảng thời gian ngắn liền bị tàn sát hơn trăm người, những người còn lại tán loạn. Nhóm người này giết Trương quản gia cùng Lý phó thống lĩnh, sau đó xâm nhập Trương phủ. Trương Quảng bản nhân tựa hồ thông qua mật đạo đào thoát, sống chết không rõ. Nhưng này nhóm người bọn hắn đem Trương phủ tẩy sạch không còn, có thể mang đi toàn bộ mang đi, mang không đi toàn bộ đệ hủy. Cuối cùng bọn hắn thả một mùi lửa, đem toàn bộ Trương phủ đốt thành đất chống a bệ hạ. Huyền Đế nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, hắn đông nhiên từ trên giường đứng lên, phụ thêm ngoại bảo, tại trong tầm cung dạ bước. Một đám trăm người vũ trang, nắm giữ trước đây chưa từng gặp vũ khí kinh khủng. Trong kinh thành tập sát cấm quân, tẩy sạch triều đình đại quan phủ đệ, còn phóng hỏa đốt cháy. Huyền Đế thanh âm mang theo khó có thể tin cùng một hơi khí lạnh. Kinh kỳ trọng địa, dưới chân thiên tử, vậy mà phát sinh như vậy nghe rợn cả người sự tình. Tuần thành binh mã tư đâu? Nam thành binh mã tư đâu? Kinh triệu phủ đâu? Bọn hắn đều là làm ăn gì? Nhóm người này bắt được không có? Ngụy Công Công đem vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm cơ hồ bé không thể nghe. Về. Bẩm bệ hạ, chuyện đột nhiên xảy ra, nhóm người kia hành động cực kỳ cấp tốc, ra tay tàn nhẫn, mà lại bọn hắn tựa hồ đối với kinh thành địa hình rất tin tưởng, gây án đằng sau biến mất vô tung vô ảnh. Trước mắt còn chưa bắt được bất kỳ một người nào cái gì. Huyền Đế bỗng nhiên quay người, trong mắt buộc phát ra kinh người lửa giận. Nhưng lần này hắn tức giận cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào Trương Quảng gặp phải hoặc là cấm quân tổn thất. Hắn mới bước đi đến Ngụy Công Công trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, thanh âm như là hà băng, một đám trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, nắm giữ không biết cường lực vũ khí nhân viên vũ trang, tại trong kinh thành tới lui tự nhiên, giết chấm cấm quân, đốt đi chấm thần tử nhà, sau đó, tựa như quỷ mị một dạng biến mất, ngay cả một cọng lông đều không có bắt được. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo đế vương tức giận, bọn hắn hôm nay có thể làm thủ riêng tập sát Trương Quảng, đốt đi nhà của hắn. Vậy ngày mai, có phải hay không liền có thể vì mục đích khác, trùng kích khác phủ đệ? Thậm chí, trùng kích chấm hoàng cung. Đây mới là để huyền đế kinh sợ nhất cùng nghĩ mà sợ địa phương. Một chi không bị khống chế, mục đích không rõ, sức chiến đấu cường hãn lực lượng vũ trang, tiềm phục tại trong kinh thành, đây quả thực tựa như là một thanh treo tại đỉnh đầu hắn lợi kiếm. Để hắn ăn ngủ không yên. Trương Quảng chết sống, cấm quân tổn thất, giờ khác này ở huyền đế trong lòng ngược lại lui khỏi vị trí thứ yếu. Hắn cảm nhận được là đối với hoàng quyền, đối tự thân an toàn trực tiếp uy hiếp. Phế vật. Một đám phế vật. Huyền đế nổi giận mắng, không biết là đang mắng đám kia người thần bí, hay là tại mắng vô năng kinh thành lực lượng thủ vệ. Hắn hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, ánh mắt trở nên không gì sánh được băng lãnh cùng quyết tuyệt. Chuyển chấp ý chỉ. Kinh kỳ giới nghiêm. Đóng lại tất cả cửa thành, hứa tiến không cho phép ra. Toàn thành từng lớn. Mệnh lệnh năm thành binh mã tư, tuần thành ngự sử, kinh triệu phủ, cẩm y liề vệ, toàn bộ cho chấm động. Từng nhà cha. Đào sâu ba thước, cũng phải đem nhóm này vô pháp vô thiên cuồng đồ cho chấm móc ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chấm ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, dám ở chấm dưới mí mắt, chơi trò hề này. Mặt khác, bí mật điều tra tất cả có thể cùng Trương Quảng có thâm cựu đại hận thế lực, nhất là những cái kia có được tư binh có lẽ có thể tiếp xúc đến binh khí kỳ dị người. Cho chấm cha. Cha đến cùng. Là. Lao nô tuân chỉ. Cái này đi làm. Ngụy công công đội vàng dập đầu, lộn nào lui đi ra ngoài, truyền đạt ý chỉ. Đêm khuya, đại nhu thôn, Lý gia trạch viện. Cùng kinh thành bên kia khẩn trương túc sát bầu không khí hoàn toàn khác biệt, nơi này đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí thậm chí có chút vui sướng. Từ Trương gia xét không có trở về 10 cái dương lớn bị từng cái mở ra, bày ra tại rộng rãi trong tính đường. Vàng bạc nguyên bảo xếp thành núi nhỏ, chân châu mã não phỉ thúy ngọc thạch các loại châu đáo đồ trang sức rực rỡ muôn màu, còn có từng quyển tỉ mỉ bồi danh nhân tranh chữ, cùng thật dày một chồng khế đất khế nhà. Tam lão bà Lâm Uyển ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tiến hành kiểm kê. Nàng vốn là quan gia tiểu thư, đối với mấy cái này đồ vật giá trị rất có ánh mắt. Qua ước chừng một canh giờ, Lâm Uyển xoa xoa trên trán nhỏ xíu mồ hôi, đi đến đang uống trà Lý Đại trước mặt. Phu quân, thô sơ giản lược đánh giá một chút, chỉ là những vàng bạc này, liền có 2 vạn lượng tả hữu. Những này châu đáo đồ trang sức, phần lớn công nghệ tinh xảo, dùng tài liệu thượng thừa, trong đó mấy món tiền triều cung đình chảy ra tinh phẩm, có giá trị không nhỏ. Còn có những tranh chữ này, có mấy tấm là trước đây mọi người bút tích thực, nếu là toàn bộ theo giá thị trường xuất thủ, tổng giá trị chỉ sợ tại 60.000 đến 7 vạn lượng bạch ngân ở giữa. 6-7 vạn lượng. Lý Đại nghe vậy, con mắt cũng là sáng lên. Cái này nhưng so sánh hắn dự đoán còn nhiều hơn. Quả nhiên không hổ là hộ bộ thị lang, vốn liếng chính là dày đặc. Rất tốt. Lý Đại thỏa mãn gật gật đầu, lập tức phân phó nói, "Uyển Nhi, những vàng bạc này trực tiếp nhập kho, về phần những này châu đáo đồ trang sức cùng tranh chữ hắn suy nghĩ một chút, cân nhắc đến những vật này mục tiêu quá lớn, lưu tại trong tay dễ dàng gây tai họa, mà lại hắn hiện giai đoạn cần nhất là có thể tự do chi phối vốn lưu động. Người phụ trách đem những vật này từng nhóm bí mật xử lý sạch, đổi thành ngân lượng. Nhớ kỹ, nhất định phải coi chừng, không cần gây nên người bên ngoài chú ý phương diện giá tiền, có thể so giá thị trường hơi thấp một chút, mau chóng tua tay, an toàn đệ nhất." Lâm Uyển minh bạch việc này tầm quan trọng, trịnh trọng điểm đầu, "Phu quân yên tâm, Uyển Nhi hiểu được nặng nhẹ, ta biết tìm mấy cái đáng tin, không ở kinh thành bản địa trung gian thương, từng nhóm xuất thủ, tuyệt sẽ không để cho người ta truy xét đến trên đầu chúng ta." Lý Đại đối với Lâm Uyển năng lực làm việc rất là yên tâm, vỗ vỗ tay của nàng, "Vất vả ngươi, Uyển Nhi, đổi lại bạn, một bộ phận tiếp tục mua sắm chế tạo súng lửa cùng thuốc nổ cần thiết nguyên vật liệu, một bộ phận khác trước tôi lấy, ta có tác dụng khác." "Là, phu quân." Lâm Uyển ôn nhu đáp ứng, quay người tiếp tục đi làm việc lục. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 161, Ngũ Thành binh mã ti chương 161, Ngũ Thành binh mã ti sáng sớm hôm sau, kinh thành. Một cái quần áo không chỉnh tề, bẩn thỉu, trên mặt còn mang theo hun khói lửa cháy dấu vết lão giả, lảo đảo vọt vào Ngũ Thành binh mã ti cửa lớn. Hắn vừa vào cửa liền kéo cuống họng khàn giọng kêu khóc, "Người tới, mau tới người." Bản quan làm quan nửa đời, chưa bao giờ nhận qua như vậy khi nhục. Phong thủ binh đinh bị giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên cản trở, nhìn kỹ, lúc này mới nhận ra trước mắt cái này chật vật không chịu nổi, như là tên ăn mày điên giống như lão giả, lại là dị vãng uy phong bắt diện. Quần áo ngăn nắp hộ bộ thị lang Trương Quảng Trương đại nhân. Trương đại nhân. Ngài đây là đám binh sĩ đều sợ ngây người. Nhanh, dẫn ta đi gặp các người chỉ huy sứ. Nhanh. Trương Quảng hai mắt xích hồng, cơ hồ là đã dùng hết khí lực sau cùng gào thét. Rất nhanh, Trương Quảng được đưa tới Ngũ Thành binh mã ti chỉ huy sứ Vương Chấn trước mặt. Vương Chấn cùng Trương Quảng tuy nói không nổi bạn tri kỷ, nhưng cùng với ở kinh thành làm quan, ngày bình thường cũng có chút vắng lai, thuộc về bạn đầu. Giờ phút này nhìn thấy Trương Quảng bộ này thảm trạng, cũng là giật nảy cả mình. Trương huynh, ngươi làm sao? Nghe nói đêm qua trong phủ hỏa hoạn, chẳng lẽ Vương Chấn vội vàng để cho người ta cho Trương Quảng dọn chỗ dân trà? Hỏa hoạn? Đây không phải là hỏa hoạn, đó là mưu sát, là phóng hỏa, là diệt môn. Trương Quảng bưng lấy chén trà tay đều tại kịch liệt run rẩy, nước trà đổ một thân cũng không hề hay biết. Hắn bỗng nhiên bắt lấy Vương Chấn ống tay áo, thanh âm khàn giọng mà sắc nhọn, "Vương chỉ huy làm." là cẩm y liề vệ, là cái kia gọi Lý Đại cẩm y liề vệ ngân y liề. Hán tối hôm qua mang theo một đám cầm trong tay yêu khí ác ôn, giết trong phủ ta quản gia cùng Lý Tể Bá phó thống lĩnh, còn mang người xông vào ta trong phủ, cướp sạch gia sản của ta, sau đó một mũi lửa đem Trương gia đốt thành đất trống a. Ta nếu không phải có mật đạo chạy trốn, giờ phút này từ lâu hóa thành cho bụi. Cái gì? Cẩm y liề vệ, Lý Đại, Vương Trấn Văn Luân, cho mày. Cẩm y liề vệ mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng trực tiếp mang binh tập kích triều đình quan to tam phẩm phủ đệ, còn phóng hỏa giết người, đây cũng quá vô pháp vô thiên. Thiên chân vạn sát, chính là Lý Đại. Cái kia tân tấn cẩm y liề vệ ngân y liề, ta cùng hắn có chút tư đoán, không nghĩ tới hắn càng như thế phát rồ. Vương Minh, ngươi ta quen biết một trận, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Nhanh chóng phái người, đem cái kia vô pháp vô thiên Lý Đại chóc nã quy án. Trương Quảng than thở khóc lóc, giờ phút này hắn chỉ muốn đem Lý Đại chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng, cũng vì chính mình mất đi hết thảy đòi một lời giải thích. Vương Chấn nhìn xem Trương Quảng bộ dáng thê thảm kia, lại liên tưởng đến đêm qua xác thực nhận được Bắc Thành đại hỏa cùng tấm quân báo cáo thương vong, trong lòng đã tin 7-8 phần. Cẩm Y Liễu vệ làm việc ương ngạnh hắn là biết đến, nhưng náo đến loại tình trạng này, quả thực là nghe rợn cả người. Trương Minh yên tâm, như việc này coi là thật, bản quan định không nhân nhượng. Vương Chấn hoắc nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc. Cẩm Y Liễu vệ giám sát bách quan, càng ứng tuân thủ pháp luật kỷ cương. Như vậy hành vi, cùng giặc cướp có gì khác? Người tới. Tại. Điểm đủ 300 binh mã. Theo bản quan tiến về Cẩm Y Liễu vệ ngân y nhị đại phủ đệ, đuổi bắt nghi phạm Lý Đại. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Vương Chấn cũng nghĩ mượn cơ hội này, chèn ép một chút gần đây giành tiếng đang thịnh, làm việc càng ngày càng không chút kiên kỵ Cẩm Y Liễu vệ, tại hoàng đế trước mặt lộ cái mặt, dựng lên một công. Trương Minh, ngươi theo ta cùng nhau tiến đến xác nhận.
Tốt, tốt.
Đa tạ Vương Minh. Trương Quảng trên mặt rốt cục lộ ra một tia oán độc cùng mong đợi qua mang. Rất nhanh, 300 tên ngũ thành binh mã ti binh đinh tập kết hoàn tất, tại Vương Chấn tự mình xuất lĩnh dưới, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Lý phủ mà đi. Lúc này Lý Đại ở nơi nào? Tự nhiên là tại Lý phủ đi ngủ. Hôm qua tại Đại Nưu thôn giải quyết xong tất cả mọi chuyện đằng sau, Lý Đại liền trực tiếp từ Nhậm Ý môn về tới kinh thành Lý phủ. Mà Lý Đại cũng không sợ sự tình bại lộ, bởi vì vận dụng đều là Đại Nưu thôn binh lực, hắn không sợ bất luận kẻ nào bắt hắn lại nhược điểm. Trong Lý phủ, Lý Đại đang ngủ say, đại ngốc thanh âm ở ngoài cửa vang lên. "Lão đại, bên ngoài tới một đám binh mã, muốn xâm nhập chúng ta Lý gia." Lý Đại duỗi cái lưng mệt mỏi, mơ mơ màng màng rời khỏi giường. "Tới." Lý Đại không chút hoang mang, rửa mặt, mặc vào y phục của mình, đi theo đại ngốc liền đi ra ngoài. Lúc này, Lý phủ ngoài cửa lớn đã bị ngũ thành binh mã ti binh đinh vòng vây đến chật như nêm cối. Mà Lý gia 50 tên dân công, lúc này đều người mặc đẳng giáp, cầm trong tay loa văn cương, khí thế hung hăng cùng cái kia 300 binh đinh tiến hành giằng co. "Đều cút ngay cho ta." Ngũ thành binh mã ti phá án. "Các ngươi những gian nô này cũng dám ngăn ở bản quan trước mặt, coi là thật không sợ chết sao?" Vương Chấn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng vào lúc này, Lý Đại không nhịn được thanh âm truyền đến, "Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo cái gì? Ai lớn như vậy uy phong a? Muốn giết ta Lý Đại người?" Lúc này, người mặc cẩm y liễu vệ phi ngư phục Lý Đại đi nhanh tới. Vương Chấn khi nhìn đến Lý Đại đằng sau, sắc mặt hơi đổi, đáy mắt hiện lên kiêng kỵ. Đừng nhìn Lý Đại quan không lớn, nhưng cẩm y liễu vệ tồn tại vốn là hết sức đặc thù, tiền trạng hậu đấu, hoàng quyền đặc cách, người bình thường thật đúng là không dám đắc tội cẩm y liễu vệ. Mà Vương Chấn chi cho nên dám cùng Lý Đại đối nghịch, là bởi vì hắn cùng cẩm y liễu vệ có thù, thứ yếu lần này đúng là cẩm y liễu vệ đã làm sai trước, bị hắn nắm được án, liền xem như hoàng đế cũng không thể nói gì hơn. Khi nhìn đến Lý Đại đằng sau, Trương Quảng trở nên cực kỳ kích động. "Lý Đại, ngươi hôm qua dẫn người giết vào ta Trương gia, không chỉ có giết ta quản gia, còn giết cấm quân phó thống lĩnh Lý Tề Bá. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Ngươi sợ không phải muốn làm phản?" Lý Đại cười tủm tỉm nhìn xem Trương Quảng, ôm cánh tay, một câu cũng không có nói. Nhưng vào lúc này, Vương Chấn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, "Lý Đại, ngươi dính líu mưu sát mệnh quan triều đình. Theo chúng ta đi một chuyến đi." Lúc này, phía sau đã có binh đinh chuẩn bị xong công xiềng. Lý Đại cười lạnh một tiếng, "Ta mưu sát mệnh quan triều đình, có chứng cứ sao?" "Đương nhiên là có chứng cứ. Ta chính là nhân chứng. Ta Trương gia trên dưới mấy chục danh gia đinh người hầu đều thấy qua ngươi, bọn hắn đều có thể chỉ chứng ngươi." Trương Quảng đại quát. Nghe vậy, Lý Đại cười, "Nhân chứng? Cái kia có thể tính chứng cứ sao? Ngươi cũng đã nói, bọn hắn là của ngươi gia đinh cùng người hầu, vậy dĩ nhiên là ngươi để bọn hắn nói cái gì, bọn hắn liền nói cái gì." "A, ta hiểu được. Trước đó con của ngươi tội ác tày trời, bị ta tại chỗ giết chết, ngươi đối với ta theo lẽ công bằng phá án ghi hận trong lòng, liền tổ chức nhân mã đánh lén cấm quân, sau đó một mũi lửa đốt đi nhà của mình, cuối cùng tái giá họa tại ta. Đúng hay không?" Lý Đại một phen, để Trương Quảng khí đến nổi trận lôi đình. "Đánh rắm. Ta coi như hận ngươi, cũng không có khả năng đánh lén cấm quân, còn một mũi lửa đốt đi nhà của mình à?" Lý Đại cười cười, "Vị này ngũ thành binh mã ti đại nhân, ngươi vừa rồi cũng nghe đến, hắn cùng ta có thù riêng, cho nên hắn cùng hắn người của Trương gia chứng, không có khả năng giữ lời. Xin hỏi vị này Trương đại nhân, ngươi trừ có nhân chứng, còn có cái gì chứng cứ đâu? Tỷ như ta mang đến người chết tại ngươi Trương gia, thi thể cũng có thể tính chứng cứ, lại tỷ như thủ hạ ta loa văn cương rơi tại ngươi Trương gia, vậy cũng là chứng cứ, kém nhất, ta Lý gia hạ nhân mặc đẳng giáp, ở kinh thành cũng coi như phần độc nhất, nếu là rơi tại ngươi Trương gia, vậy cũng tính chứng cứ, xin hỏi những chứng cứ này, ngươi có sao?" Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 162, dừng tay cho ta. Chương 162, dừng tay cho ta. Lý Đại một phen, đem Trương Quảng nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không cách nào phản bác. Đúng vậy à, hắn trừ chính mình trong phủ cùng những cái kia chạy tán loạn cấm quân lời nói của một bên, xác thực không bỏ ra nổi bất luận cái gì vật chứng. Những cái kia kinh khủng ống sắt vũ khí, những cái kia thần bí binh sĩ thi thể hoặc là trang bị, một dạng đều không có lưu lại. Thậm chí ngay cả kẻ tập kích là như thế nào xuất hiện, như thế nào biến mất đều không người biết được. Nhìn thấy Trương Quảng nghẹn lời, Lý Đại càng là đúng lý không tha người, cười lạnh nói, "Trương đại nhân, không có chứng cứ liền dám khinh miệt mệnh quan triều đình, mang binh vây ta phủ đệ, trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Ngươi sẽ không phải là hôm qua trong nhà lửa cháy, đem chính mình cháy khét bôi đi." "Ngươi!" Ngươi Trương Quảng chỉ vào Lý Đại, tức giận đến toàn thân phát run, nói đều nói không ăn cướp. Lúc này, Vương Chấn sắc mặt âm trầm mở miệng, "Lý Ngân Yiye, miệng lưỡi dẻo quẹo cũng không cải biến được sự thật. Đêm qua sự tình, động tĩnh cực lớn, tử thương trên trăm, tuyệt không phải bình thường đạo phỉ cách làm. Trương đại nhân chính là triều đình quan to tam phẩm, hắn xác nhận tuyệt không phải trò đùa." Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt đe dọa nhìn Lý Đại, "Mà lại, bản quan có thể nói cho ngươi, từ đêm qua chuyện xảy ra đến bây giờ, Vũ Thành binh mã ti liên hợp kinh triệu phủ, đã đem trong ngoài kinh thành lục soát mấy lần. Đám kia ước trăm người vũ trang phần tử, như là nhân gian bốc hơi, tung tích hoàn toàn không có. Trên trăm cái nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị kỳ lạ người sống sờ sờ, không có khả năng hư không tiêu thất. Bọn hắn nhất định giấu ở một nơi nào đó. Bản quan có lý do hoài nghi, đám kia vô pháp vô thiên cùng đồ, liền giấu ở ngươi trong lý phủ. Nếu muốn chứng minh trong sạch của ngươi, rất đơn giản, để cho chúng ta đi vào lục soát một chút. Chỉ cần không lục ra được người, bản quan lập tức dẫn người rời đi, cũng hướng Lý Ngân Ý để bồi tội. Như lục ra được hử, đó chính là nhân tăng cũng lấy được, bằng chứng như núi." Trương Quảng nghe vậy, cũng giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng phụ hòa nói, "Đối với tìm kiếm, Vương đại nhân, nhanh tìm kiếm nhà hắn. Đám kia ác ôn khẳng định liền giấu ở trong nhà hắn. Vừa tìm liền biết." Lý Đại nhìn xem lời lẽ chính nghĩa Vương Chấn cùng mặt mũi tràn đầy ván độc Trương Quảng, trong lòng cười lạnh. "Tìm kiếm? Hắn đương nhiên không sợ tìm kiếm. Cái kia 100 người đã sớm thông qua nhậm ý môn trở lại Đại Nhu thôn, liền sợi lông đều không có lưu lại. Súng lửa, áo giáp cũng đều tại Đại Nhu thôn, trong lý phủ sạch sẽ. Nhưng hắn dựa vào cái gì để bọn hắn tìm kiếm? Cẩm Ý Liễu vệ phủ đệ, nói là tìm kiếm liền có thể tìm kiếm. Cái này liên quan đến không chỉ là mặt mũi của hắn, càng là Cẩm Ý Liễu vệ uy nghiêm. Tìm kiếm nhà ta?" Lý Đại trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, ánh mắt lại băng lãnh xuống tới. "Vương Chỉ Huy làm, ngươi tốt lớn quan uy a. Ta Lý Đại là Cẩm Ý Liễu vệ Ngân Y Liễu, lệ thuộc trực tiếp bệ hạ, chỉ nghe mệnh tại bệ hạ cùng Cẩm Ý Liễu vệ thống lĩnh. Ngươi ngũ thành binh mã đi, lúc nào có quyền lực điều tra Cẩm Ý Liễu vệ quan viên phủ đệ? Có thể có bệ hạ thủ dụ, có thể có nội các phê văn, có thể có ta Cẩm Ý Liễu vệ võ phó thống lĩnh thủ lệnh." Lý Đại liên tiếp hỏi lại, để Vương Chấn sắc mặt cứng đờ. Hắn xác thực không có những thủ tục này, hành động lần này càng nhiều hơn chính là căn cứ vào Trương Quảng lên án cùng chính hắn phán đoán, muốn đánh cái thời gian kém, nhanh chóng cầm xuống Lý Đại. "Bản quan thân là ngũ thành binh mã ti chỉ huy sứ, phụ trách kinh thành trị an, có quyền đối với bất luận cái gì chỗ khả nghi tiến hành điều tra. Án này liên quan đến triều đình đại quan cùng cấm quân, tình thế nghiêm trọng, không cho phép kéo dài." Vương Chấn cường biện luận, nhưng ngữ khí đã không giống vừa rồi cường ngạnh như vậy. "Khả nghi? Chỉ bằng một cái cùng ta kết thù người lời nói của một bên, ta liền có thể nghi?" Lý Đại cười nhạo một tiếng, "Vương đại nhân, ngươi sẽ không phải là cùng vị này Trương đại nhân thông đồng tốt, muốn công báo tư thủ, cố ý đến làm khó dễ ta Lý Đại đi. Ngươi ngậm máu phun người." Vương Chấn biết, mũi tên rời cung không quay đầu lại. Bây giờ hắn là tên đã trên dây không phát không được. Cái này Lý phủ hắn tìm kiếm cũng phải tìm kiếm, không tìm kiếm cũng phải tìm kiếm. "Lý Đại, ngươi mất ở chỗ này miệng lưỡi dẻo quẹo. Hôm nay cái này Lý phủ ta tìm kiếm định. Ngươi nếu là thức thời, liền cho ta ngoan ngoãn tránh ra. Nếu không đằng sau ta cái này 300 quân tốt, cũng không phải ăn chay." Vương Chấn trong mắt hơi híp, đằng đằng sát khí. Lý Đại phía sau chỉ có 50 người, mà Vương Chấn sau lưng có thể khoảng chừng 300 người. 6 người đánh 1 người, như vậy cách xa binh lực, nếu thật đánh nhau, Vương Chấn như thế nào lại thua? Lý Đại cười lạnh một tiếng, khi mắt, "Vương đại nhân đây là ỷ vào nhiều người khi dễ chúng ta thiếu a. Liền khi dễ ngươi ít người thì đã có sao? Đừng nhìn ngươi là Cẩm Y Liễu vệ, nhưng ta ngũ thành binh mã ti làm việc, ngươi Cẩm Y Liễu vệ đồng liêu thật đúng là không dám tới tìm ta gây phiền phức. Hôm nay không có bất luận kẻ nào tới giúp ngươi, ta nói." Vương Chấn cười lạnh một tiếng, một mặt đắc ý, lời này Vương Chấn cũng không phải tại quyết đại. Hắn ngũ thành binh mã ti ở kinh thành, đó cũng là cũng có số má tồn tại, huống hồ Cẩm Y Liễu vệ chỉ là vừa mới thành lập không bao lâu tổ chức, còn không dám cùng hắn ngũ thành binh mã ti cứng rắn. "Ta nếu là không để cho các ngươi tìm kiếm đâu?" Lý Đại hỏi. "Không để cho tìm kiếm, vậy ta liền để ngươi Lý phủ máu chảy thành sông. Tránh ra cho ta." Vương Chấn đại quát một tiếng. Lúc này, không khí hiện trường cực kỳ khẩn trương, tùy thời đều có đánh khả năng. Mà Lý Đại cũng không sợ đánh, dù cho đối diện nhiều người, nhưng mình cái này 50 tên dân công cũng không phải ăn chay. Nhất là đại đốc, một mình hắn liền có thể đánh 50 cái. Dù gì, hắn Lý Đại còn có thương đâu. Mắt thấy song phương muốn đánh, một trận tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Trương Quảng cùng Vương Chấn Vãng trên đường phố xem xét, lập tức biến sắc. Chỉ gặp được trăm tên người mặc phi ngư phục, tay cầm tú xuân đao cầm y liễu vệ cưỡi trên trăm con ngựa trắng, chạy nhanh đến. Người cầm đầu không phải người khác, chính là cầm y liễu vệ phó thống lĩnh, Võ Lôi. Dừng tay cho ta. Võ Lôi hét lớn một tiếng, mang người vọt tới Lý phủ cửa ra vào, sau đó xuống ngựa bước nhanh chạy tới. Khi nhìn đến Võ Lôi đằng sau, Vương Chấn diện sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới, động một cái nho nhỏ lý đại, vậy mà kinh động đến cầm y liễu vệ phó thống lĩnh. Mặc dù là phó thống lĩnh, nhưng mọi người đều biết, cầm y liễu vệ thống lĩnh chức là trống chỗ, Võ Lôi chính là cầm y liễu vệ cao nhất thống soái. Võ thống lĩnh, sao ngươi lại tới đây? Vương Chấn đạm hỏi. Võ Lôi khi nhìn đến Lý Đại đằng sau, rõ ràng thở dài một hơi. Hắn khi biết có người muốn mang binh xông vào Lý phủ đằng sau, lập tức mang người chạy tới hỗ trợ. Người khác không biết, nhưng hắn biết, Lý Đại thế nhưng là bệ hạ trước mắt hồng nhân a. Lần trước Lý Đại mất tích, bệ hạ long nhan giận dữ. Hắn Võ Lôi cửu tộc kém chút khó giữ được, cho nên lần này khi biết có người muốn mang binh xâm nhập Lý phủ sau, hắn một khắc cũng không dám chậm trễ, sợ tới chậm một giây Lý Đại bị thương tổn, bệ hạ sẽ giáng tội với hắn. Xảy ra chuyện gì? Võ Lôi lạnh lùng hỏi. Trương Quảng lập tức mở miệng nói, "Võ thống lĩnh, tiểu tử này đêm qua mang theo một đám tư binh giết trên trăm tên cấm quân, còn giết nhà ta hơn mấy chục hộ viện, càng là cướp đi nhà ta vàng bạc tài bảo, cuối cùng một mũi lửa đốt đi nhà ta. Ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này muốn tạo phản, cho nên mang Trương đại nhân lục soát một chút tiểu tử này nhà, nhìn hắn có hay không chứa chấp kẻ xấu." Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 163, bao che khuyết điểm Võ Lôi. Chương 163, bao che khuyết điểm Võ Lôi. Võ Lôi là phó tứ phẩm, mà Trương Quảng là chính tam phẩm, một bên Vương Chấn cũng là chính tứ phẩm. Dựa theo quan cấp lớn nhỏ đến sắp xếp lời nói, Võ Lôi quan là không có bọn hắn lớn. Theo lý mà nói, Võ Lôi muốn cho bọn hắn một bộ mặt, dù sao chỉ là điều tra một chút phủ đệ, không tính là cái gì đại sự. Nếu như là khác cầm ý gì vệ, Võ Lôi cũng liền cho bọn hắn mặt mũi này. Nhưng bây giờ muốn bị điều tra, thế nhưng là Lý Đại. Lý Đại đó là bệ hạ trước mắt hồng nhân. Lý Đại không vui, đó chính là bệ hạ không vui, bệ hạ không vui, các vị đang ngồi ở đây cựu tộc cũng sẽ không thật là vui. Cho nên Võ Lôi coi như bước lên đắc tội hai vị đại nhân này phong hiểm, cũng tuyệt đối không cho phép bọn hắn điều tra Lý Đại phủ đệ. Điều tra ta cầm ý gì vệ ngân ý gì phủ đệ. Ai cho các ngươi dũng khí cùng đảm lượng? Võ Lôi cười lạnh một tiếng, một ánh mắt ra hiệu đi qua, chỉ gặp được trăm tên cầm y liễu vệ đồng thời rút ra bên hông tu xuân đao, cùng ngũ thành binh mã tư quân tốt giằng co. Đương nhiên cầm y liễu vệ người không nhiều, nhưng cầm y liễu vệ đều là từ trong quân đội chọn lựa ra hảo thủ, từng cái đều có tuyệt kỹ tại thân, đánh nhiều không là vấn đề. Trên trăm tên cầm y liễu vệ mang cho những này quân tốt áp lực, để bọn hắn toàn thân đều có chút run rẩy. Mà Trương Quảng cùng Vương Chấn ngây ngẩn cả người, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, Võ Lôi vậy mà như thế không nể mặt bọn họ. Hắn Lý Đại không phải liền là một cái ngân y liễu sao? Chức quan cũng chỉ là chính lục phẩm. Ở kinh thành, một cục gạch đập xuống có thể đập chết một mảng lớn chính lục phẩm. Người Võ Lôi liền vì một cái chính lục phẩm tiểu quan cùng chúng ta hai vị đối nghịch. Võ Lôi vì như thế một cái hạt vừng tiểu quan không cần thiết đi. Trương Quảng sắc mặt rất là không dễ nhìn. Cái gì gọi là không cần thiết? Lý Đại sự tình chính là ta Võ Lôi sự tình, ta Võ Lôi sự tình chính là toàn bộ cẩm y liệt vệ sự tình. Các ngươi muốn cùng cẩm y liệt vệ làm khó dễ sao? Võ Lôi biết cẩm y liệt vệ chức thống lĩnh sở di trong không, đó chính là cho Lý Đại lưu, cho nên Võ Lôi mới sẽ không đắc tội tương lai mình cấp trên. Một bên, Lý Đại cảm động đến sắp khóc. Hắn lúc đầu coi là Cẩm Y Liễu vệ sẽ không vì chính mình ra mặt, dù sao hắn đắc tội thế nhưng là hộ bộ thị lang. Nhưng không nghĩ tới, Võ Lôi thật mẹ hắn trượng nghĩa a. Cái gì gọi là cấp trên tốt? Đây mới gọi là cấp trên tốt. Võ Lôi không nể mặt chính mình, Trương Quảng cũng triệt để phẫn nộ. Hắn chỉ vào Võ Lôi cái mũi hét lớn, "Võ Lôi, đừng tưởng rằng chính ngươi là Cẩm Y Liễu vệ phó thống lĩnh ta liền sợ ngươi. Ngươi biết đêm qua ra việc bao lớn sao? Chết hơn trăm người, chết ta Trương gia hộ viện được nhỏ, chết cấm quân chuyện lớn. Mấu chốt là cái này một đám kẻ xấu còn không có tìm ra đâu, không tìm ra được những kẻ xấu này, bệ hạ đi ngủ đều ngủ không an ổn. Chuyện này liền xem như nháo đến bệ hạ trước mặt, ta cũng có lý. Trương Quảng năng lên làm hộ bộ thị lang, dựa vào là cũng không phải quan hệ. Gia hỏa này đầu thật là tốt dùng. Hắn biết, hắn Trương gia hộ viện chết, bệ hạ không quan tâm, cấm quân chết, bệ hạ cũng không quan tâm. Nhưng là bệ hạ nhất định quan tâm nhóm này kẻ xấu hướng đi. Ở kinh thành thình lình xuất hiện như thế một đám sức chiến đấu cực mạnh người, còn không biết là người nào, bệ hạ trong lòng có thể an tâm sao? Đừng nói Lý Đại là một cái nho nhỏ cầm y gì vệ, cho dù là hộ bộ thượng thư, bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ phái binh điều tra đối phương phụ đệ. Cho nên, Võ Lôi không nể mặt mũi, Trương Quảng trực tiếp cầm huyền đế đến tạo áp lực. Võ Lôi lúc này cười lạnh một tiếng, nói ra, có bản lĩnh ngươi đi xin phép bệ hạ a. Bệ hạ nếu là đồng ý, ta liền để các ngươi điều tra. Nếu là những người khác, Võ Lôi chắc chắn sẽ không cản. Nhưng chính là bởi vì là Lý Đại, Võ Lôi mới có thể cản. Bệ hạ gật đầu, hắn Võ Lôi vừa vặn có thể thở phào, liền dưới sườn núi có lửa. Không gật đầu, hắn Võ Lôi cũng không có sai lầm. Tốt tốt tốt. Võ Lôi, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta cái này phải người đi xin phép bệ hạ. Không, ta tự mình đi. Trương Quảng liên tục gật đầu, cuối cùng hung dữ trừng mắt liếc Lý Đại, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Trương Quảng mang một bụng oán khí cùng tự cho là đúng nắm chắc, vội vàng tiến cung, thỉnh cầu diện thánh. Tại trong ngự thư phòng, Trương Quảng đem đêm qua phủ đệ mình thảm trạng, Lý Đại cùng hắn có tư toán, cùng đám kia thần bí vũ trang đến nay tung tích không rõ, vô cùng có khả năng uy hiếp được kinh thành cùng bệ hạ an toàn phòng đoán, thêm mắm thêm muối nói một lần. Hắn cường điệu nhấn mạnh nhóm người kia tính nguy hiểm cùng ẩn nấp năng lực, ý đồ kích thích Huyền Đế cảm giác nguy cơ. Bệ hạ, đám kia tặc nhân thủ đoạn tàn nhẫn, trang bị kỳ lạ, vô tung vô ảnh, giống như quỷ mị. Nếu không mau chóng đem nó bắt được, cha ra sau lưng nó làm chủ, sợ sẽ thành họa lớn trong lòng a bệ hạ. Trương Quảng than thở khóc lóc, đấm ngực dậm chân. Mà Cẩm Y Liễu vệ ngân y đi lại, cùng vi thần có mối thù giết con, hiểm nghi lớn nhất. Vi thần khẩn cầu bệ hạ, cho phép điều tra Lý phủ, lấy cha ra trận tướng, tiêu trừ hai hoàng ẩm. Đây cũng là vì bệ hạ an nguy, vì kinh thành an bình a. Hắn tự nhận là lần giải thích này hợp tình hợp lý, đã có ân oán cá nhân làm động cơ, lại có an toàn quốc gia làm đại nghĩa, bệ hạ không có lý do gì không ủng hộ hắn. Nhưng mà, khi Huyền Đế nghe được Lý Đại cái tên này lúc, nguyên bản nhíu chặt lông mày lại có chút buông lỏng ra một chút, ánh mắt cũng biến thành có chút vi diệu. Khi Trương Quảng nói xong, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Huyền Đế. Mà nên đón không phải là hắn theo dự liệu đồng ý cùng ý chỉ, mà là Huyền Đế ánh mắt lạnh như băng cùng không lưu tình chút nào trách cứ. Hoang đường. Huyền Đế bỗng nhiên vô ngữ án, thanh âm mang theo kiểm chế nộ khí. Trương Quảng, miệng ngươi miệng từng tiếng vì trẫm an nguy, vì kinh thành an bình, có thể ngươi chứng cứ đâu? Ngoại trừ ngươi cùng nhà ngươi hạ nhân lời nói của một bên, ngươi có thể có bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng chứng minh Lý Đại cùng đêm qua sự tình có quan hệ, chứng minh nhóm người kia giấu ở hắn trong phủ? Trương Quảng sững sờ, vội vàng nói, vậy hạ, mặc dù không có vật chứng, nhưng việc này phát sinh ở ta cùng hắn xung đột đằng sau, hắn lại là ta lớn nhất cựu nhân, động cơ này lại rõ ràng cực kỳ, mà lại nhóm người kia biến mất vô tung vô ảnh trong kinh thành, trừ hắn dạng này gan to bằng trời cũng có thể có dấu tư binh người, còn có ai có thể làm được? Vi thần chỉ là hợp lý hoài nghi, thỉnh cầu điều tra nghiệm chứng a. Hợp lý hoài nghi. Huyền Đế cười lạnh một tiếng. Cũng bởi vì hắn cùng ngươi kết thù, cho nên hắn chính là hung thủ. Cái kia trong kinh thành cùng ngươi Trương Quảng kết thù người chỉ sợ không ít đi. Chẳng lẽ từng cái đều có hiểm nghi, từng cái phủ đệ đều muốn đi tìm kiếm một lần. Về phần tư binh Huyền Đế ánh mắt càng thêm sắc bén. Trâm thiết lập Cẩm Y Liễu vệ, giám sát bách quan, quét sạch lại trị. Lý Đại thân là Cẩm Y Liễu vệ ngân y liễu, là trâm hai mắt, là trâm tín nhiệm nhất thần tử một trong. Ngươi lại nói hắn ở trong nhà nuôi dưỡng tư binh, ý đồ bất chính. Trương Quảng, ngươi cái này không chỉ có là tại vu hãm Lý Đại, càng là đang chất vấn chấm biết người này rõ ràng, chất vấn Cẩm Y Liễu vệ trung thành. Huyền Đế lời nói như là trọng truy, từng cái nện ở Trương Quảng trong lòng. Trương Quảng triệt để ngộ. Hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Bình thường bệ hạ không phải nhiều nhất nghi, kiên kỵ nhất thần tử có được quân đội riêng sao? Làm sao đến Lý Đại nơi này, liền biến thành tín nhiệm nhất thần tử? Cẩm Y Liễu vệ vừa thành lập bao lâu, làm sao lại trung thành? Cái này Lý Đại cho bệ hạ rót cái gì thuốc mê? Bệ hạ, vi thần tuyệt không ý này a. Đề cử chuyên hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 164, Thánh chỉ đâu? Chương 164, Thánh chỉ đâu? Chương Quảng đội vàng bị xuống giật đầu. Chỉ là việc này quá mức kỳ quặc, đám kia kẻ xấu lại quá mức nguy hiểm, vi thần cũng là vì bệ hạ suy nghĩ, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Thà rằng tin là có. Huyền Đế đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ trên mặt đất Trương Quảng, ngựa khí sâm nhiên. Trương Quảng, chấm nhìn ngươi là bị cửu hận làm choáng váng đầu óc, muốn mượn cơ hội công báo tư thủ, bài trừ đối lập đi. Cẩm Y Liễu vệ phụ đệ, là ngươi muốn tìm kiếm liền có thể tìm kiếm. Ngươi đem chấm triều đình chuẩn mực đặt chỗ nào? Đem chấm uy nghiêm đặt chỗ nào? Ngươi Trương gia đêm qua gặp nạn, chấm cũng rất là đau lòng, đã hạ lệnh nghiêm tra. Nhưng cha án muốn giảng chứng cứ, muốn theo nếp mà đi. Không phải ngươi môi hồng răng trắng xác nhận ai, người đó là hung thủ. Càng không phải là ngươi mang theo binh mã tư người, muốn tìm kiếm nhà ai liền tìm kiếm nhà ai. Chuyện này, chấp tự có quyết đoán. Tại không có chứng cứ xác thực trước đó, không cho phép ngươi lại nhằm vào Lý Đại, càng không cho phép ngươi dẫn người trùng kích Cẩm Y Liễu vệ phủ đệ. Nếu không, chấp tuyệt không khinh suất tha thứ. Nghe rõ chưa? Huyền Đế sau cùng mấy câu, cơ hồ là hét ra, mang theo không thể nghi ngờ đế vương uy áp. Trương Quảng toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dọa đến hồn bất phụ thể, cuống quýt dập đầu, vi thần minh bạch, vi thần tuân chỉ, vi thần cáo lui. Hắn lộn nhào thối lui ra khỏi ngự thư phòng, thẳng đến đi ra cửa cùng, bị gió lạnh thổi, mới cảm giác được một trận hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bệ hạ vậy mà như thế giữ gìn cái kia Lý Đại, vì cái gì? Trương Quảng cực kỳ thất vọng đi trở về. Tại Lý phủ cửa ra vào, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ rằng có lấy. Vương Chấn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Võ Lỗi, trong lòng đốc định Võ Lỗi lần này khẳng định phải ăn quả đắng. Trên mặt hắn mang theo không che giấu chút nào trào phúng, đối với Võ Lỗi nói ra, võ phó thống lĩnh, không phải ta nói ngươi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta. Đêm qua sự tình, bệ hạ đều kinh động, long nhan tức giận. Đám kia kẻ xấu tung tích hoàn toàn không có, thành bệ hạ trong lòng một cây gai. Hắn cố ý cất cao giọng, để người chung quanh đều nghe thấy, lúc này, bất luận cái gì chỗ khả nghi đều nên tra. Ngươi lại vì bao che chỉ là một cái ngân y liễu, cứng rắn ngăn đón không để cho tìm kiếm. Các loại bệ hạ biết, trách tội xuống, ta nhìn ngươi bộ này thống linh ngũ ô xa, sợ là mang bất ổn đi. Võ Lôi nghe Vương Chấn châm chọc khiêu khích, trên mặt nhưng như cũng không có gì biểu lộ, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói tiếp. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút bồn chồn, không biết bệ hạ sẽ như thế nào quyết đoán. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần liên quan đến Lý Đại, bệ hạ tuyệt sẽ không tùy tiện để cho người ta điều tra. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chỉ gặp Trương Quảng một thân một mình, sắc mặt tâm trầm, bước chân lảo đảo đi trở về. Vương Chấn thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra đắc ý dáng tươi cười, vội vàng nên đón tiếp lấy. Trương Minh, thế nào? Bệ hạ có phải hay không chuẩn? Thánh chỉ đâu? Nhanh lấy ra, để một ít không có mắt người nhìn xem. Hắn một bên nói, một bên khiêu khích lườm Võ Lỗi một chút. Nhưng mà Trương Quảng sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hắn nhìn thoáng qua đầy cõi lòng mong đợi Vương Chấn, lại nhìn một chút thần sắc lạnh nhạt Võ Lôi cùng giống như cười mà không phải cười Lý Đại, bờ môi giật giật, cuối cùng khó khăn gạt ra một câu, không có, không có thánh chỉ. Cái gì? Vương Chấn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, cho là mình nghe lầm. Trương Minh, ngươi nói cái gì? Không có thánh chỉ. Bệ hạ không có đồng ý điều tra. Trương Quảng chán nản nhẹ gật đầu, thanh âm khô khốc, bệ hạ. Bệ hạ nói việc này còn không chứng cứ xác thực, không được. Không được tự tiện điều tra cẩm ý gì vệ quan biên phủ đệ. Lời này vừa ra, không chỉ có Vương Chấn ngây ngẩn cả người, phía sau hắn 300 binh sĩ, thậm chí Võ Lôi sau lưng cẩm y liề vệ đều có chút ngoài ý muốn. Bệ hạ đối với đêm qua sự tình tức giận như vậy, thế mà lại bác bỏ Trương Quảng cái khổ chủ này điều tra thỉnh cầu, mà lại bác đến dứt khoát như vậy. Vương Chấn gấp, làm sao có thể? Trương Minh, ngươi có phải hay không không có cùng bệ hạ nói rõ ràng? Đêm qua sự tình ta nói đến rất rõ ràng. Trương Quảng có chút bực bội đánh gây hắn, nhớ tới vừa rồi tại ngự thư phòng bị Huyền Đế đổ ập xuống răn dạy chẳng cảnh, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không dám phát tác. Bệ hạ. Bệ hạ tự có thánh đoạn. Vương đại nhân, việc này như vậy coi như thôi đi. Nói đi, Trương Quảng cũng không mặt mũi nào ở lại chỗ này nữa, đối mặt Lý Đại cùng Võ Lôi, quay người liền muốn rời đi cái này để hắn mất hết mặt mũi địa phương. Vương Chấn mặc dù không cam tâm, nhưng thánh thượng đều lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Hừ. Vương Chấn nhất vung ống tay áo, liền chuẩn bị rời đi. Đợi lát nữa. Ngay lúc này, Lý Đại đột nhiên gọi bọn hắn lại. Người còn có chuyện? Trương Quảng tức giận nói ra. Lúc này Lý Đại cũng thật bất ngờ, lúc đầu hắn coi là hoàng đế khẳng định sẽ đồng ý tìm kiếm nhà của hắn. Dù sao đêm qua động tĩnh cũng không nhỏ, mà chính mình lại có hiểm nghi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hoàng đế vậy mà không có đồng ý tìm kiếm nhà của hắn. Chẳng lẽ lại cầm ý gì vậy tại hoàng đế trong mắt trọng yếu như vậy sao? Mà Lý Đại lúc đầu làm xong dự định để Trương Quảng bọn hắn tìm kiếm, dù sao mình trong nhà không có cái gì, bọn hắn tìm kiếm một chút, ngược lại có thể chứng minh trong sạch của mình. Mà bây giờ bọn hắn không lục soát, ngược lại đem Lý Đại cho làm mơ hồ. Không tìm kiếm? Vậy làm sao có thể làm? Các ngươi nếu là không tìm kiếm, khiến cho những cái kia kẻ xấu giống như thật tại nhà ta một dạng. Ta chính là muốn để người của toàn thế giới đều biết, các ngươi oan uổng ta Lý Đại. Dù là sự tình chính là ta Lý Đại làm. Bệ hạ không để cho các ngươi tìm kiếm, đó là bệ hạ thánh minh. Bệ hạ đem chúng ta cầm y liễu vệ khi phụ tá đắc lực, mà ta Lý Đại lại há có thể để bệ hạ thất vọng. Để chứng minh trong sạch của mình, ta đồng ý các ngươi tìm kiếm. Lý Đại lời này vừa ra, Vương Chấn cùng Trương Quảng đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt đồng thời lộ ra khó có thể tin cùng hỉ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Đại vậy mà lại chủ động đồng ý để bọn hắn tìm kiếm nhà. Đây không phải chính mình tay cầm trôi đưa tới cửa sao? Chuyện này là thật. Vương Chấn vội vàng hỏi, sợ Lý Đại đổi ý quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lý Đại ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ thân chính không sợ bóng nghiêng bộ dáng. Bất quá trước tiên nói rõ, tìm kiếm có thể, nhưng không có khả năng xoay loạn đập loạn. Hư hại nhà ta đồ vật, võ phó thống lĩnh nhưng tại chỗ này nhìn xem đâu, đến lúc đó đến theo giá bồi thường. Đó là tự nhiên. Chúng ta chỉ là thông lệ điều tra, sao lại cố ý hư hao? Vương Chấn vội vàng đáp ứng, sợ Lý Đại đổi ý Võ Lôi ở một bên cũng là hơi kinh ngạc, không rõ Lý Đại vì sao đột nhiên đổi giọng. Nhưng gặp Lý Đại thần sắc thản nhiên, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị ngầm đồng ý tìm kiếm. Cho ta cẩn thận tìm kiếm. Vương Chấn nhất phất tay, sau lưng binh sĩ như lang như hổ mà tràn vào Lý phủ. Trương Quảng cũng một lần nữa giấy lên hy vọng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lý Đại, phảng phất đã thấy hắn bị bắt tới, định tội hạ ngục chẳng cảnh. Lý phủ cũng không tính đặc biệt lớn, 300 binh sĩ tràn vào, cơ hồ là lật cả đáy lên trời. Từ chính sảnh đến sương phòng, từ thư phòng đến cố phòng, từ vườn hoa đến chuồng ngựa, mỗi một hẻo lánh đều không có buông tha. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Vương Chấn cùng Trương Quảng trên mặt vui mừng dần dần biến mất, thay vào đó là kinh ngạc cùng bất an. Không có. Không có cái gì. Đừng nói trên trăm tên vũ trang phân tử, liền ngay cả một kiện khả nghi vũ khí, một kiện dư thừa áo giáp đều không có tìm tới. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan tri kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp vào cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 165, ngay cả hàng cấp 3 chương 165, ngay cả hàng cấp 3 Lý phủ sạch sẽ tựa như hôm qua vừa chuyển vào đến một dạng, trừ cần thiết đồ dùng trong nhà cùng đồ dùng hàng ngày, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa vật, đừng nói gì đến giấu người mất thất. Những binh lính kia đi ra hồi báo thời điểm, đều làm một mặt mở mịt cùng bất đắc dĩ. Khởi bẩm đại nhân, chính sảnh, xương phòng tìm khắp, không có phát hiện người khả nghi các loại. Cố phòng chỉ có một ít tóc gạo cùng tạp vật, cũng vô binh khí áo giáp, vườn hoa, chuồng ngựa cũng không khác thường. Nghe từng cái phủ định báo cáo, Vương Chấn cùng Trương Quảng sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng trở nên một mảnh tái nhợt. Làm sao có thể? Lý Đại làm sao có thể đem trên trăm cái người sống sờ sờ cùng nhiều như vậy trang bị giấu như vậy sạch sẽ? Thật chẳng lẽ không phải hắn làm? Đến lúc cuối cùng một tên binh đinh hồi báo xong tất, xác nhận Lý Phụ không có bất cứ vấn đề gì sau, Lý Đại đống nhiên vô đùi, trên mặt lộ ra cực kỳ khoa trương ủy khuất cùng phẫn nộ. Ai nha? Thiên đại oan uổng a! Hắn chỉ vào Vương Chấn cùng Trương Quảng, thanh âm bi thiết, Vương đại nhân, Trương đại nhân, các ngươi nhìn xem, các ngươi đều lục soát khắp. Ta Lý Đại trong nhà có cái gì? Không có cái gì a. Các ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta? Dựa vào cái gì mang binh vây ta nhà? Ta Lý Đại đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, đối với triều đình tận chức tận trách. Cũng bởi vì cùng tấm này rộng có chút tư hoán, hắn giống như này vu hãm tại ta, còn kém chút để cho ta trên lưng như phản hắc qua. Đây là muốn đem ta vào chỗ chết bức a. May mắn bệ hạ thánh minh, không có nghe tin sằng luôn. Cũng may mắn ta Lý Đại đi đến đang ngồi đến thẳng, không sợ các ngươi tìm kiếm. Không phải vậy ta Lý Đại trong sạch, chẳng phải là muốn bị các ngươi làm hỏng. Ta thật oan uổng a. Lý Đại than thở khóc lóc, đấm lực dậm chân, gọi là một cái bị khuất, đem chung quanh xem náo nhiệt bách tính cùng binh đinh đều thấy sửng sốt một chút. Vương Chấn cùng Trương Quảng bị Lý Đại phen này biểu diễn làm cho á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tới mang hai. Sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn xác thực lục soát không ra bất kỳ vật gì, lại nhiều hoài nghi cũng chân đứng không vững. Cái này Vương Chấn chi chi ngông nô, một câu cũng nói không nên lời. Trương Quảng càng là tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không cách nào phản bác. Võ Lôi thấy thế, đúng lúc đó đứng ra, lạnh lùng nói ra, Vương đại nhân, Trương đại nhân, hiện tại nhưng nhìn xem rõ ràng, Lý Ngân Y Liễu là trong sạch. Chuyện hôm nay, các ngươi mang binh vòng vây Cẩm Y Liễu vệ phủ đệ, không có bằng chứng cưỡng ép điều tra, mấy nhiêu đồng liêu, bại hoại ta Cẩm Y Liễu vệ thanh danh, việc này, bản thống lĩnh chắc chắn chi tiết hướng bệ hạ bẩm báo. Vương Chấn cùng Trương Quảng nghe vậy, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút. Hôm nay người này chưa bắt được, ngược lại chọc một thân tao. Chúng ta đi. Vương Chấn rốt cuộc không mặt mũi nào tiếp tục chờ đợi, chỉ muốn mau rời khỏi cái này để hắn mất hết mặt mũi địa phương. Trương Quảng cũng cúi đầu, quay người liền muốn đi. Ngay tại Trương Quảng trải qua Lý Đại bên người lúc, Lý Đại đột nhiên tiến lên một bước, tiến đến hắn bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, cực nhanh thấp giọng nói ra, "Trương đại nhân, tối hôm qua chơi đến vui vẻ sao?" Trong nhà lửa, ấm áp đi. Trương Quảng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khó có thể tin chừng to mắt nhìn về phía Lý Đại. Lý Đại mang trên mặt một tia tàn nhẫn mà trêu tức dáng tươi cười, tiếp tục nói nhỏ, "Hôm qua tính ngươi mạng lớn, để cho ngươi từ trong chuồng chó chạy, lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy, rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy." Nói xong, Lý Đại vô vô Trương Quảng bà bay, phản phất chỉ là bình thường tạm biệt, sau đó quay người, trên mặt lại đổi lại bộ kia vô tội ủy khuất biểu lộ, đối với Võ Lôi đám người nói, "Võ phó thống lĩnh, các vị đồng liêu, hôm nay vất vả mọi người. Ta Lý Đại thân chính không sợ bóng nghiêng, không sợ cha." Trương Quảng đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Là hắn, thật là hắn làm. Hắn thừa nhận, mà lại hắn còn dám lớn lối như thế uy hiếp chính mình. Một cú cực hạn phẫn nộ cùng sợ hãi đan vào một chỗ, đánh thẳng vào Trương Quảng trái tim. Hắn tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng lại sợ đến toàn thân phát run. Hắn muốn làm trận bạch trần Lý Đại, nhưng đối phương vừa rồi lời kia là thì thầm, không có bằng chứng, nói ra ai sẽ tin? Ngược lại khả năng bị cắn ngược một cái. Nhìn xem Lý Đại dáng vẻ đắc ý kia, Trương Quảng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một ngụm nột ngạt ngăn ở ngực, kém chút ngất đi. Phẫn nộ đằng sau là sợ sệt. Lý Đại tiểu tử này quá kinh khủng. Dưới tay có một đám tới vô ảnh đi vô tung cường binh, dẫu ở trong kinh thành ngay cả tìm đều tìm không ra đến. Đây không phải nói, hắn muốn giết ai liền có thể giết ai. Mấu chốt nhất là, mình đã dẫn người đem hắn phủ đệ cho điều tra qua, không có cái gì. Cái này ngược lại giúp Lý Đại rửa sạch trong sạch của hắn. Không có người sẽ tin tưởng thật là Lý Đại đốt đi hắn Trương Quảng nhà. Dù là lần tiếp theo hắn Trương Quảng chân đích bị thiêu chết tại trong nhà, cũng sẽ không có người hoài nghi Lý Đại. Đối thủ này, cũng quá kinh khủng. Lúc này Trương Quảng, trong lòng đó là một cái hối hận a. Sớm biết cái này Lý Đại như vậy khó chọc khó chơi, lúc trước hắn liền không nên tự bạo là hắn phái sát thủ đến ám sát Lý Đại. Nhưng trên thế giới này thuốc gì đều có, nhưng chính là không có thuốc hối hận a. Trong ngự thư phòng, Ngụy Công Công cung kính đứng ở phía dưới, đem hôm nay Lý phủ trước cửa phát sinh hy kịch tính một màn, kỹ càng hướng Huyền Đế bẩm báo. Nhất là Lý Đại chủ động yêu cầu tìm kiếm nhà lấy chứng trong sạch, kết quả Vương Chấn cùng Trương Quảng Hưng sư động chúng lại không thu hoạch được gì, cuối cùng Lý Đại trước mặt mọi người kêu oan, Trương, Vương nhị người chật vật rời đi trải qua, nói đến sinh động như thật. Huyền Đế nguyên bản tại phê duyệt tấu chương, nghe, khóe miệng dần dần câu lên một vòng ý cười. Nhất là đang nghe Lý Đại chủ động yêu cầu tìm kiếm nhà, cuối cùng lại làm chúng tê oan đoạn kia lúc, nhịn không được vỗ tay cười khẽ đứng lên. Cái này Lý Đại, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Huyền Đế buông xuống chú bút, trong mắt mang theo thưởng thức. Hắn đây là liệu định trong nhà mình sạch sẽ, không sợ tìm kiếm. Chủ động để cho người ta tìm kiếm, nhìn như nhượng bộ, kỳ thực là lấy lui làm tiến, không chỉ có tự chứng trong sạch, còn ngược lại đem Trương Quảng cùng Vương Chấn nhất quân, để bọn hắn tại toàn thành bách tính cùng đồng liêu trước mặt mất hết mặt mũi. Cử động lần này đã lộ ra trung tâm, lại triển lộ cơ biến, còn thuận thế đả kích đối thủ, ân, không sai. Ngụy Công Công đội vàng phụ họa, bệ hạ thánh minh. Lý Ngân Y cử động lần này, thật là cao chiêu. Kể từ đó, lại không người có thể dùng cái này sự tình vu hãm với hắn, cũng hiển lộ rõ ràng bệ hạ đối với Cẩm Y Lý vệ tín nhiệm cùng Lý Ngân Y tự thân bằng thẳng. Huyền Đế nhẹ gật đầu, nhưng lập tức, nụ cười trên mặt hắn lại giảm đi chút, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn thưởng thức Lý Đại nhạy bén cùng thủ đoạn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ đối với Vương Chấn cùng Trương Quảng hành động làm như không thấy. Nhất là Trương Quảng, thân là triều đình đại quan, là báo thủ riêng, dáng không có bằng chứng mang binh vòng đây, ý đồ cường hành điều tra cẩm y liễu vệ quan viên phụ đệ, gió này tuyệt đối không thể giải. Như người người đều làm việc như vậy, triều đình chuẩn mực ở đâu? Cẩm y liễu vệ uy nghiêm làm sao tại? Vương Chấn thân là ngũ thành binh mã ti chỉ huy sứ, không tư duy hộ kinh thành pháp luật kỳ cương, ngược lại tin vào lời từ một phía, tùy tiện động binh mã, trùng kích cẩm y liễu vệ phụ đệ, suýt nữa ủ thành xung đột, thất trách không làm tròn trách nhiệm, không có tác dụng lớn. Huyền đế thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, truyền châm ý chỉ, ngũ thành binh mã ti chỉ huy sứ Vương Chấn làm việc lỗ mãng, tự ý quyền làm bậy, từ hôm nay cách đi chức quan, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Về phần Trương Quảng, huyền đế trầm ngâm một lát, thân là hộ bộ thị lang, không nghĩ vì nước phân ưu, ngược lại nhân tư phế công, mang oán vu cáo mệnh quan triều đình, nhiễu loạn triều đình trật tự, niệm nó trong nhà mới bị bất hạnh, chấm từ nhẹ xử lý, lấy tức ngay cả hàng cấp 3, do hộ bộ thị lang xuống làm hộ bộ chủ sự, phạt đổng 1 năm, bế môn tư quá 1 tháng. Như còn dám sinh sự, định nghiêm trị không tha. Ngụy Công Công trong lòng run lên, bệ hạ lần này là thật tức giận, đối với Lý Đại giữ gìn chi ý cũng biểu lộ không bỏ sót. Vương Chấn trực tiếp bị nhất lô đến cùng, Trương Quảng càng là từ đường đường chính tam phẩm đại quan trực tiếp rớt xuống tổng tứ phẩm, trừng phạt này không thể bảo là không nặng. Lao nô tuân chỉ, cái này đi nghị chỉ truyền chiếu. Ngụy Công Công liền vội vàng không người đáp. Rất nhanh, hai đạo ý chỉ phân biệt chuyển tới Vương Chấn phủ đệ cùng Trương Quảng lâm thời đặt chân khách sạn. Vương Chấn nhận được cách chức thánh chỉ, như là ngũ lôi đánh đỉnh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vốn định lập công, cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy, tương lai hủy hết. Mà Trương Quảng nghe được mình bị ngay cả hàng cấp 3, phạt đổng hối lôi ý chỉ lúc, càng là mắt tối sầm lại, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hộ bộ thị lang đến hộ bộ chủ sự, cái này không chỉ là phẩm cấp sụt giảm, càng là quyền lực cùng địa vị sườn đổi thất trưởng. Từ trưởng quản một bộ thuế ruộng yếu viên, biến thành một cái cần nhìn sắc mặt người trung tầng quan lại, loại này trên lệch so giết hắn còn khó chịu hơn. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, phía sau này truyền đạt ra tin tức. Bệ hạ đối với Lý Đại tin một bề cùng giữ gìn, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn lần này là triệt để đả trung thiết bản. Lý Đại. Trương Quảng nằm tại trên giường bệnh, cắn răng nghiến lợi nhớ tới cái tên này, trong mắt tràn đầy oán độc, sợ hãi, còn có một tia triệt để tuyệt vọng. Hắn biết, mình đời này chỉ sợ đều khó mà dung chuyển cái này nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực bối cảnh thông thiên cẩm y liễu vệ ngân y liễu để cử chuyến hót, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 166, quân đội xuất phát. Chương 166, quân đội xuất phát. 7 ngày sau đó, Lý Đại về tới Đại Nhu thôn. Quân đội của hắn đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, là thời điểm đi thu phục Nam Dương quận. Lúc này, 800 tên dân công chỉnh chỉnh tề tề đứng ở Lý Đại trước mặt. Cái này 800 tên dân công, mỗi người đều người mặc cấm quân áo giáp, đồng thời đều có một chi súng lửa, bên hông treo thuốc nổ đuối. 800 người bên trong, có 300 người là kỵ binh, 500 bước tốt. Vì cái gì chỉ có 300 kỵ binh? Là bởi vì Lý Đại chỉ có 300 con chiến mã, cho nên chỉ có 300 kỵ binh. Dù là chỉ có 300 kỵ binh, đối phó cái kia 7-8 ngàn man nhân cũng tuyệt đối đã đủ dùng. Lúc này, Lý Đại nhị lão bà Tô Thanh một thân nhung trang, tư thế hiên ngang đứng tại 800 người phía trước. Nàng chính là chi quân đội này chủ soái, phụ trách điều động cả chi quân đội. Cái này 1000 người tại Tô Thanh huấn luyện bên dưới, bây giờ đã trưởng thành là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện mạnh mẽ quân đội. Không chỉ có là bởi vì Tô Thanh phương pháp huấn luyện hữu hiệu, càng là bởi vì Đại Nưu thôn bên trong có huấn luyện chiến kỳ, có thể thu hoạch được gấp 3 huấn luyện thành quả. Ở chỗ này huấn luyện một ngày, tương đương tại ngoại giới huấn luyện 3 ngày. Cho nên, đừng nhìn chi quân đội này thành lập thời gian cũng không dài, nhưng sức chiến đấu không thể khinh thường. 1000 người, Lý Đại lưu lại 200 người giữ nhà, 800 người đi theo Lý Đại đi cầm xuống Nam Dương quận. 800 người, trước mắt chiến mã có 300 tớt. Một con ngựa có thể ngồi 2 người. Còn có 200 người làm sao bây giờ? Rất đơn giản, Lý Đại còn có được 20 chiếc năng lượng mặt trời 3 vầng xe dã ngoại. Một chiếc xe chen vào 10 người, vừa vặn. Mặc dù trong một chiếc xe chen vào 10 người có chút chen chúc, nhưng dù sao cũng là đi đánh trận, không phải đi du lịch, nhịn một chút liền tốt. Đương nhiên, Lý Đại bản nhân là sẽ không nhịn, hắn cùng Tô Thanh hai người liền phải chiếm lấy một cỗ 3 vầng xe dã ngoại. Mà cổ đại đánh trận, coi trọng chính là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, là bởi vì quân đội tiêu hao là to lớn. Cổ đại nhưng không có cái gì lương khô, ngược lại đều được nấu cơm ăn. Cho nên bình thường binh mã còn không có hành động, trên trăm chiếc áp giải lương thảo xe ngựa liền đã ở trên đường. Tăng thêm áp giải lương thảo binh sĩ cũng cần ăn cơm, cho nên hành quân hiệu suất 10 phần thấp. Bất quá đối với Lý Đại tới nói, hắn nhưng không có cái phiền não này, bởi vì hắn có được tùy thân thương khố, có thể trực tiếp đem lương thực thu vào tùy thân thương khố. Không cần hao phí ngoài định mức binh lực, có thể làm được số không hao tổn vật lương. Kể từ đó, Lý Đại quân đội không sợ địch nhân chặt đứt phe mình lương đạo, đồng thời hành quân tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Đều chuẩn bị xong chưa? Lý Đại nhìn thoáng qua trước mắt hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang quân đội, hỏi Tô Thanh nhẹ gật đầu, phu quân, yên tâm đi, đều chuẩn bị xong. Lý Đại nhẹ gật đầu, vậy cũng chớ nhiều lời, lên đường đi. Tiếp lấy, Lý Đại liền ngồi vào chiếc thứ nhất 3 vầng xe dã ngoại. Lái xe là Khương Hổ, Tô Thanh cũng rất thức thời theo sát cùng một chỗ ngồi xuống. Nam Dương quận, ngày xưa coi như đường phố phồn hoa, bây giờ một mảnh tiêu điều. Cửa hàng phần lớn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, trên đường người đi đường thưa thớt, lại đều được sắc đội vàng, trên mặt sợ hãi, không dám ở trên đường dừng lại lâu. Ngẫu nhiên có linh tinh tiếng giao hàng, cũng lộ ra mấy phần thê lương. Trong không khí tràn ngập một cố khó nói nên lời kiềm chế cùng khủng hoảng. Từng đội mặc giáp da, cầm trong tay loan đao hoặc lang nha bổng man binh, không chút kiêng kỵ ở trên đường tuần tra. Bọn hắn ánh mắt tham lam quét mắt bốn phía, nhìn thấy có chút tư sắc nữ tử liền thổi lên huýt sáo, phát ra lô mãng tiếng cười. Bên đường bán hàng rong nếu là có chút mặt đãi, nhẹ thì bị lật tung sạp hàng, nặng thì quyền đấm cước đá. Tại thành đông một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, có cái bán bánh nướng lao hán, run run rẩy rẩy địa chi lấy một cái quán nhỏ. Bên cạnh hắn đi theo một cái ước chừng 16-17 tuổi nữ nhi, tên là Tiểu Thúy, mặc dù mặc y phục vải thô, lại khó nén thanh tú dung nhan. Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào bánh nướng này bảy miễn cưỡng sống tạm. Mấy cái uống đến say khướt man binh hoảng du tới, thấy được ngay tại túi đầu nhỏ bột mì Tiểu Thúy, con mắt lập tức thẳng. U, cái này địa phương nghèo, còn có như thế thủy linh con quỷ nhỏ. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn man binh nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng vàng. Hắc hắc, mang về cho tướng quân vui a vui a. Một cái khác man binh đưa tay liền muốn đi bắt Tiểu Thúy. Lao Hàn quá sợ hãi, đội vàng ngăn tại thần nữ như trước, túi đầu không lưng cầu khẩn, quân gia. Quân gia xin thương xót. Tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, va chạm quân gia, Lao Hàn cho quân gia chịu tội. Mấy cái này bánh nướng, quân gia cầm lấy đi cũng ngay. Lao giả, cái kia man binh không kiên nhẫn một tay lấy Lao Hàn đẩy cái lảo đảo. Tiểu Thúy dọa đến hoa dung thất sắc, nắm thật chặt phụ thân ống tay áo. Lao Hàn gặp cầu khẩn vô dụng, cũng gấp, không biết từ nơi nào phun lên một cỗ dũng khí, gắt gao bảo vệ nữ nhi, các ngươi không có khả năng dạng này. Còn có vương pháp sao? Vương pháp? Ở chỗ này, lão tử chính là vương pháp. Cái kia man binh bị Lao Hán ngăn cản chọc giận, trong mắt hung quang lóe lên, rút ra bên hông loan đao, không chút do dự hướng phía Lao Hán ngực đâm tới. Phốc phốc. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ Lao Hán cũ nát quần áo. Lao Hán khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn xem chui vào ngực lưỡi đao, lại nhìn một chút vạn phần hoảng sợ nữ nhi, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Cha. Tiểu Thúy phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc, té nhào vào Lao Hán trên thân. Ồn ào. Cái kia man binh rút về đao, tại Lao Hán trên quần áo xoa xoa vết máu, đối với thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mang đi. Mấy cái man binh như lang như hổ nhào tới, không để ý Tiểu Thúy kêu khóc dãy rủa, dùng phá bố ngăn chặn miệng của nàng, thô bạo mà đưa nàng trói lại, gánh tại trên vai. Trung quanh lẻ tẻ bách tính thấy cảnh này, đều là giận mà không dám nói gì, nhao nhao cúi đầu xuống, tăng tốc bước chân rời đi, sợ rước họa vào thân. Cái kia cầm đầu man binh nhìn xem bị vác đi Tiểu Thúy, lại đá một cước trên mặt đất Lao Hán thi thể, gắt một cái, xúi quậy. Đi, đem con quỷ nhỏ này cho tướng quân đưa đi. Tướng quân mấy ngày nay chính im lìm đến hoàng đâu. Mấy cái man binh khiêng không ngừng rẽ rùa Tiểu Thúy, nên ngang hướng lấy trong thành phủ quận thủ đi đến. Nơi đó bây giờ đã bị man binh thủ lĩnh, vị kia được xưng là Tả Hiển Vương dưới trướng đại tướng, Nội Xương Thuật, coi là chính mình hành dinh. Trong phủ quận thủ, sớm đã không có ngày xưa trang trọng. Chính sảnh bị cải tạo thành của kiến hội chỗ, tràn ngập rượu thịt khí tức cùng lô mãng ồn ào. Chủ vị, ngồi một cái vóc người cực kỳ khôi ngô, mặc nạm vàng dắp da, râu quai nón xồm xoàm trắng hán, chính là Nội Xương Thuật. Trước mặt hắn bày đầy đùi cừu nướng và rượu ngon, Tả Hữu ôm hai cái giành được nữ tử, đang cùng thủ hạ mấy cái đầu mục uống rượu làm vui. Tướng quân, chúng tiểu nhân cho ngài lấy được cái tươi mới mặt hàng, đảm bảo ngài ưa thích. Cái kia giết người man binh tranh công giống như đem trói giống bánh trưng một dạng, lệ rơi đầy mặt Tiểu Thúy đẩy lên sinh trước. Nội Xương Thuật mắt say lờ đờ nhập nhèm đánh giá một chút Tiểu Thúy, gặp nàng mặc dù dọa đến run lẩy bẩy, nhưng xác thực có mấy phần tư sắc, liền nét miệng cười ha ha, tốt, làm rất tốt. Thường, đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm hét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 167, nốt cốt thuật chương 167, nốt cốt thuật hắn tiện tay đem một khối gặm một nửa đùi dê xương cốt ném tới. Cái kia man binh như nhặt được trí bảo giống như tiếp được, luôn miệng nói tạ ơn. Nốt cốt thuật phất phất tay, dẫn đi rửa sạch sẽ, ban đêm đưa đến trong phòng ta. Là Tiểu Thúy tuyệt vọng kêu khóc bị dìm ngập tại man binh bọn họ lô mãng tiếng cười cùng ồn ào bên trong. Toàn bộ Nam Dương của thành đều bao phủ tại man nhân dâm uy cùng bách tính cực khổ phía dưới. Nốt cốt thuật là Tả Hiền Vương dưới kim giáp mọi dợ. Man binh cũng là phân đẳng cấp. Cấp thấp nhất chính là phổ thông man binh. Loại này man binh không có áo giáp có thể mặc, bình thường chỉ có thể mặc một mặt thảm lông, có chút man binh có thể mặc bị giáp. Lại hướng lên, chính là thiết giáp mọi dợ. Thiết giáp mọi dợ, bình thường chỉ là có áo giáp man binh, loại này man binh bình thường đều là lão binh, tương đương với thiên nhân trong quân đội thập phu trưởng. Lại hướng lên, là đồng giáp mọi dợ. Đồng giáp mọi dợ trên người áo giáp là màu đồng, có thể trưởng quản hơn trăm người, tương đương với thiên nhân trong quân đội bách phu trưởng. Có thể lên làm bách phu trưởng, loại này man binh vậy cũng là lập qua chiến công, thực lực không thể khinh thường. Lại hướng lên, đó chính là ngân giáp mọi dợ. Ngân giáp mọi dợ trên người áo giáp là màu bạc, có thể trưởng quản hơn 1000 người. có thể phủ thêm ngân giáp, nói rõ người này hoặc là trong quân tinh nhuệ, hoặc là chính là man quốc quý tộc. Lại hướng lên, chính là đẳng cấp cao nhất man nhân, kim giáp mọi dợ. Kim giáp mọi dợ có thể trưởng quản hơn mấy ngàn vạn người, tại man quốc địa vị 10 phần tôn quý, bình thường đều là từng cái đại nhân vật thủ hạ tâm phúc. Mà tiến vào Nam Dương quận, chính là Tả Hiền Vương phụ tá đắc lực, nuốt cốt thuật. Rượu hàm thai nóng thời khắc, nuốt cốt thuật đẩy ra bên người dính lấy nữ tử, nắm lên một chén rượu lớn rót xuống dưới, sau đó nặng nề mà đem bắt nện ở trên bàn, phát ra phịch một tiếng tiếng vang. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới tay một người mặc thiên nhân văn sĩ trường sam, lại cúi đầu không lưng ngồi tại man nhân trong đống nam nhân trung niên, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt cùng đùa cợt. Triệu quân sư, nuốt cốt thuật dùng cứng rắn thiên nhân ngữ, xen lẫn man nhân khẩu âm hô, các ngươi thiên nhân, có phải hay không trời sinh xương cốt chính là mềm? Ân, tựa như trên thảo nguyên kia con thỏ, giật mình liền chạy, đánh liền quỳ. Nhìn xem ngươi cái bộ dáng này, nơi nào còn có nửa phần người đọc sách khí tiết, còn không bằng thủ hạ ta một đầu chó săn. Cái này được xưng là Triệu quân sư nam nhân trung niên, chính là nguyên Nam Dương quận quận thủ phụ tám lưu sĩ. Quân thủ thành phá chiến từ sau, hắn trước tiên liền đầu hàng man nhân. Nương tựa theo một tay coi như không tệ A Duôn định hót cùng quen thuộc bản địa tình huống ưu thế, trở thành một cốt thuật bên người một cái cùng loại cố vấn nhân vật. Thay man nhân ra chút chú ý, quản lý một chút đầu hàng bản địa qua lại, thời gian trải qua lại so với rất nhiều xương cứng một tốt. Giờ phút này nghe được một cốt thuật trào phúng, Triệu quân sư trên mặt không có chút nào khó xử, ngược lại chất đầy định nọt dáng tươi cười. Đội vàng bưng chén rượu lên, tướng quân nói đúng. Nói đúng a. Thiên nhân suy nhược, chỗ nào so ra mà vượt tướng quân cùng chư vị dũng sĩ vũ dũng. Chúng ta những người đọc sách này, bất quá là thức thời thôi. Có thể đi theo tướng quân dạng này hùng chủ, là nhỏ phúc phận. Nhỏ kính tướng quân một chén. Nói đi, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tư thái thả cực thấp. Lần này diễn xuất dẫn tới chung quanh man binh các đầu mục một trận cười vang, nhìn về phía Triệu quân sư ánh mắt càng thêm xem thường. Nuốt cốt thuật cũng cười ha ha, hiển nhiên rất hưởng thụ loại này đem thiên nhân giẫm tại dưới chân cảm giác. Hắn vô Triệu quân sư bà bay, lực đạo to lớn, đập đến Triệu quân sư một cái lảo đảo, thức thời tốt. Thức thời mới có thể sống đến lâu dài. Không giống các ngươi cái kia của thủ, nhất định phải cùng bản tướng quân tử chiến, kết quả đây, đầu bị bản tướng quân chặt đi xuống làm cái bô. Hắn lại được một hớp rượu, lau lau ngoài miệng mỡ đông, vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục cười nhạo nói, các ngươi thiên nhân hoàng đế cũng là không có chứng. Ném đi lớn như vậy một cái quận, ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Nghe nói còn tại trong kinh thành làm cái gì cầm ý gì bệ. Ha ha, cầm ý gì bệ. Nghe liền cùng nương môn nhi theo hoa một dạng. Có thể đỉnh cái gì dùng. Triệu quân sư nhãn châu xoay động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đội vàng xích lại gần một chút, hạ giọng nói, tướng quân, nhỏ gần nhất ngược lại là nghe được một chút tiếng gió. Nghe nói kinh thành bên kia, giống như phái một cái cầm ý gì bệ quan nhi tới, theo cái gì. Lý đại. Nói muốn tới thu phục chúng ta Nam Dương quận đâu. A. Nuốt cốt thuật nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra một trận càng thêm khoa trương, cơ hồ muốn lật tung nóc nhà của thiếu. Ha 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 ha, thu phục Nam Dương quận, chỉ bằng một cái cẩm y rìa vệ, mang theo bao nhiêu binh mã? 1.000, hay là 2.000? Hắn cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, các ngươi thiên nhân triều đình là không ai có thể dùng sao? Phái cái làm giám sát ương khuyển đến đánh trận, quả thực là chuyện cười lớn. Trung quanh man binh các đầu mục cũng nhao nhao cười nhạo đứng lên. Tướng quân, ta nhìn ngày đó nhân hoàng đế là sợ mất mật, tùy tiện phái một người đến ứng phó việc phải làm, chính là cẩm y rìa vệ. Sợ là ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi đi. Tới vừa vặn, chúng ta loan đao chính khắc đây, chặt xuống đầu của hắn, cho tướng quân làm cái bô. Triệu quân sư cũng đi theo cười làm lành, liên tục gật đầu, tướng quân nói đúng. Cái kia Lý đại bất quá là cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ ngân y liễu, có thể có bản lĩnh gì? Mang theo chút đám ô hợp, chỉ sợ còn chưa tới Nam Dương quận, liền bị tướng quân uy danh sợ mất mật, nửa đường chạy trở về. Nuốt cốt thuật ngưng cười, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quan mang, đến hay lắm. Bản tướng quân chính ngại mấy ngày nay quá mức nhàm chán. Truyền lệnh xuống, để các huynh đệ mấy ngày nay đều giữ vững tinh thần. Các loại kia cái gì cầu thí Lý đại tới, bản tướng quân muốn đích thân ra khỏi thành, vặn xuống đầu của hắn, treo ở trên đầu thành, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, cùng vĩ đại man quốc đối nghịch là kết cục gì, cũng làm cho ngày đó nhân hoàng đế biết hắn phái tới người tại bản tướng quân trong mắt ngay cả con rể cũng không bằng. Tướng quân vi vũ, đầy sảnh man binh cùng kêu lên hô to, bầu không khí của nhật. Lý đại đám người hành quân tốc độ là rất nhanh, lúc đầu đại ngưu thôn đến Nam Dương quận làm gì cũng phải 7 ngày thời gian, nhưng bởi vì Lý đại quân đội không cần hậu cần thiết tế, cho nên chỉ dùng 3 ngày rưỡi thời gian liền đến Nam Dương quận địa giới. Xa xa, Lý Đại liền thấy được một tòa to lớn thành trì. Thành trì bên trên màu vàng thiên triều cờ xí đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là màu xanh lá man quốc cờ xí. Nơi đó chính là Nam Dương quận đi. Ba vầng xe giã ngoại bên trong, Lý Đại cách cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài một chút. Tô Thanh nhìn một chút, nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, nơi đó chính là Nam Dương quận. Nghe vậy, Lý Đại có chút hưng phấn, kích động xoa xoa đôi bàn tay. Với hắn mà nói, trước mặt cũng không phải một tòa thành trì, mà là trắng bóng bạc ca. Cầm xuống Nam Dương quận, liền có thể thu hoạch được triều đình cho 100.000 lượng bạc ngân. Có những bạc này, Lý Đại liền có thể đem quân đội của mình mở rộng lại mở rộng. Các man nhân đều chờ đó cho ta, thu ra gia của các ngươi Lý Đại tới. Lý Đại phát hiện Nam Dương quận thành trên tường quân coi giữ tự nhiên cũng phát hiện Lý Đại một chi này trùng trùng điệp điệp quân đội. Trên tường thành man binh lập tức chạy vội hạ thành lâu, hướng phía phủ quận thủ chạy tới. Tướng quân, có thiên nhân đánh tới. Đề cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô Trường Ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư mọi nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giản hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 168, 7800 người. Chương 168, 7800 người. Báo. Tướng quân. Ngoài thành xuất hiện một chi thiên nhân quân đội, chính hướng phía chúng ta Nam Dương quận ra. Nô Xương thuật chính ôm mới đưa tới tiểu thúy uống rượu, nghe vậy, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đẩy ra tiểu thúy, ngồi ngay ngắn, men say cũng tiêu tán mấy phần. Thiên nhân quân đội, nhanh như vậy liền đến. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sắp nên đón giết chóc hưng phấn. Tới bao nhiêu người? Lãnh binh chính là ai? Có phải hay không cái kia gọi Lý Đại Cẩm y gì vệ? Cái kia tiếu tham vội bằng nói, hồi tướng quân. Nhìn cơ hiệu, giống như chính là đánh lấy Lý Tự cơ hiệu. Nhân số nhìn không tính quá nhiều, ước chừng 7800 người dáng vẻ. 7800 người. Nô Xương thuật đầu tiên là sững sờ, lập tức hoài nghi mình nghe lầm. Người nói bao nhiêu? 7800 người. Ngươi xác định không có nhìn lầm? Thiên chân vạn sát. Tướng quân, kỵ binh ước chừng 300, còn lại đều là bộ tốt. Tiếu tham vội vàng nói bổ sung. Xác nhận nhân số, Nô Xương thuật trên mặt khẩn trương cùng ngoại ý muốn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một loại cực hạn khinh miệt cùng khó có thể tin hoang đường cảm giác, lập tức hắn bạo phát ra một trận kinh thiên động địa của tiếu. Ha 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 ha. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt bao tác, chỉ vào cái kia tiếu tham, lại chỉ vào đang ngồi man binh các đầu mục, phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất cho cười. 7800 người. 7800 người. Nô Xương thuật một bên cười một bên tái diễn cái số này. Cái kia cầu thí thiên nhân hoàng đế, phái một cái làm giám sát tướng quyền, mang theo 700-800 cái đám mỗ hợp, liền dám đến thu phục Nam Dương quận. Đến đánh lao tử 7000 tinh nhuệ. Ha ha ha. Hắn là ngại cái kia Lý Đại đã chết không đủ nhanh sao? Vẫn cảm thấy lao tử Nô Xương thuật đao không đủ sắc bén. Trung quanh man binh các đầu mục cũng từ ban sơ kinh ngạc bên trong kịp phản ứng, đi theo buộc phát ra cười vàng, từng cái cười đến ngã trái ngã phải. 7800 người. Cho chúng ta nhét kẽ răng đều không đủ a. Cái kia Lý Đại sợ không phải cái kẻ ngu đi. Mang chút người này liền dám đến chịu chết. Tướng quân, xem ra đều không cần ngài tự thân xuất mã. Tùy tiện phái cái bách phu trưởng mang mấy trăm huynh đệ, là có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Triệu quân sư cũng liền bận bịu đụng thú nói tướng quân, xem ra nhỏ đoán được không sai. Cái kia Lý Đại chính là đến ứng phó việc phải làm. Mang chút người này, đoán chừng đi đến nửa đường liền chạy hơn phân nửa, còn lại đều là chút lăng đầu thanh, không biết sống chết. Nô Xương thuật ngưng cười, nhưng trên mặt đùa cợt cùng khinh thường lại càng thêm nồng nặc. Hắn nắm lên bát rượu rót một miệng lớn, lau lau miệng, trong mắt lóe ra tàn nhẫn khát máu quan mang. Tốt một cái không biết sống chết Lý Đại. Bản tướng quân vốn còn muốn tự mình ra khỏi thành hoạt động một chút gân cốt, hiện tại xem ra, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Hắn tùy ý phất phất tay, đối với dưới tay một cái vóc người cường tráng, mặc đồng giáp mọi dợ đầu mục nói ra, đầu lỗ. Bản tướng quân cho ngươi 500 kỵ binh, 1000 bộ tốt. Đi. Đem cái kia không biết trời cao đất rộng Lý Đại, còn có hắn cái kia 700-800 cái phế vật, cho bản tướng quân toàn bộ chặt. Đầu đều mang về. Bản tướng quân phải dùng đầu của bọn hắn, để tất cả thiên nhân tất cả xem một chút, phản kháng ta Đại Man quốc hạ tràng. Tên kia gọi đồng lỗ đồng giáp mọi dợ đầu mục lập tức đứng lên, một tay xoa ngực, ồ bồng đáp, là tướng quân, thuộc hạ nhất định đem cái kia Lý Đại đầu tự mình vặn xuống để dâng cho ngài. Trên mặt hắn tràn đầy dễ dàng cùng khát máu dáng tươi cười, phản phất đó căn bản không phải một trận chiến đấu, mà là một trận nhẹ nhõm đi săn. Đối phó 700-800 thiên nhân tạp binh, dùng 1500 tinh nhuệ, hắn thấy đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Bản tướng quân ở chỗ này, chờ ngươi tin tức tốt, còn có đồ nhắm. Nô Xương thuật cười gần khoát tay áo. Đồng lỗ linh mệnh, sải bước đi ra ngoài, điểm đủ binh mã. Rất nhanh, Nam Dương quận cửa thành mở rộng, 1500 tên man binh tại đồng lỗ xuất linh dưới, như là một cô ấu trọc dòng lũ, tuôn ra cửa thành. Theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Mà trên đầu thành Nô Xương thuật cùng mặt khác man binh, cũng đều ôm xem trò vui tầm tính, chuẩn bị thưởng thức một trận nhẹ nhõm vui sướng giết chóc biểu diễn. Lúc này, Lý Đại 800 quân đội cũng đã tại Nam Dương quận quận thủ bên ngoài triển khai trận thế. Lý Đại ngồi tại trên một chiếc ghế, sau lưng Tô Thanh đang vì hắn xoa bóp, bản thân hắn càng là mang theo một bộ kính râm, mười phần nhàn nhã. Khi nhìn đến cửa thành mở ra, xuất hiện một chi hơn 1000 người man nhân quân đội sau, Lý Đại có chút thất vọng. Liền đi ra ít như vậy người a, còn chưa đủ đánh. Nghe vậy, Khương Hổ ở một bên nhắc nhở, "Lão đại, người man này từ nhỏ tại thảo nguyên lớn lên, so chúng ta thiên nhân mưu hãn được nhiều. Nghe nói 3-4 thiên nhân mới có thể bắt được một cái man nhân, bọn hắn có thể ra hơn 1000 binh tới đối phó chúng ta, đã rất để mắt chúng ta." Lý Đại lật ra một cái liếc mắt, nói ra, "Hơn 1000 binh liền muốn cầm xuống ta Lý Đại." Người xin nói ngọng, "Không có 100. Không binh mã, cũng đừng nghĩ cầm xuống ta Lý Đại." Khương Hổ, ngươi người cởi ngựa trước, cùng đối phương đầu lĩnh thương lượng một chút, nói để bọn hắn lao đại mở cửa thành đầu hàng, dạng này bọn hắn cũng không cần người chết. Là, lao đại. Lý Đại ra lệnh một tiếng, Khương Hổ lập tức cưỡi lên một thất chiến mã, đơn thương độc mã, hướng phía man binh trận liệt phương hướng chạy chậm đi qua. Hắn tại khoảng cách man binh trận liệt ước trăm bước địa phương xa ghìm chặt ngựa, hắn dọn một cái, dựa theo Lý Đại dạy lời nói, kéo cổ họng ra lung la lớn, cho ăn. Đối diện mọi giờ nghe, đại nhân nhà ta, cẩm y liễu vệ ngân y nhì đại Lý Đại người có lệnh, nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh, cho các ngươi một cơ hội. lập tức bỏ vũ khí xuống, mở cửa thành ra đầu hàng. Lý đại người cam đoan không giết tù binh, ưu đãi các ngươi. Nếu không, đợi ta đại quân phá thành, sẽ làm cho các ngươi không trở mảnh giáp, hối hận thì đã muộn. Khương Hổ trung khí mười phần, thanh âm vang dội, tại trống trải trên chiến trường xa xa truyền ra. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là man binh trong trận doanh bộ phát ra, càng thêm vang dội cười vang cùng không chút kiêng kỵ vũ đủ. Ha ha ha, nghe thấy được sao? Kẻ ngu này đang nói cái gì? Để cho chúng ta đầu hàng. Thiên nhân có phải hay không đầu góc đều bị hư? Chỉ bằng các ngươi cái này mấy trăm chiếc ngựa kê. Cho ăn. Cái kia cưỡi ngựa ngốc đại cá tử. Mau cút trở về nói cho các ngươi biết kia cái gì cầu thí Lý đại, để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Chúng ta đồng lỗ tướng quân lập tức tới ngay lấy đầu chó của hắn. Man binh bọn họ cơ trong tay loan đao cùng lang nha đồng, phát ra các loại quái khiếu cùng tiếng huýt sáo, cực điểm trào phúng sở trường. Đồng giáp mọi dợ đồng lỗ, càng là rụt ngựa hướng về phía trước mấy bước. Dùng hắn cái kia nửa sống nửa chín thiên nhân ngữ, xen lẫn nồng đậm man nhân khẩu âm, cuồng ngạo cười to nói, đầu hàng. Chỉ bằng các ngươi cái này mấy trăm phế vật điểm tâm, cũng xứng để cho chúng ta đại man quốc dụng si đầu hàng. Thật sự là cười rơi lão tử răng hàm. Hắn chỉ vào Khương Hổ, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi trở về nói cho cái kia gọi Lý đại ngu xuẩn, để hắn quỳ bò qua đến, liếm sạch sẽ lao tử trên giày bùn, lão tử có lẽ có thể cân nhắc chừa cho hắn cái toàn thời. Nếu không, lão tử muốn đem hắn băm cho chó ăn. Ha 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 ha. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 169, tiến đánh Nam Dương quận chương 169, tiến đánh Nam Dương quận hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Chúng ta đại nhân đã cho các ngươi cơ hội. Đã các ngươi một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không cho các ngươi cơ hội. Chờ một lúc đao binh gặp nhau, chớ có hối hận. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục nhìn những cái kia cuồng tiếu man binh một chút, quay đầu ngựa lại, hướng phía bản trận phi nhanh mà quay về. Trở lại Lý đại trước mặt, Khương Hổ một mặt biệt khuất báo cáo, lão đại, những mọi dợ kia căn bản nghe không vào, phách lối rất, còn nói rất nhiều lời khó nghe vũ nhục ngài. Lý đại nằm trên ghế, mang theo kính râm, ngay cả tư thế đều không có làm sao biến, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ là dạng này. Cơ hội cho, bọn hắn không cần, vậy liền không có biện pháp. Để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn hắn công kích, thả tới gần lại đánh. Chiêu hàng thất bại, đồng lô không còn nói nhảm. Hắn rút ra loan đao, giơ cao khỏi đầu, phát ra một tiếng như dã thú gào thét, các huynh đệ, giết cho ta, nghiền nát bọn này không biết sống chết thiên nhân côn trùng, giết sạch bọn hắn. Giống 1500 tên man binh cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm rung trời. Bọn hắn như là đói khát đã lâu đàn sói, hướng phía Ly đại quân trận bổ nhào tới. 500 kỵ binh một ngựa đi đầu, gơ loan đao, móng ngựa chà đạp lên quần quần khói bụi. 1000 bộ tốt theo sát phía sau, phát ra giá tính chu lên, giơ tấm chắn cùng các thức binh khí, thế muốn đem trước mắt cái này đơn bạc quân trận triệt để phá tan, xé nát. Theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là một lần nhẹ nhõm công kích, một lần giết chóc tình yến. Trên tường thành, Nô Xương Thuật đã mang theo mấy tên ngân giáp mọi dợ đầu mục cùng một đám thân binh leo lên thành lâu, chuẩn bị thưởng thức trận này không chút huyền niệm chiến đấu. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản cùng thủ hạ đánh cược. Tới tới tới, đặt cược đặt cược. Nô Xương Thuật tràn đầy phấn khởi nói, cực đồng lỗ tiểu tử kia, bao lâu có thể đem cái kia mấy trăm phế vật giết sạch? Áp 1:3. Ta cược một khắc đồng hồ. Một tên ngân giáp mọi dợ cười nói, tướng quân, ngài cũng quá để mắt những thiên nhân kia. Theo ta thấy, nửa khắc đồng hồ đều dùng không được. Đồng lỗ kỵ binh một cái công kích là có thể đem bọn hắn tách ra. Một tên khác ngân giáp mọi dợ cũng phụ hòa nói, không sai. Ta nhìn những thiên nhân kia ngay cả ra dáng trận hình đều không có, nghiêng nghiêng ngả ngả, sợ là đồng lỗ một cái công kích, bọn hắn liền phải kêu cha gọi mẹ trở về chạy. Ta cược bọn hắn ngay cả nửa khắc đồng hồ đều nhịn không được. Ha ha ha. Tốt. Vậy liền nhìn xem ai đoán được chuẩn. Nô Xương Thuật cười lớn, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, chuẩn bị hưởng thụ giết chóc khoái cảm. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, nhưng lại làm cho bọn họ trên mặt nụ cười nhẹ nhõm trong nháy mắt ngưng kết, con mắt dần dần trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng mở miệng. Chỉ gặp Lý đại quân trận tại man binh công kích đến nước chừng 150 bước khoảng cách lúc, hàng phía trước một mực nút hoặc đứng sững binh sĩ, đột nhiên chỉnh tề đứng lên, động tác mau lẹ đồng dạng. Trong tay bọn họ vũ khí bị cấp tốc giữ thăng bằng, đen ngòm miệng súng đồng loạt nhắm ngay băng băng mà tới man binh. Sau một khắc, Lý đại mệnh lệnh thông qua phất cờ hiệu cùng nhịp trống rõ ràng truyền khắp toàn quân. Hàng thứ nhất, nhắm chuẩn kỵ binh. Thả. Hàng thứ hai, nhắm chuẩn bộ tốt. Thả. Hàng thứ ba, dự bị theo mệnh lệnh hạ đạn, làm cho người linh hồn run rẩy tiếng vang đột nhiên bộc phát. Veng, 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 veng. Đây không phải là dây cung bù bù, không phải đao kiếm ba chạm, mà là như là sấm sét giữa trời quang, lại như cùng địa ngục các quỷ gào thét khủng bố hoành minh. Liên miên bất tuyệt. Từng đạo hừng hực hỏa quang từ những cái kia ống sắt phía trước phun ra, màu trắng khói đặc trong nháy mắt tràn ngập gần phân nửa quân trận phía trước. Xông lên phía trước nhất man nhân kỵ binh, như là đụng phải một bức vô hình, che kín đinh sắt vách tường. Chiến mã rên rỉ mới ngã xuống đất, đem trên lưng kỵ sĩ hung hăng quăng bay đi. Các kỵ sĩ trên thân nặng nề giáp da thậm chí giáp nhẹ, tại cái kia cao tốc bay tới nhỏ quả tạ trước mặt, như là giấy bình thường, tùy tiện liền bị xé rách, xuyên thủng. máu tươi cùng thịt nát tại công kích trong đội ngũ đột nhiên nổ tung. Vẹn vẹn vòng thứ nhất tề sạng, xông lên phía trước nhất mười mấy tên man nhân kỵ binh liền cả người lẫn ngựa ngã xuống một mảng lớn. Công kích tình thế vì đó trì trệ. Ngay sau đó, vòng thứ hai tề sạ theo nhau mà tới. Mục tiêu đổi thành phía sau theo vào man nhân bộ tốt. Đạn chí mang theo tử vong rít lên, như là mưa to giống như rơi vào dãy đặc bộ tốt trận liệt bên trong. Tấm chắn bị tùy tiện đánh xuyên, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Huyết nục chi khu tức thì bị cuồng bạo động năng xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, trước khi chết kêu rên trong nháy mắt thay thế trước đó công kích hò hét. Ba vầng tề xạ qua đi, man binh nguyên bản khí thế hung hăng công kích trận liệt đã triệt để sụp đổ. Xông lên phía trước nhất mấy trăm người không chết cũng bị thương, ngã trên mặt đất thống khổ quay cuồng, người phía sau bị cái này chưa từng thấy qua cảnh tượng khủng bố dọa đến hồn phi phách tán, bước chân xung phong không tự chủ được ngừng lại, thậm chí bắt đầu hoảng sợ hướng về sau lùi lại. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, mùi máu tươi đậm đến tan không ra. Vừa rồi còn sinh long hoạt hổ 1500 man binh, giờ phút này đã như là bị thu gặt lúa mạch, ngã xuống gần 1/3. Còn lại cũng hoàn toàn đánh mất đấu trí, hoảng sợ nhìn xem đối diện chi kia tại khói lửa bên trong như ẩn như hiện, như là giống như ác ma quân đội. Trên tường thành, nổ xương thuật nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không còn tâm tích, hắn há to miệng, con mắt trừng đến như là trung đồng, nhìn chằm chằm chiến trường, phảng phất thấy được bất khả tư nghị nhất quỷ quái. Bên cạnh hắn ngân giáp lũ người man cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ, có người thậm chí vô ý thức lui về sau nửa bước. Cái kia, đó là cái gì vũ khí? Nổ xương thuật thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà trở nên khô khốc khàn giọng. Yêu pháp? Là yêu pháp sao? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo man tộc dũng sĩ, tại cái kia kinh khủng thiên nhân vũ khí trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối với chiến tranh, đối thiên nhân quân đội tất cả nhận biết. Vừa rồi đánh cược, giờ phút này lộ ra buồn cười như vậy cùng hoang đường. Đồng lỗ đừng nói một khắc đồng hồ cầm xuống đối phương, bộ đội của hắn thậm chí ngay cả tới gần đối phương quân trận đều làm không được, liền đã tổn thất nặng nề, gần như sụp đổ. Trên chiến trường may mắn còn sống sót man binh, giờ phút này đã sớm bị cái kia như địa ngục cảnh tượng cùng đinh thai nhức óc lôi minh dọa đến hồn phi phách tán. Cái gì dũng sĩ vinh quang, cái gì giết địch khát vọng, tất cả đều bị sợ hãi vô ngần thay thế. Không biết là ai trước hô một tiếng, chạy a, bọn hắn là ma quỷ, chạy mau. Một tiếng này như là đốt lên chạy tán loạn kiếp nổ, còn lại mấy trăm tên man binh, vô luận là kỵ binh hay là bộ tốt, tất cả đều vứt xuống vũ khí, quay người liền hướng phía hướng cửa thành mất mạng phi nước đại. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Nhưng mà bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn chạy lại nhanh, cũng không nhanh bằng cái kia từ phía sau đuổi theo, giống như tử thần thở dài giống như gào thét. Lý đại trong quân trận, hỏa súng xạ kích cũng không đình chỉ. Tại Tô Thanh khẩu lệnh bên dưới, hỏa súng thủ môn đều đâu vào đấy tiến hành vòng bắn, đuổi theo chạy tán loạn man binh phía sau lưng, lãnh khốc huynh tả đạn chỉ. Phanh, 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 phanh. Mỗi một lần tiếng súng vang lên, cơ hồ đều nương theo lấy một cái man binh kêu thảm ngã nhào xuống đất. Đạn chỉ từ phía sau lưng bắn vào, lúc trước ngực hoặc phần bụng xuyên ra, mang ra một đám huyết vụ. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 170, đóng cửa thành chương 170, đóng cửa thành những cái kia man binh tựa như là bị súng săn xua đuổi con thỏ, tại trống trải trên chiến trường phí công chạy trốn, sau đó một cái tiếp một cái ngã xuống. Có người bị đánh trúng chân, kêu thảm trên mặt đất bò sát. Có người bị đánh trúng yếu hại, không nói tiếng nào ngã quỵ, không còn có đứng lên. Đồng giáp mọi dợ đồng lỗ, ý đồ tổ chức lên một chút chống cự, cơ loan đao gào thét. Một phát đạn chỉ tinh chuẩn đánh trúng vào hậu tâm của hắn, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, khó có thể tin túi đầu nhìn một chút trước ngực lộ ra lỗ máu, sau đó như là bị chặt đổ lại thụ, ầm vang rơi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, ra khỏi thành 1500 tên man binh, trừ số rất ít vận khí tốt, chạy nhanh lẻ tẻ mấy người lộn nhào xông về cửa thành phụ cận, còn lại toàn bộ ngã xuống trên chiến trường. Trên tường thành, nổ xương thuật cùng dưới tay hắn các tướng lĩnh, sớm đã thấy mặt không còn chút máu, lạnh cả người. Bọn hắn trợn mắt nhìn chính mình phái đi ra tinh nhuệ, tại cái kia vũ khí kinh khủng đã kích xuống, như là rơm rạ giống như bị liên miên thu hoạch, không hề có lực hoàn thủ. Vậy căn bản không phải chiến đấu, mà là một trận đơn phương đổ sát. Nhất là nhìn thấy đồng lỗ cũng bị một thương quật ngã lúc, nổ xương thuật trái tim bỗng nhiên co lại, thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Đóng cửa thành. Nhanh đóng cửa thành. Nhanh. Đem cửa thành cho lão tử đóng lại. Kéo cầu treo. Nhanh a. Hắn giờ phút này không còn có mảy may xem kịch cùng đánh cược tâm tình, chỉ còn lại có vô biên khủng hoảng. Chi kia chỉ có 800 người thiên nhân quân đội, trong mắt hắn đã biến thành tới từ địa ngục các ma. Trong tay bọn họ vũ khí, đơn giản chính là lưỡi hái của tử thần. Hắn sợ đối phương thừa thắng xông lên, vọt thẳng vào thành cửa. Nếu để cho những cái kia kinh khủng vũ khí ở trong thành thi triển ra, hắn không dám tưởng tượng vậy sẽ là cảnh tượng như thế nào. Nhanh, nhanh đóng cửa thành. Dưới cổng thành man binh sĩ quan cũng kịp phản ứng, liên kích đái đả thúc dục binh sĩ. Nặng nghề cửa thành tại kẹt kẹt rung động bên trong, bị man binh bọn họ liều mạng thôi động, chậm rãi khép lại. Trên sông hộ thành cầu treo cũng bị vội vàng hấp tấp kéo. Thẳng đến cửa thành triệt để đóng lại, cầu treo cao cao dâng lên, nội xương thuật mới giống như là hư thoát bình thường, đặt mông ngồi liệt tại thành lâu trên ghế, từng ngụm thở hổn hển, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cuộc chiến này, còn thế nào đánh? Đối phương liền đứng tại 200 bước bên ngoài, bọn hắn thậm chí không cách nào tới gần đối phương 100 bước. Đó căn bản không có cách nào đánh. Tướng quân, chúng ta Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên ngân giáp mọi giờ âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Nô Xương Thuật há to miệng, lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, nhất thời lại nói không ra lời. Hắn lần thứ nhất tại đối mặt thiên nhân quân đội lúc, cảm nhận được sâu như vậy các tuyệt vọng. Lão đại, bọn hắn đóng cửa thành. Khương Hổ chau mày, nhìn về hướng Lý Đại. Lý Đại tức giận nói ra, ta biết. Lý Đại hỏa súng mặc dù lợi hại, nhưng hỏa súng cũng không phải bản năng. Cũng tỉ như tình huống trước mắt, đối phương núp ở trong thành không ra, Lý Đại bắt bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Dù sao hỏa súng cũng không phải đại pháo, oanh không ra cái kia thật dày tường thành. Bất quá, đối với cái này Lý Đại đã sớm chuẩn bị. Ta để cho các ngươi chuẩn bị xong túi thuốc nổ làm xong sao? Lý Đại hỏi. Khương Hổ nhẹ gật đầu, nói ra, đã sớm làm xong, đều mang theo trong người. Không lâu sau đó, chỉ gặp 10 cái phương phương chính chính túi thuốc nổ liền bày ra tại Lý Đại trước mặt. Lý Đại có thể làm ra thuốc nổ, tự nhiên là có thể làm ra túi thuốc nổ. Dù sao thứ này nguyên lý cũng không phức tạp, cầm mấy khối vải rách bao trùm thuốc nổ, lưu một cây kiếp nổ là có thể. Lúc này, Lý Đại lại từ chính mình xe xích lô bên trong lấy ra 4 chiếc máy không người lái. Không sai, Lý Đại chuẩn bị dùng máy không người lái treo lên túi thuốc nổ, bay thẳng đến Nam Dương quận trên không của cửa thành, trực tiếp nhảy dù túi thuốc nổ, đem cửa thành trực tiếp cho nổ tung. Lý Đại nhìn về hướng Khương Hổ, nói ra, ngươi lại đi chiêu hàng một chút, dù sao đem cửa thành nổ hỏng còn phải tu, hoa đều là chúng ta đại tiên bạc. Là. Lý Đại ra lệnh một tiếng, Khương Hổ lần nữa dùng ngựa, đi vào Nam Dương quận dưới cổng thành. Khương Hổ giật ra cuống họng hô, trên tường thành mọi dợ đầu lĩnh nghe. Một cơ hội cuối cùng. Mở cửa thành ra đầu hàng, đại nhân nhà ta cam đoan không giết. Nếu không, chúng ta cần phải công thành. Đến lúc đó không chừa mảnh giáp, cũng đừng hối hận. Trên cổng thành một Xương Thuật, giờ phút này đã từ ban sơ cực độ chấn kinh cùng trong khủng hoảng miễn cưỡng khôi phục một chút. Hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường man tộc hán tướng, mặc dù bị cái kia kinh khủng súng đạn dọa cho phát sợ, nhưng cũng cấp tốc nhận rõ tình thế. Đối phương vũ khí kia tuy mạnh, nhưng đội hồ không cách nào trực tiếp công kích trốn ở tường thành phía sau bọn hắn. Nghe được Khương Hổ chiêu hàng, Nô Xương Thuật trong lòng hơi định, trên mặt một lần nữa hiện ra dữ tợn cùng một tia ngoài mạnh trong yếu hung ác. Hắn đảo lấy lô châu mai, nô ra nửa người, dùng man ngữ xen lẫn thiên nhân ngữ, đối với phía dưới Khương Hổ cùng xa xa Lý Đại quân trận gầm thét lên, muốn cho lão tử đầu hàng. Nam mơ. Hắn chỉ mình sau lưng tường thành, vừa chỉ ngoài thành Lý Đại quân đội, thanh âm tràn đầy khiêu khích, các ngươi có cái tia yêu khí không tầm thường a? Có bản lĩnh các ngươi liền công tới a? Lão tử liền trốn ở đây tường thành phía sau, nhìn các ngươi cái kia thiêu hỏa côn biết đánh nhau hay không mặc tảng đá kia tường. Ha ha ha. Các ngươi cầm lão tử không có cách nào. Lão tử liền không đi ra. Lão tử trong thành lương thực còn nhiều, rất nhiều, đủ ăn nửa năm. Lão tử mài chết các ngươi. Các ngươi ngay tại ngoài thành uống gió tây bắc đi. Chờ lão tử trái hiền vương điện hạ viện quân vừa đến, nội ứng ngoại hợp, định đem bọn ngươi bọn này đổ chó hoang giết đến không chừa mảnh giáp. Đem các ngươi cái kia cầu thí Lý Đại chém thành muôn mảnh. Đến lúc đó, lão tử muốn đem các ngươi tất cả mọi người đầu đều chặt đi xuống, dựng thành kinh quan. Hắn lời nói này đã là tại cho mình cùng thủ thành binh sĩ độc viên, cũng là đang nỗ lực chọc giận đối phương, dẫn dụ đối phương công thành. Hắn thấy đối phương cái kia vũ khí kinh khủng mặc dù giã chiến vô địch, nhưng công thành năng lực chưa chắc có mạnh cỡ nào, cường công tường thành tất nhiên tổn thất nặng nề. Chỉ cần mang xuống, đợi viện quân đến, chưa hẳn không có lật bàn cơ hội. Khương Hổ nghe Nổ Xương Thuật kêu gào, cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng trả lời một câu, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Chính các ngươi chọn tử lộ, đến lúc đó cũng đừng khóc. Nói xong, hắn quay đầu ngựa lại, về tới bàn trận, đem Nổ Xương Thuật lời nói ý nguyên không thay đổi hồi báo cho Lý Đại. Lý Đại nằm trên ghế, đẩy trên sống mũi kính râm, cười nhạo một tiếng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đi, nếu hắn cảm thấy mình xác rùa đen đủ cứng, vậy chúng ta liền để hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là trên trời rơi xuống chính nghĩa. Hắn đứng dậy, đi đến cái kia 4 chiếc đã chuẩn bị xong máy không người lái cùng 10 cái túi thuốc nổ trước, bắt đầu tự mình điều chỉnh thử cùng chỉ huy binh sĩ tiến hành buộc chặt, lắp đặt mọi nổ. Rất nhanh, 4 chiếc máy không người lái chậm rãi lên không, mỗi giá phía dưới đều treo một cái chiếu nặng túi thuốc nổ. Tại buổi chiều ánh nắng chiếu xuống, hướng phía Nam Dương quận cái kia đóng chặt cửa thành cùng kiên cố tường thành, không nhanh không chậm bay đi. Trên cổng thành Nổ Xương Thuật cùng man binh bọn họ mới đầu nhìn thấy mấy cái kỳ quái đại điểu bay lên, còn có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh bọn hắn liền thấy đại điểu phía dưới treo không ngừng tới gần báo quả. Cái kia đó là vật gì? Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm lịch tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, lâm phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước lịch tiên, đi lên con đường phong thần.